Chương 1, phong bạo đêm trước chương 1, phong bạo đêm trước đêm. Càng đảo. Hoàng gia Kaza OK ghế lô bên trong, không khí đục ngầu giống như là hóa không ra cục đờm. Rượu kém chất lượng tinh cùng mùi thuốc lá hôn hợp mùi, hôn đến người ngất đầu nào trướng. Mấy chục cái ở trần, lộ ra chất lượng kém hình xăm tinh trắng hán tử chen tại trong ghế lô, tiếng ồn ào cơ hồ muốn lật tung trần nhà. Cốc xúc sắp tiếng va chạm, thô tục tiếng mắng chửi, còn có nữ nhân phóng đạm tiếng cười duyên, cấu thành một khúc hỗn loạn giao hưởng. Lâm Hạo lặng lặng mà ngồi tại nơi hẻo lánh trên ghế salon, cùng mảnh này ồn ào không hợp nhau. Hắn không uống rượu, trước mặt chỉ để đó một chén bốc lên khói trắng nước ấm. Hắn cũng không có hút thuốc, chỉ là dùng một khối sạch sẽ vải trắng, một lượt lại một lượt lau sạch lấy trong tay cái kia căn thường thường không có gì lạ ống thép. Ống thép bị hắn sáng bóng bóng lưỡng, tại dưới ánh đèn lờ mờ phản xạ băng lanh ánh sáng. Ta nói Á Hạo, một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn mập mạp bu lại, hắn gọi lại pháo, là Lâm Hạo trên danh nghĩa tiền bối. Đại pháo phun mùi rượu, trong tay kẹp lấy một chi đốt một nửa thuốc lá, toét miệng nói ra. Đợi chút nữa liền muốn cùng Đông Tinh đám người kia chặt chém, tiểu tử ngươi ngược lại là một điểm không cần trương. Còn ở nơi này chậm rãi uống nước nóng. Lâm Hạo từ từ trong túi móc ra một bọc nhỏ cầu kỳ, hướng trong chén tăng thêm mấy hạt. Hắn thổi, bình tĩnh nói, lập tức sẽ tiến hành vận động dữ dội, bổ sung hàm lượng nước, bảo trì thân thể nhiệt lượng là cơ bản thao tác. Pháo ca, ngươi cũng tới điểm. Dưỡng sinh. Hắn tiếng phổ thông cực kỳ tiêu chuẩn, nhưng âm cuối trong mang theo một chút cực kỳ nhạt phương nam cầu âm, nghe có chút quá mức nhã nhặn. Đại pháo rêu cợt một tiếng, dùng sức vô vô Lâm Hạo bả vai. Ngươi cái này mới tới, thật là quái. Mỗi ngày chạy bộ, không động vào rượu thuốc lá, đọc sách so ăn cơm còn chịu khó. Người bên ngoài đều nói, ngươi nha, không giống chúng ta Hồng Hưng Mã Tử, giống như là đồn cảnh sát phái tới nội ứng. Lâm Hạo không có trả lời, chỉ là nhàn nhạt cười cười. Nội ứng? Hắn so nội ứng tình cảnh, còn muốn ly kỳ. Một tháng trước, hắn vẫn chỉ là một cái vì hạng mục báo cáo mà thức đêm đột tử phổ thông sa sút. Lần nữa mở mắt, liền thành cái này trùng tên trùng họ, tại xã đoàn giới đấu bên trong bị người đánh chết thẳng xui xẻo. Một cái tầng dưới chót nhất Hồng Hưng người mới. Phanh! Ghế lô đại môn bị người một cước đá văng. Một cái vóc người điêu luyện, mặc sơ mi hoa nam nhân đi đến, phía sau hắn đi theo mấy tên tâm phúc, trong đó có ngày sau danh chấn một phương Trần Hạo Nam cùng Sơn Kê. Nam nhân là đại lão B Ngô Chí Hùng. Hắn vừa tiến đến, nguyên bản nguyên náo ghế lô trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người đều đứng lên đến, cùng kính hô. "Bệ ca." Đại lão B liếc nhìn toàn trường, ánh mắt tại nơi hẻo lánh trên thân Lâm Hạo dừng lại một cái chớp mắt, tựa hồ có chút ngoài ý muốn hắn tỉnh táo. Nói ngắn gọn, đại lão B thanh âm khàn khàn mà có lực, tràn đầy không thể nghi ngờ uy nghiêm. "Đông Tinh Lạc Đà, bàn tay quá dài, muốn cướp trong tay chúng ta phồn hoa đường phố. Lần này, chúng ta muốn đánh trở về, nói cho bọn họ, tại khu tiêm xà, đến cùng người đó định đoạt." "Đánh! Đánh! Đánh!" Ghế lô bên trong hormone bị trong nháy mắt nóng lửa, tất cả mọi người vẫy tay, điên cuồng gào thét. Cùng nhiệt bầu không khí bên trong, chỉ có Lâm Hạo vẫn như cũ tỉnh táo. Hắn biết, đây là hắn xuyên qua đến nay, đứng trước trận đấu chân chính trên ý nghĩa sinh tử khảo nghiệm. Mấy lần trước trò đùa trẻ con, cùng trong đầu của hắn kế thừa cái tia chút kinh nghiệm hoàn toàn là hai việc khác nhau. Đây là mấy trăm người quy mô đầu đường giới đấu, là chân chính sẽ chết người. Hắn tâm niệm khẽ động, một khối chỉ có chính hắn có thể trông thấy màu lam nhạt trong suốt bảng hiện lên ở trước mắt. Họ và tên: Lâm Hạo, thuộc về Hồng Hưng xã, khu tiêm xa đường cầu. Chức vị: người mới, lực lượng 12, trưởng thành nam tính mát trị số vì 10, nhanh nhẹn 11, trưởng thành nam tính mát trị số vì 10, thể chất 13, trưởng thành nam tính mát trị số vì 10, tinh thần 14, trưởng thành nam tính mát trị số vì 10, ý chí 15, trưởng thành nam tính mát trị số vì 10, điểm tự hạn chế 22 điểm, kỹ năng: cơ sở chiến đấu, thuần thục 80, 100, người nắm giữ cơ sở kỹ xảo phát lực cùng chiến đấu bản năng, có thể hữu hiệu ứng đối đầu đường ẩu đả. Tiếng phổ thông tinh thông, nắm giữ ngươi tiếng phổ thông nghe nói năng lực đã không chướng ngại chút nào. Kỹ thuật điều khiển, nhập môn 5, 100, ngươi hiểu được như thế nào điều khiển một chiếc xe hơi. Đây chính là hắn một tháng qua tự hạn chế thành quả. Lúc mới xuyên qua, hắn tất cả thuộc tính đều chỉ có thể yêu 9 giờ, là một cái tiêu chuẩn yếu gà. Nhưng kích hoạt lên, hệ thống siêu cấp tự hạn chế, về sau, hết thể đều trở nên khác biệt. Ngủ sớm dậy sớm, thu hoạch được điểm tự hạn chế. Kiên trì chạy bộ kiện thân, thu hoạch được điểm tự hạn chế. Kiêng rượu thuốc lá, thu hoạch được điểm tự hạn chế. Đọc học tập, đồng dạng có thể thu được điểm tự hạn chế. Cái này chút điểm số, bị hắn không chút do dự toàn bộ đầu nhập vào thuộc tính cơ sở cùng sinh tồn kỹ năng bên trên. Lực lượng tăng cường để hắn huy động ống thép lúc càng mạnh mẽ hơn. Nhanh nhẹn tăng lên để hắn có thể càng nhanh né tránh công kích. Thể chất cường hóa để hắn có được càng mạnh sức chịu đựng cùng năng lực kháng đòn. Mà tinh thần cùng ý chí đề cao, thì để hắn tại cái này cùng nhiệt điên cùng trong hoàn cảnh, từ đầu tới cuối duy trì lấy một tia thanh minh. Đang lúc hắn xem kỹ bảng lúc, một nhóm mới màu đỏ chữ viết tại hắn vong mạc bên trên chậm rãi lại hiện ra. Ken, kiểm tra đến trọng đại nguy cơ sinh tồn sự kiện, chương mở đầu nhiệm vụ đã phát động. Nhiệm vụ tên: đấm máu đầu đường. Nhiệm vụ loại hình: nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ mục tiêu: sắp đến đem đến nơi Hồng Hưng cùng Đông Tinh giới đấu bên trong còn sống sót. Có thể chọn mục tiêu 1, tại giới đấu bên trong, đối địch đối mục tiêu tạo thành 3 lần trở lên hữu hiệu đả kích. Có thể chọn mục tiêu 2, bảo hộ phe mình tùy ý một tên giày có cấp bậc trở lên thành viên không nhận chí mạng thương hại. Nhiệm vụ hạn chế: tại trong khi làm nhiệm vụ, hành vi của ngươi nhất định phải phù hợp tỉnh táo phán định, ý chí thuộc tính không thua kém 14 điểm. Nhiệm vụ ban thưởng: điểm tự hạn chế 200 điểm, điểm thuộc tính tự do 2 điểm, kỹ năng hạ diện lìn bạo phát, sơ cấp. Thất bại trừng phạt: tử vong. Lâm Hạo con ngươi có chút co rụt lại. Phần thưởng phong phú, cùng cái kia không lưu tình chút nào thất bại trừng phạt, để trái tim của hắn không tự chủ được ra tốc hơi nhúc nhích một chút. Hắn hít sâu một hơi, ép buộc mình tỉnh táo lại. Hắn nhìn xem mình chỉ có 22 cái điểm tự hạn chế, không có chút gì do dự. Hệ thống, đem 20 điểm tự hạn chế, toàn bộ thêm tại cơ sở chiến đấu bên trên. Thu được chỉ lệnh, tiêu hao 20 điểm tự hạn chế. Cơ sở chiến đấu, thuần thục 80, 100, cơ sở chiến đấu, thuần thục 100, 100. Độ thuần thục đã đủ, thỏa mãn tấn thăng điều kiện. Kỹ năng tấn thăng bên trong. Tấn thăng thành công. Cơ sở chiến đấu đã tăng lên đến tinh thông đẳng cấp. Cơ sở chiến đấu, tinh thông 0, 200 cơ thể của ngươi đã hình thành ký ức, ra chiêu tốc độ, độ chính xác cùng lực lượng thu hoạch được rõ rệt tăng lên. Ngươi hiểu được như thế nào công kích nhân thể yếu ớt bộ vị, cũng có được sơ bộ giảm bất lực kỹ xảo. Một dòng nước ấm trong nháy mắt truyền lượt toàn thân. Lâm Hạo cảm giác mình đối thân thể lực khống chế, cùng trong đầu cái kia chút chiến đấu tri thức, trong nháy mắt trở nên vô cùng rõ ràng cùng khắc sâu. Phản phất hắn đã khổ luyện mấy năm lâu. Tất cả mọi người, xếp nhà trên băng, chuẩn bị xuất phát. Đại Lao Bê ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người ầm vang đồng ý. Trần Hạo Nam từ nơi hẻo lánh cầm lấy một thanh khai sơn đao, qua đường bên người Lâm Hạo lúc, bước chân dừng một chút, đối với hắn nhẹ gật đầu. "A Hạo, đợi chút nữa cẩn thận một chút." Cái này tại trong xã đoàn lấy giảng nghĩa khí cùng có thể đánh ra tên người trẻ tuổi, hiển nhiên cũng chú ý tới hành động này quái dị nhưng từ trước tới giờ không gây chuyện người mới. Bên cạnh Sơn Kê thì ngậm lấy điếu thuốc, dùng một loại xem kỳ ánh mắt đánh giá Lâm Hạo, cười nói: "Uy, con một sách, đợi chút nữa cũng đừng hù đến kẻ ra quần." Lâm Hạo không có để ý tới Sơn Kê trêu chọc, chỉ là đối Trần Hạo Nam về lấy một cái bình tĩnh ánh mắt. "Hạo Nam ca, ngươi cũng là." Hắn đứng người lên, một tay cầm lên cái kia căn bị hắn sáng bóng sáng như tuyết ống thép. Ống thép vào tay hơi trầm xuống, băng lãnh xúc cảm thuận lòng bàn tay, một mực lan tràn đến trong lòng. Hắn đi theo mãnh liệt biển người, đi ra ghế lô. Ngoài cửa là khu tiêm xa xa hoa trụy lạc phồn hoa cảnh đêm. Nhưng đêm nay dưới bóng đêm, lại ẩn giấu đi sắp phun ra huyết tinh cùng sát cơ. Lâm Hạo đi tại đám người cuối cùng, ánh mắt quét qua từng trương bởi vì hưng phấn cùng khẩn trương mà mặt đỏ lên. Hắn biết, tối nay qua đi, trong này rất nhiều người, có lẽ liền rốt cuộc không gặp được ngày mai mặt trời. Mà hắn, nhất định phải sống sót. Chẳng những phải sống sót, còn muốn tại cái này điên cuồng hỗn loạn cảng đảo thế giới bên trong, sống được so bất luận kẻ nào đều tốt. Dựa vào, liền là khắc vào linh hồn hắn bên trong hai chữ: tự hạn chế. Hắn nắm chặt trong tay ống thép. Giấy trắng, một số tên riêng hoặc biệt danh mình không biết hoa ra các yếu tố, các bạn thông cảm. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 2, Thợt Bợ Lũ chương 2, Thợt Bợ Lũ gió đêm hơi lạnh, thổi không tan trong không khí tràn ngập khẩn trương khí tức. Mấy trăm tên hồng hưng mã tử hội tụ thành một cỗ màu đen tiết lưu, y mắng đi xuyên qua khu tiêm xà sau ngõ hẻm. Không có người lớn tiếng ồn nào, chỉ có tiếng bước chân dày đặc cùng kim loại đồ vật ngẫu nhiên và chạm phát ra tiếng vang trầm trầm. Kiềm chế trầm mặc, so bất luận cái gì kêu gào đều càng làm cho người ta tim đập nhanh. Lâm Hạo xen lẫn trong biển người bên trong, tận lực duy trì không nhanh không chậm tốc độ, để cho mình hô hấp cùng bộ pháp tiết tấu tương hợp. Hắn ánh mắt lợi hại nhanh chóng quét qua bốn phía. Phần lớn người đều mang theo ống thép cùng gậy bóng chày, số ít hồng côn cấp bậc hảo thủ thì dùng báo chí tầng tầng gói lại lưỡi đao khảm đao, chỉ lộ ra nắm chôi. Hắn nhìn thấy bên người một cái tuổi trẻ đồng bạn, nắm chôi đao tay bởi vì dùng sức mà đốt ngón tay trắng bệnh, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn cũng nhìn thấy đội ngũ phía trước, cái kia chút đại lao bê tâm phúc trên mặt lạnh nhạt cùng chết lặng. Hưng phấn, sợ hãi, dữ tợn, chết lạo. Chúng sinh muôn màu đều là ở trong đó. Lâm Hạo đem đây hết thảy thu hết vào mắt, trong lòng càng trầm tĩnh. Hắn vượt xa người thường tinh thần cùng ý chí thuộc tính, để hắn có thể tùy tiện bắt được những chi tiết này, cũng để cho này sinh ra tâm tình chập chờn, từng cái bước lên. Hắn tựa như một cỗ máy móc tinh vi, tại trước khi chiến đấu tỉnh táo thu tập hết thảy có thể dùng tin tức. Rất nhanh, đội ngũ ngừng lại. Phía trước là một đầu đường phố rộng rãi, nơi này là khu tiêm xa cùng liền nhau khu vực giao giới, cũng là song phương ngầm thừa nhận chiến trường. Đường đi bên kia, đen nghịt đứng đấy một đám người khác, nhân số cùng bọn hắn tương xứng, chính là đông tinh người. Song phương cách mấy chục mét, giằng co, không khí phảng phất đọc lại. Lâm Hạo không có đi nhìn cái kia chút kêu gào quân địch, ánh mắt của hắn tại chiến trường hai bên nhanh chóng quét qua. Bên trái là quen cũ đường lâu, đường tắt chật hẹp, phòng cháy bậc thang giao thoa, một khi lâm vào hỗn chiến, địa hình phức tạp đã là yểm hộ, cũng là bấy giờ. Phía bên phải là sát đường cửa hàng, phần lớn là trơn nhắn cửa cuốn cùng pha lê tủ kính, cơ hồ không hiểm có thể thủ, một khi bị bọc đánh, liền cái trốn tránh địa phương đều không có. Dải đất trung tâm thì là nhất khoáng đạt đường cái, tất nhiên là song phương nhân mã trùng kích mãnh liệt nhất tối say thịt. Ngắn ngủi mấy giây bên trong, Lâm Hạo ngay tại trong lòng chế định cơ bản nhất sinh tồn sách lược. Rời xa phía bên phải, tránh đi trung tâm, ở bên trái địa hình phức tạp biên giới du đấu. Nơi đó thích hợp hắn nhất loại này đơn binh năng lực tác chiến mạnh hơn đội công kích người. Đại Lao B không có tự mình trình diện, tòa trấn chính là hắn dưới trướng biết đánh nhau nhất hồng côn, một cái gọi ba bế nam nhân. Ba bế tiến lên mấy bước, trong tay khai sơn đao trực chỉ đối diện đông tinh người dẫn đầu. Tăng cầu, ngươi vượt biên giới. Hôm nay không cho cái thuyết pháp, các ngươi ai cũng đừng nghĩ đứng đấy trở về. Được xưng là tang cậu nam nhân cười gằn, đem trong miệng tán thuốc nôn trên mặt đất. Thuyết pháp, ta thuyết pháp chính là, từ nay về sau, phồn hoa đường phố từ chúng ta đông tinh định đoạn. Không phục, liền dùng đao đến nói chuyện. Vậy liền không có gì để nói. Ba bế cầm trong tay khai sơn đao đống nhiên hướng phía dưới vung lên. Hồng hưng anh em, cho ta chém chết đám này bị vùi dập giữa chợ. Giết. Ra lệnh một tiếng, mấy trăm người như là mở cống mãnh thú, phát ra rung trời tiếng la giết, hướng về đối phương gọn mạnh mà đi. Đông tinh, bên trên, tang cậu cũng đồng thời lệnh. Hai cỗ dòng lũ đen ngòm tại đường đi ở giữa ầm vang chạm vào nhau. Trong nháy mắt đó, kim loại tiếng va chạm, tiếng xương cốt vỡ nát, thống khổ tiếng hét thảm, điên cuồng tiếng chửi rủa, xen lẫn thành một khúc địa ngục chương nhạc. Máu tươi tại va chạm trong nháy mắt liền đã vẩy ra. Lâm Hạo không có giống người khác cuồng nhiệt phóng tới trung tâm, mà là dựa theo phán đoán của mình, dọc theo bên trái đường lâu bên tường, tỉnh táo đẩy về phía trước tiến. Hắn nắm chặt ống thép, đem thân thể trọng tâm đè thấp, hai mắt như là lửa ứng, tại đám người hỗn loạn bên trong tìm kiếm lấy mục tiêu. Một cái làm đầu góc choáng váng đông tinh mã tử gào thét, cơ một cây ống nước hướng hắn vào đầu đập tới. Người kia động tác, ở trong mắt Lâm Hạo, tràn đầy sơ hở. Cơ sở chiến đấu, tinh thông, cơ bắp ký ức trong nháy mắt khởi động. Lâm Hạo thân thể có chút hơi nghiêng, lấy chỉ trong gang tấc tránh thoát gào thét mà đến ống nước. Hắn cũng không lui lại, ngược lại thuận thế hướng về phía trước bước ra nửa bước, kéo gần lại cùng đối phương khoảng cách. Trong tay ống thép không có chút nào sức tưởng tượng, từ đôi đến đầu, tinh chuẩn mà tấn mãnh đâm trúng đối phương cầm giới khuỷu tay khớp nối. Giang rắc. Một tiếng thanh thúy tiếng xương nứt vang lên. Tên kia đông tinh mã tử phát ra một tiếng không giống tiếng người kêu thảm, ống nước rời khỏi tay, hắn ôm biến hình cánh tay, thống khổ ngã trên mặt đất. Một kích, phế bỏ một người. Lâm Hạo biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, trong đầu, màu lam nhạt bảng lóe lên mà qua. Ken. Hữu hiệu đả kích 1, 3. Nhiệm vụ mục tiêu đã canh tân. Hắn không có đi nhìn cái kia ngã xuống đất quân địch, mà là tiếp tục di chuyển về phía trước. Tại phía trên chiến trường hỗn loạn này, bất luận cái gì một chút chần chờ cùng nhân tử, đều là tàn nhẫn đối với mình. Hắn tỉnh táo cùng hiệu suất cao, cùng chung quanh cuồng loạn chém giết hình thành so sánh rõ ràng. Rất nhanh, cái thứ hai mục tiêu xuất hiện. Lâm Hạo bắt chước làm theo, một cái tấn mạnh đón đỡ, ngay sau đó một cái tinh chuẩn quét ngang, trung điệp đập nện tại đối phương đầu gối khía cạnh. Lại một cái quân địch tiêu thảm đã mất đi sức chiến đấu. Ken. Hữu hiệu đả kích 2, 3. Nhiệm vụ mục tiêu đã canh tân. Đúng lúc này, Lâm Hạo khẽ mắt quét nhìn thoáng nhìn cách đó không xa, Trần Hạo Nam kết bái huynh đệ, Đại Thiên Nhị, chính lâm vào khẩu chiến. Đại Thiên Nhị mặc dù dũng mãnh, nhưng bị ba cái đông tinh người vây công, trên thân đã bị thương, vương trái vương phải, cực kỳ nguy hiểm. Có thể chọn mục tiêu 2. Lâm Hạo ánh mắt ngưng tụ, không có chút gì do dự, lập tức hướng phía cái hướng kia vào tới. Cước bộ của hắn trầm ổn mà cấp tốc, tại trên chiến trường hỗn loạn, xuyên qua tự nhiên. Vây công Đại Thiên Nhị ba người, lực chú ý tất cả trên người hắn, căn bản không có chú ý tới sườn phía sau đánh tới Lâm Hạo. Lâm Hạo bắt lấy cơ hội, tại ở gần trong nháy mắt, thân thể đột nhiên phát lực, trong tay ống thép mang theo tiếng phá gió, hung hăng nện ở một người trong đó trên lưng. Người kia kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể như bị đun sôi tôm bự cung lên, trong nháy mắt ngã xuống đất. Đại Thiên Nhị. Lâm Hạo khẽ quát một tiếng. Đại Thiên Nhị áp lực chợt giảm, mừng rỡ, giống giận vung đao bước lui chính diện một người. Còn lại cuối cùng một người gặp đồng bạn bị tập kích, vừa kinh vừa sợ xoay người, vung đao bổ về phía Lâm Hạo. Lâm Hạo không tránh không né, hai tay nắm quản, dùng sức hướng lên một ô ken. Sắt thép va chạm, tia lửa tung tóe. To lớn lực đạo chấn động đến đối phương cánh tay tê dần, khảm đao cơ hồ tụt tay. Lâm Hạo đắc thế không tha người, cổ tay khẽ đảo, ống thép thuận thế ép xuống, cuốn lấy đối phương thân đao, lập tức đống nhiên đưa về đằng trước. Văng lên ống thép đỉnh đầu, trùng điệp đâm vào người kia ngực. Người kia như gặp phải đánh mạnh, liền lùi mấy bước, đặt mông ngồi dưới đất, che ngực kịch liệt ho khan, một chốc một lát là không đứng lên nổi. Ken. Hữu hiệu đả kích 3, 3. Có thể chọn mục tiêu bản thân hoàn thành. Ken. Có thể chọn mục tiêu 2 bảo hộ giày có cấp bậc thành viên đã hoàn thành. Ngươi thành công cứu viện Đại Thiên Nhị. Cảm ơn, anh em. Đại Thiên Nhị thở hổn hển, hướng về phía Lâm Hạo cảm kích gật gật đầu, sau đó lại đầu nhập vào chiến đấu mới bên trong đi. Lâm Hạo cũng chỉ là hơi hơi gật đầu, xem như đáp lại. Hắn đứng tại chỗ, nhanh chóng điều chỉnh một cái hô hấp của mình, ánh mắt lần nữa nhìn về phía chiến trường. Có thể chọn nhiệm vụ đều đã hoàn thành, hiện tại chỉ còn lại có cơ sở nhất mục tiêu, sống sót. Nhưng mà, ngay một khắc này, con ngươi của hắn bỗng nhiên co vào. Hắn nhìn thấy, tại chiến trường trung ương khu vực, đông tinh người dẫn đầu kia tang cẩu như là hổ vào bầy dê, thế không thể đỡ. Trong tay hắn một thanh hậu bối dao phay lớn, múa đến uy vũ sinh gió. Bình thường Hồng Hưng Mã Tử căn bản không gần được hắn thân, mà hắn tiến lên phương hướng, thình lình chính là bị mấy tên hảo thủ cuốn lấy Trần Hạo Nam. Trần Hạo Nam mặc dù có thể đánh, nhưng ở ứng phó trước mắt quân địch đồng thời, căn bản không có chú ý tới một cái cảng trí mạng nguy hiểm đang tại cao tốc tới gần. Nguy hiểm. Lâm Hạo trong lòng còi báo động mãnh liệt. Hắn liếc mắt nhìn hai phía, cách Trần Hạo Nam gần nhất chỉ có hắn. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 3, giao phong. Chương 3, giao phong. Nghìn cân treo sợi tóc. Lâm Hạo đại não tại 01S bên trong liền hoàn thành lợi và hại phân tích. Chính diện đối cứng tăng cậu, lấy trước mắt hắn thực lực, phần thắng chưa tới một thành, tử vong nguy hiểm cực cao. Một khi hắn chết, nhiệm vụ thất bại, hết thảy đều đem hóa thành bọt nước. Nhưng nếu như bỏ mặc mặc kệ, Trần Hạo Nam vô cùng có khả năng tại nơi đây trọng thương thậm chí chết. Một cái đã mất đi nhân vật chính nội dung cốt truyện thế giới, tương lai hướng đi đem tràn ngập không cách nào dự đoán hỗn độn. Quan trọng hơn chính là, cái này đem để hắn mất đi một cái đáng giá nhất đầu tư, tiềm lực vô tận minh hữu. Nguy hiểm cùng ích lợi, như là thiên bình hai đầu, tại ý chí của hắn bên trong kịch liệt lắc lư. Cuối cùng, thiên bình khuynh hướng ích lợi phía bên kia. Cực. Hắn xuyên qua đến cái này ăn bữa hôm lo bữa mai thế giới, dựa vào không phải người tự hạn chế đi đến hôm nay, vì không phải tại thời khắc mấu chốt có gọi. Lâm Hạo ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén như đao. Hắn không có giống trẻ con miệng còn hôi sữa trực tiếp xông lên đi, mà là đè thấp thân hình, như là một đầu ẩn nút báo săn, dọc theo chiến trường hỗn loạn biên giới, hướng phía tăng cầu sườn phía sau cao tốc xen kẽ. Hắn xảo diệu lợi dụng giao chiến đám người với tư cách tiềm hộ, đem thân hình của mình giấu ở đao quang bóng kiếm trong khe hở. Mục tiêu của hắn không phải đánh bại tăng cầu, mà là nhắc nhở cùng cái rối. Hạo Nam ca, cẩn thận phía sau. Quát to một tiếng, như là sấm sét giữa trời quang, tại ồn ào trên chiến trường rõ ràng mà vang lên lên. Đang cùng hai tên Đông Tinh hảo thủ chiến đấu Trần Hạo Nam, nghe tiếng trong lòng run lên, cơ hội là bản năng từ bỏ tiến công, đông nhiên hướng bên hông lăn lộn. Ngay tại hắn lăn lộn trong nháy mắt, một đạo nặng nề đao phong, cơ hội là dán phía sau lưng của hắn gào thét mà qua. Trên lưới đao mang theo gió mạnh, thậm chí cắt đứt áo sơ mi của hắn. Trần Hạo Nam kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, nhìn lại, đối diện bên trên Tang Cẩu cặp kia che kín tơ máu, như là dã thú con mắt. Hắc, phản ứng cũng chậm. Tang Cẩu một kích không trúng, cười gằn một tiếng, đang muốn truy kích, lại cảm thấy một cơn gió mạnh từ khía cạnh đánh tới. Là Lâm Hạo. Hắn đã chạy tới. Hắn bắt lấy Tang Cẩu lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh trong nháy mắt, trong tay ống thép hóa thành một tia chớp màu đen, thẳng đến Tang Cẩu cầm đao phía bên phải cổ tay. Một kích này, hắn dùng tới toàn lực. Tang Cẩu thân là Đông Tinh đỉnh tiêm hùng côn, kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao. Hắn phát giác được nguy hiểm, cũng đã không kịp hoàn toàn né tránh. Trong lúc nguy cấp, hắn đột nhiên trầm xuống cổ tay, đem nguyên bản bộ ngang đao thế, mạnh mẽ chuyển thành hướng phía dưới đó đỡ. Keng. Ống thép cùng khảm đao sống đao trùng điệp đụng vào nhau, bộc phát ra tiếng vang chói tai. Một cú khó có thể tưởng tượng lực lớn, thuận ống thép truyền đến Lâm Hạo trên cánh tay. Lâm Hạo chỉ cảm thấy miệng hổ tê dần, toàn bộ cánh tay đều giống như bị đũa tạ đập trúng, tê dại vô cùng. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, bạch 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 liền lùi lại ba bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Lực lượng thật mạnh. Đây chính là đỉnh tiêm hồng côn thực lực sao? Vẹn vẹn một lần đó nữa, liền để hắn khí huyết cuộn cuộn. Lâm Hạo trong lòng kinh hãi, nhưng trên mặt vẫn như cũ duy trì không hề bận tâm tỉnh táo. Mà đổi thành một bên, Tang Cẩu đồng dạng không dễ chịu. Hắn mặc dù chặn lại công kích, nhưng cổ tay cũng bị chấn động đến run lên, truy kích Trần Hạo Nam tiết tấu bị triệt để đánh gãy. Hắn quay đầu, âm tàn ánh mắt gắt gao địa tỏa định Lâm Hạo. Lấy ở đâu tôm cá nhãi nhép, cũng dám quản lão tử việc vớ vẩn. Tang Cẩu triệt để bị chọc giận. Hắn thấy, cái này liền đao đều không cầm, chỉ mang theo một cây ống thép tiểu tử, quả thực là đang khiêu khích hắn tôn nghiêm. Hắn từ bỏ Trần Hạo Nam, ngược lại đem toàn bộ sát ý chút xuống hướng Lâm Hạo. Ta trước chém ngươi. Tang Cẩu giống giận, trong tay nặng nề khảm đao hóa thành một mảnh chặt không lọt gió đao vóng, vào đầu chụp vào Lâm Hạo. Lâm Hạo con ngươi bỗng nhiên co vào. Hắn biết rõ mình lực lượng không đủ, tuyệt không cùng đối phương cứng rắn ba. Hắn nhanh nhẹn thuộc tính tại lúc này phát huy đến cực hạn. Cước bộ của hắn như cùng ở tại nhảy múa trên lưới đao, mỗi một lần né tránh đều hiểm lại càng hiểm, mỗi một lần đón đỡ đều tình chuẩn đánh tại đối phương lực đạo yếu nhất vị trí. Cơ sở cách đợi, tinh thông, bên trong giảm bất lực kỹ xảo, bị hắn vận dụng đến vô cùng nhuần nhuyễn. Keng, keng, keng. Liên tiếp giày đặc sắt thép va chạm tiếng vang lên. Lâm Hạo bóng dáng tại mưa to gió lớn trong ánh đao, như là một chiếc thuyền con, nhìn như tùy thời đều sẽ lật úp, nhưng thủy trung ương ngạnh không có bị xé nát. Hắn hoàn toàn đã rơi vào thế bất lợi, mỗi một lần đón đỡ đều để cánh tay hắn tê dại cảm giác tăng thêm một điểm. Nhưng hắn thành công. Hắn lấy một người lực, gắt gao kéo lại một cái đỉnh tiêm hồng côn. Hắn vì Trần Hạo Nam, tranh thủ đến quý giá nhất cơ hội thở dốc, cùng tiến lên. Trần Hạo Nam giờ phút này đã kịp phản ứng, hắn không phải ngồi nhìn anh em vì chính mình liều mạng hèn nhát. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cùng vừa mới chạy đến sân kê, Đại Thiên Nhị đám người từ một phương hướng khác hướng về Tang Cẩu khởi xướng tấn công mạnh. Chiến trường thế cục trong nháy mắt bị chuyển. Tang Cẩu mạnh hơn, cũng chung quy là người. Chính diện có một cái thực lực không tầm thường Trần Hạo Nam, khía cạnh còn có một cái như là kẹo da trâu xảo trá tàn nhẫn, luôn có thể tại thời khắc mấu chốt cho quấy rối Lâm Hạo. Lại thêm sơn kê đám người phụ trợ, hắn trong nháy mắt liền từ thợ săn biến thành con mồi. Giống. Tang Cẩu cũng ý thức được mình lâm vào vây quanh, hắn phát ra một tiếng không cam lòng gầm ghét, đột nhiên bộc phát ra lực khí toàn thân, một đao bức lui tất cả mọi người. Rút lui. Toàn thể rút lui. Hắn quyết định thật nhanh, không chút nào ham chiến, quay người liền hướng phía Đông Tinh trong đám người tối lui. Đông Tinh mã tử nhóm nhìn thấy nhà mình lão đại cũng bắt đầu lùi lại, quân tâm lập tức sụp đổ, bắt đầu liên tục bại lui. Mà Hồng Hưng bên này thì là sĩ khí đại trấn, thừa thắng xông lên. Cứ kéo dài tình huống như thế, trận này giới đấu thắng bại đã rõ ràng. Nơi xa, ẩn ẩn truyền đến còi cảnh sát tiếng kêu to. Đây là chiến đấu sắp kết thúc tín hiệu. Giấy nhắn tin tới, tránh mau. Không biết là ai hô một tiếng, còn tại truy kích đám người, bắt đầu đâu vào đấy phân luận, cấp tốc rút lui hiện trường. Lâm Hạo không có đi đuổi. Hắn chống trong tay ống thép, ngực có chút chập trùng, tham lam hô hấp lấy băng lãnh không khí. Cánh tay phải của hắn tại không bị khống chế run nhẹ nhẹ, miệng hổ chỗ đã vỡ ra, dịn ra máu tươi. Nhưng hắn còn sống. Trần Hạo Nam đi đến bên cạnh hắn, cái này ngày bình thường luôn luôn mang theo một chút kiệt ngạo người trẻ tuổi, giờ phút này ánh mắt tràn đầy phức tạp cảm xúc, có cảm kích, có thưởng thức, cũng có một chút nghi mà sợ. Hắn trùng điệp vỗ vỗ Lâm Hạo bả vai, tất cả cảm ơn đều hội tụ thành hai chữ: anh em. Bên cạnh Sơn Kê cũng thu hồi bộ kia bất cần đời dáng vẻ, nhìn xem Lâm Hạo ánh mắt nhiều một vòng khó nói lên lời kính nghệ. Cái này bị hắn cười nạo vì con mọt sách ra hỏa, tại vừa rồi cứu được bọn hắn tất cả mọi người hạch tâm. Lâm Hạo chỉ là nhẹ gật đầu, không có nhiều lời cái gì. Đúng lúc này, trong đầu của hắn khối kia màu lam nhạt bảng tách ra trước đó chưa từng có quan mang. Ken. Nhiệm vụ chính tuyến đẫm máu đầu đường đã hoàn thành, đang tiến hành nhiệm vụ đánh giá. Đánh giá kết quả, hoàn mỹ. Lời bình, ngươi không chỉ có tại tàn khốc trong chiến trường còn sống sót, càng lấy vượt qua thường nhân dũng khí cùng trí tuệ, hoàn thành tất cả khiêu chiến, cũng thành công thay đổi mấu chốt chiến cuộc, ngươi biểu hiện không thể bắt bẻ. Nhiệm vụ ban thưởng đang tại cấp cho. Chúc mừng ngươi thu hoạch được, điểm tự hạn chế 500 điểm. Chúc mừng ngươi thu hoạch được, điểm thuộc tính tự do 3 giờ. Chúc mừng ngươi thu hoạch được, kỹ năng hạ diện liền bạo phát, sơ cấp. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 4, thu hoạch cùng dư 3 chương 4, thu hoạch cùng dư 3 màu lam nhạt màn ánh sáng, như là thác nước tại Lâm Hạo vắng mạc chảy xuôi mà xuống, mỗi một chữ đều vô cùng rõ ràng. Đầu tiên đập vào mi mắt là này chuỗi trực tiếp nhất, cũng nhất làm cho người tâm động số lượng 500 điểm điểm tự hạn chế. Lâm Hạo trái tim có lực đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động dưới. Khoản này khoản tiền lớn, cơ hồ tương đương với hắn đã qua một tháng bên trong, như là khổ hành tăng, gió mặc gió, mưa mặc mưa kiên trì rèn luyện, học tập, bảo trì quy luật làm việc và nghỉ ngơi có khả năng thu hoạch được điểm số tổng cộng. Đây là hắn thứ nhất bút kết sổ tư bản đủ để cho thực lực của hắn sinh ra một lần bay vọt về chất. Hắn thậm chí có thể xa xỉ đi đổi hệ thống bảng bên trong cái kia chút giá cả không ít, chứ hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tiến giai kỹ năng. Ngay sau đó, là cái kia 3 giờ tự do thuộc tính. Nếu như nói điểm tự hạn chế là tiền tệ, cái kia điểm thuộc tính tự do liền là có thể trực tiếp chuyển hóa làm thực lực đồng tiền mạnh, là chân chính vô giới chi bảo. Nó không cần dài dằng dặc tích lũy, có thể trực tiếp tác dụng tại thân thể căn bản, để hắn lần tiếp theo nguy cơ đến trước đó trở nên càng mạnh. Mà cuối cùng kỹ năng kia thì để Lâm Hạo hô hấp cũng vì đó dừng lại nửa giây. Hắn lập tức tập trung tinh thần, cẩn thận đọc cái kia đoạn màu vàng kỹ năng thuyết minh. Kỹ năng tên: A Diện Lìn Bạo Phát, sơ cấp 0, 100. Kỹ năng loại hình: kỹ năng chủ động, kỹ năng hiệu quả, kích hoạt về sau cưỡng chế kích thích tuyến thượng thận bài tiết, trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng thân thể cơ năng. Lực lượng 2, nhanh nhẹn 2, cũng cực lớn trình độ suy yếu cảm giác đau. Tiếp tục thời gian 30 giây, kỹ năng đại giới, bạo phát sau khi kết thúc, người sử dụng sẽ tiến vào tiếp tục 2 giờ suy yếu trạng thái, toàn bộ thuộc tính tạm thời giảm xuống 20. Thời gian CD 24 giờ, Lâm Hạo ở trong lòng yên lặng đem đoạn này nói rõ đọc hai lượt, ánh mắt buộc phát sáng rực. Át chủ bài. Đây quả thực là vì tuyệt cảnh lật bàn đo thân mà làm thần kỹ. Hắn lập tức ở trong đầu tiến hành tổng kết rút kinh nghiệm. Vừa rồi cùng Tang Cẩu lúc giao thủ, nếu như hắn có được kỹ năng này, tình huống sẽ hoàn toàn khác biệt. Kích hoạt về sau, lực lượng của hắn sẽ tạm thời đạt tới 1 năm giờ, nhanh nhẹn đạt tới 14 điểm. Mặc dù khả năng vẫn như cũ không cách nào về mặt sức mạnh cùng Tang Cẩu chống lại, nhưng chênh lệch đem cực lớn co nhỏ lại. Mà 14 điểm nhanh nhẹn, đủ để cho hắn tại đối phương cuồng bạo trong công kích, thành thạo điêu luyện, thậm chí tìm kiếm được cơ hội phản kích. Cái này 30 giây, đủ để thay đổi một trận cục bộ chiến đấu thắng bại. Đương nhiên, đại giới cũng đồng dạng to lớn. Tiếp tục 2 giờ toàn bộ thuộc tính giảm xuống 20, đây là một cái cực kỳ khủng bố trừng phạt. Tại trên chiến trường hỗn loạn, một khi lâm vào trạng thái hư nhược, hắn liền đem triệt để biến thành dê đợi làm thịt. Xem ra, chuyện này chỉ có thể với tư cách vạn bất đắc dĩ, dùng đến giải quyết dứt khoát hoặc là bỏ mạng chạy trốn cuối cùng thủ đoạn. Lâm Hạo ở trong lòng cho kỹ năng này hạ định nghĩa, đem nó liệt vào đẳng cấp cao nhất bí mật. Giấy nhắn tin tới, tránh mau. Trung quanh tiếng gọi ầm ĩ, đem Lâm Hạo từ kiểm tra thu hoạch trong suy nghĩ kéo về thực tế. Hắn nhìn thoáng qua trên cánh tay run nhẹ nhẹ cơ bắp, cùng miệng hổ trô nóng bỏng vết thương, cấp tốc đi theo dòng người, chui vào bên cạnh một cái đen nhánh đường tắt. Hồng Hưng Mã Tử nhóm mặc dù nói đến đánh nhau giống như chó dại, nhưng rút lui lúc lại có vẻ vô cùng có chư pháp. Mấy trăm người chia thành tốp nhỏ, tốp 5 tốp 3 tiến vào từng cái hẻm nhỏ, như là mực nước dung nhập đêm tối, trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Trần Hạo Nam trong lúc hỗn loạn đối Lâm Hạo làm thủ thế, ra hiệu hắn đuổi theo mình. Trong lòng Lâm Hạo hiểu rõ, bước nhanh đi theo. Một nhóm 7-8 cái người, đều là Trần Hạo Nam dòng chính tâm phúc, rẽ trái lượn phải về sau, cuối cùng lách vào một nhà đã đóng cửa quen cũ quán trà cửa sau. Sát miệng cống bị cấp tốc kéo xuống, đem tiếng còi cảnh sát cùng bên ngoài ồn ào náo động triệt để ngăn cách. Quán trà bên trong, một cỗ mùi máu tanh nồng đậm cùng mùi mồ hôi bẩn cấp tốc tràn ngập ra. Cho tới giờ khắc này, mọi người mới phảng phất buông lỏng ra căng cứng dây cùng, từng cái tựa ở bên tường, miệng lớn thở hổn hển. Có người từ trong phòng bếp xuất ra đơn sơ hộp cấp cứu, bắt đầu xử lý vết thương. Lâm Hạo tìm cái góc ngồi xuống, mượn ngọn đèn hun ám, xem kỹ lấy gan bàn tay mình bên trên cái kia đạo bị lực lớn đánh rách tạ tơi vết thương. Vết thương không sâu, nhưng vẫn như cũ có máu tươi chảy ra. Hắn từ hộp cấp cứu bên trong tìm ra một bình nước muối sinh lý cùng sạch sẽ băng gạc, mà không đổi sắc bắt đầu rửa sạch vết thương. Hắn xử lý vết thương thủ pháp ổn định mà tinh chuẩn, làm sạch vết thương, trừ độc, băng bó, một mạch mà thành, như là một cái thuần thục ngoại khoa bác sĩ. Tại xử lý vết thương đồng thời, đầu óc của hắn đang tại phi tốc tổng kết rút kinh nghiệm chiến đấu mới vừa rồi, cùng Tang Cẩu đối chiếu lúc, giảm bất lực kỹ xảo vận dụng còn có cái nào không đủ, mình thể năng cực hạn ở nơi nào. Mỗi một lần chiến đấu đều là một lần học tập cùng tổng kết, đây là hắn vì chính mình định ra thiết luật. Ken, hoàn thành một lần chiến đấu tổng kết rút kinh nghiệm, tăng lên chiến lược tư duy, tinh thần độ thuần thục 2, điểm tự hạn chế 2. Hắn thong dong cùng chấn định, để bên cạnh mấy cái nhe răng nết miệng xử lý vết thương đại hán đều thấy có chút ghé mắt. Đại Thiên Nhị khập khiêng đi tới, trên cánh tay hắn quấn lấy vải, nhưng trên mặt lại tràn đầy chân thành cảm kích. A Hạo, hôm nay nếu như không phải ngươi, ta đầu này chân khả năng liền phế đi. Lâm Hạo một bên dùng băng gạc băng bó vết thương, một bên lạnh nhạt nói: nhà mình huynh đệ, không cần phải nói cái này chút. Một trận tiếng bước chân truyền đến, Trần Hạo Nam đi đến trước mặt hắn, đưa qua một điếu thuốc. Đến một cây. Lâm Hạo lắc đầu, bình tĩnh trả lời: cảm ơn Hạo Nam ca, ta sẽ không. Ken. Cự tuyệt cám dỗ của thuốc lá, điểm tự hạn chế 2, Trần Hạo Nam cũng không ngoài ý muốn, mình nốt nút lên, thật sâu hít một hơi, chậm rãi phun ra sương mù. Chuyện ngày hôm nay, cảm ơn. Thanh âm của hắn cực kỳ thành khẩn. Nếu như không phải ngươi cuối cùng cái kia một tiếng giống, ta hiện tại khả năng đã nằm trên đường. Lâm Hạo băng bó kỹ vết thương, ngẩng đầu nhìn lấy hắn. Mọi người đều vô sự liền tốt. Đúng lúc này, một cái tay khác duỗi tới, cầm trong tay một bình màu nâu rượu thuốc. Là Sơn Kê. Trên mặt hắn bộ kia biểu tình bất cần đời không thấy, thay vào đó chính là một loại hỗn tạp khó chịu cùng thần tình nghiêm túc. Uy. Con một sách, tay không muốn. Dùng cái này. Lâm Hạo ngẩng đầu, nhìn hắn một cái, không có cự tuyệt. Cảm ơn. Hắn tiếp qua rượu thuốc, đổ một chút trên tay, cái kia cố gây mũi mùi thuốc trong nháy mắt tràn ngập ra. Sơn Kê hừ một tiếng, xem như đáp lại, quay người đi ra. Mặc dù chỉ có một động tác, một câu, nhưng Lâm Hạo biết, từ giờ khắc này, cái này kiệt ngạo bất tuân nam nhân mới xem như chân chính tiếp nạp hắn. Thừa dịp người khác không chú ý, Lâm Hạo đem tâm thần chìm vào hệ thống bảng. Cái kia 3 giờ quý giá tự do thuộc tính, nên như thế nào phân phối? Hắn nhớ lại vừa rồi cùng Tang Cẩu giao đấu trong nháy mắt, lực lượng của đối phương đối với hắn hình thành tuyệt đối áp chế, đây là hắn lớn nhất nhược điểm. Mà hắn nhanh nhẹn, mặc dù để hắn miễn cưỡng tự bảo vệ mình, nhưng ở đối phương mưa to gió lớn công kích đến, vẫn như cũ lộ ra giật gấu ba bay. Về phần thể chất, thì quan hệ đến sức chịu đựng cùng sức hồi phục, càng là hắn kỹ năng mới ạ diện lìn bạo phát sau thời kỳ suy yếu trọng yếu bảo hộ. Cân đối phát triển mới là sống được lâu nhất phương thức. Hệ thống, lực lượng thêm 1 điểm, nhanh nhẹn thêm 1 điểm, thể chất thêm 1 điểm. Phân phối hoàn tất. Một dòng nước cấm lần nữa tuôn ra lượt toàn thân, so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn ôn hòa, nhưng cũng càng thêm kéo dài. Lâm Hạo cảm giác được, cánh tay tê dại cảm giác đang tại nhanh chóng biến mất, miệng hổ vết thương đâm nhói cũng giảm bớt rất nhiều, ngay cả thân thể mỏi mệt đều phản phất bị cố này dòng nước cấm cọ rửa rơi hơn phân nửa. Hắn giao diện thuộc tính rực rỡ hẳn lên. Lực lượng 13, nhanh nhẹn 12, thể chất 14, đúng lúc này, quan trà cửa sau lần nữa bị mở ra. Đại Lao Bê trầm mặt đi đến. Hắn quét mắt một vòng, nhìn thấy phần lớn người cũng chỉ là bị thương ngoài da, sắc mặt mới thoáng hòa hoãn. Một cái tâm phúc lập tức tiến lên, đem đêm nay tình hình chiến đấu, đặc biệt là Lâm Hạo thời khắc sống còn kinh diễm biểu hiện, 1 năm 1 mười hướng hắn làm báo cáo. Đại Lao Bê nghe xong, không nói gì, chỉ là mắt sáng như đốc nhìn xem Lâm Hạo. Cả phòng đều yên lặng xuống tới, tầm mắt mọi người đều tập trung tại cái góc này bên trong người trẻ tuổi trên thân. Đại Lao Bê từng bước một đi tới Lâm Hạo trước mặt. Hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Lâm Hạo, cái kia trương dãi dầu sương gió trên mặt, nhìn không ra hỉ nộ. Qua hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn khàn tại trong căn phòng an tĩnh vang lên. "Tiểu tử, ngươi gọi Lâm Hạo, đúng không?" Lâm Hạo ngẩng đầu, nên tiếp Đại Lao Bê ánh mắt, bình tĩnh gật gật đầu. "Đúng vậy, Bê ca." Đại Lao Bê con mắt có chút nheo lại, giống một đầu xem kỹ con mồi hùng sư. "Vừa rồi, ngươi tại sao phải liều chết đi cứu Hạo Nam? Ngươi liền không sợ chết sao?" Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 5, đáp án chương 5, đáp án toàn bộ quan trả, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại Lâm Hạo cùng Đại Lao Bê trên thân. Trong không khí tràn ngập một cỗ áp lực vô hình, hô tạp mùi máu tươi cùng rượu thuốc vị, làm cho người ngạt thở. Đại Lao Bê vấn đề, giống một tảng đá lớn, chiếu nặng đặt ở trái tim của mỗi người. Vấn đề này, nhìn như đơn giản, kỳ thực giấu giếm sắc cơ. Trả lời quá xúc động, lộ ra có dung không nhu. Trả lời quá hiệu quả và lợi ích, lộ ra dã tâm lộ ra ngoài. Trả lời quá dối trá, càng là sẽ trong nháy mắt mất đi Đại Lao tín nhiệm. Đây là một cái bẫy dập, cũng là một cái khảo nghiệm. Tại tất cả mọi người khẩn trương nhìn soi mói, Lâm Hạo trên mặt, nhưng như cũng là bộ kia không có chút rung động nào bình tĩnh. Hắn đón Đại Lao Bê cái kia như là như chim ưng ánh mắt lợi hại, trong đầu đã điện quang thạch hỏa lóe lên mấy cái suy nghĩ. Hắn biết, Đại Lao Bê hạng người gì không gặp qua. Rằng nghĩa khí thanh niên nhiệt huyết, vì cầu thượng vị bỏ mạng đổ, hắn thấy nhiều lắm. Bất luận cái gì lưu với mặt ngoài lời hay, đều không thể rung động trước mắt cái này từ trong núi thây biển máu leo ra một đời kiêu hùng. Hắn muốn, là một cái chân thật, lại có thể thể hiện ra giá trị đáp án. Lâm Hạo chậm rãi, nhưng lại vô cùng rõ ràng, nói ra chữ thứ nhất. Sợ. Một chữ này, để ở đây tất cả mọi người đều sửng sốt. Bao quát Đại Lao Bê không có người nghĩ đến, Lâm Hạo trả lời, sẽ là như thế ngay thẳng, như thế. Thành thật. Thừa nhận mình sợ chết, tại tôn trọng vũ trụ trong giang hồ, cũng không phải là cái gì hảo con chuyện. Đại Lao Bê lông mày hơi nhíu, ánh mắt bên trong xem kỹ ý vị càng đậm. Sợ. Hắn khàn khàn lặp lại một lượt, đã sợ, vì sao còn muốn hung hăng đi lên. Lâm Hạo thản nhiên đón ánh mắt của hắn, không kiêu ngạo không tự ti tiếp tục nói. Bởi vì ta rõ ràng hơn, cùng ta mạng so ra, Hạo Nam ca mệnh càng có giá trị. Câu nói này vừa ra khỏi miệng, Trần Hạo Nam thân thể chấn động mạnh một cái, Sơn Kê đám người càng là lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Bọn hắn chưa từng nghe qua có người biết dùng giá trị cái từ này để cân nhắc giang hồ tính mạng của huynh đệ. Cái này nghe, lãnh gốc, lý trí, thậm chí có chút vô tình. Lại bất cứ, lại hiện thực đến làm cho người không thể phản bác. Lâm Hạo không có dừng lại, ý nghĩ của hắn rõ ràng, lời nói trầm ổn. BK, ta chỉ là một cái mới vừa vào xã đoàn người mới, nói câu không dễ nghe, chết rồi, đối xã đoàn tới nói, không có tổn thất gì. Nhưng là Hạo Nam ca khác biệt. Hắn là BK ngươi coi trọng người, là theo chân ngươi giành chính quyền ngựa đầu đàn, càng là chúng ta lớp này anh em tin phục người dẫn đầu. Hắn tại, chúng ta khu tiêm xa đám huynh đệ này sĩ khí ngay tại. Nếu là hắn ngã xuống, đêm nay trận chiến này, chúng ta coi như thắng, cũng là thắng thảm, về sau Đông Tinh người sẽ càng thêm xem thường chúng ta. Cho nên, ta sợ chết, nhưng ta càng sợ xã đoàn lợi ích bị hao tổn. Lâm Hạo dừng một chút, làm ra cuối cùng tổng kết. Dùng ta một người mới nguy hiểm, đi bảo vệ Hạo Nam ca dạng này một cái đối xã đoàn cực kỳ trọng yếu nhân vật, bút chứng này, vô luận như thế nào tính, đều có lời. Tiếng nói vừa ra, toàn bộ quan trà yên tĩnh như chết. Sơn Kê ha to miệng, muốn nói cái gì, lại phát hiện một chữ cũng nói không ra. Trần Hạo Nam ánh mắt vô cùng phức tạp, hắn nhìn xem Lâm Hạo, cái này ngày bình thường trầm mặc ít nói, chỉ biết là rèn luyện cùng đọc sách anh em, lần thứ nhất để hắn cảm nhận được sâu không lường được. Đại Lao Bê trên mặt biểu lộ cũng đang không ngừng biến ảo. Từ ban đầu ngoài ý muốn, đến xem kỹ, đến kinh ngạc, cuối cùng, hắn cái kia trương mặt nghiêm túc bên trên, vậy mà chậm rãi vỡ ra một đạo khó được dáng tươi cười. Nụ cười kia, mang theo một chút thô kệch, càng mang theo nồng đậm tư tức. Ha ha, ha ha ha. Đại lão B đột nhiên cười to lên, tiếng cười tại không gian thu hẹp bên trong quanh quẩn. Tốt, tốt một cái có lời. Hắn trùng điệp vỗ Lâm Hạo bả vai, lần này không còn là thăm dò, mà là chân chính khen ngợi. Ta Ngô Chí Hùng dưới tay, có thể đánh hồng côn có rất nhiều, nhưng giống như ngươi, tại đao quang bóng kiếm bên trong còn có thể đem sổ sách tính được rõ ràng như vậy, ngươi là người thứ nhất. Hắn nhìn xem Lâm Hạo, nói từng chữ từng câu. Tiểu tử, ngươi rất có ý tứ. Từ hôm nay trở đi, ngươi không cần lại đi theo bọn hắn chân chạy. Đại lao bê ngón tay hướng bên cạnh một chương đầy mỡ trên bản đồ, điểm tại phồn hoa đường phố khu vực. Hạo Nam đánh xuống phồn hoa đường phố, ta vạch ra cực nam cái kia một đầu cho ngươi quản. Ta cho ngươi 20 cái anh em, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, trong một tháng, ta muốn nhìn thấy đầu kia đường phố thu nhập so trước kia cao hơn 2 thành. Làm được, ngươi chính là ta hồng hưng dạy cỏ. Làm không được, ngươi liền lăn trở về tiếp tục làm ngươi bốn trí tử. Lời vừa nói ra, cả phòng phải sợ hãi. Một bước trèo lên trời, từ một cái tầng dưới chót nhất người mới, trực tiếp nhảy qua tất cả tư lịch, trở thành một phương tiểu đầu mục, có được chính mình địa bàn cùng thủ hạ. Đây là bao nhiêu mạ phi ạ chơi một đời cũng không chiếm được cơ hội. Đố kỵ, hâm mộ, ánh mắt khiếp sợ, từ bốn phương tám hướng nhìn về phía Lâm Hạo. Trần Hạo Nam sửng sốt một chút, lập tức lộ ra từ đáy lòng dáng tươi cười. Lâm Hạo thì bình tĩnh như trước, phảng phất đã sớm dự liệu được kết quả này. Hắn đứng thẳng người, đối đại lão B, trầm ổn gật gật đầu. Cũng liền trong nháy mắt này, hắn hệ thống bảng hiện ra hoàn toàn mới nội dung. Ken, thân phận địa vị phát sinh thay đổi. Chức vị, người mới đoàn đội đầu mục, chuẩn dây cỏ, hệ thống nhắc nhở, người địa vị xã hội cùng lực ảnh hưởng thu hoạch được tăng lên, điểm tự hạn chế thu hoạch hiệu suất lượng nhỏ gia tăng. Ken, căn cứ vào ngươi thân phận mới cùng chức trách, đã phát động thời gian dài nhiệm vụ. Nhiệm vụ tên: Phồn hoa đường phố người quản lý. Nhiệm vụ mục tiêu: trong vòng một tháng, thành công tiếp quản phồn hoa đường phố 5 đoạn, cũng lấy phương thức của ngươi tiến hành quản lý. Nhiệm vụ thời hạn: 30 ngày. Nhiệm vụ ban thưởng: căn cứ cuối cùng hàng tháng thu nhập tăng lên biên độ, tiến hành phân cấp kết toán. 1. Cơ sở ban thưởng: hợp cách thu nhập tăng lên biên độ đạt tới 20-39. Ban thưởng nội dung: điểm tự hạn chế 300 điểm, điểm thuộc tính tự do 1 điểm, sách kỹ năng, sơ cấp kế toán. 2. Tiến giai ban thưởng: ưu tú thu nhập tăng lên biên độ đạt tới 40-69. Ban thưởng nội dung: điểm tự hạn chế 800 điểm, điểm thuộc tính tự do 2 điểm, sách kỹ năng, năng lực lãnh đạo, sơ cấp, thương nghiệp bản vẽ, người tự hạn chế phương án kinh doanh phòng tập thể thao. 3. Hoàn mỹ ban thưởng: hoàn mỹ thu nhập tăng lên biên độ đạt tới 70 trở lên. Ban thưởng nội dung: điểm tự hạn chế 2000 điểm, điểm thuộc tính tự do 3 giờ, sách kỹ năng đặc thù, nguy cơ dự cảm, hệ thống mới mô đủ lệ, giao diện tài sản, giải tỏa quyền hạn. Lâm Hạo ánh mắt tại cái kia hoàn mỹ ban thưởng một cột bên trên, dừng lại trọn vẹn 3 giây. Nguy cơ dự cảm, hệ thống mới mô đủ lệ. Những phần thưởng này đã vượt xa khỏi phong phú phạm chủ, đủ để cho hắn sinh tồn năng lực cùng tiềm lực phát triển, lần nữa phát sinh chất thủy biến. Trong lòng của hắn, trong nháy mắt dâng lên một cỗ khát vọng mãnh liệt. BK yêu cầu là tăng lên 2 thành, mà hệ thống cao nhất ban thưởng thì cần muốn tăng lên 7 thành. Đây cơ hội là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nhưng thì tính sao? Tự hạn chế bản chất liền là khiêu chiến không có khả năng. Lâm Hạo thu hồi tâm thần, trong mắt hiện lên một chút người bên ngoài không thể nhận ra cảm giác tinh quang. Hắn lần nữa nhìn về phía đại lão B, thanh âm so trước đó càng thêm trầm ổn có lực. "Là, BK, ta nhất định làm được." Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 6, địa bàn mới chương 6, địa bàn mới đại lão B mang theo hắn người, như là như một trận gió, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Hắn sau khi đi, quán trà bên trong bầu không khí ngột ngạt mới như là tầng băng vỡ vụn thành từng mảnh. "Chúc mừng ngươi a, A Hạo." Trần Hạo Nam cái thứ nhất đi lên phía trước, chân thành vì Lâm Hạo cảm thấy cao hứng. Phồn hoa đường phố Nam đoạn bên kia, mặc dù có chút loạn, nhưng chất béo không ít. Người có gì cần hỗ trợ, tùy thời mở miệng, chúng ta đều là nhà mình huynh đệ. Cảm ơn Hạo Nam ca. Lâm Hạo nhẹ gật đầu, về sau tránh không được muốn nhiều làm phiền ngươi. Nói phiền phải gì, khách khí không phải. Trần Hạo Nam dùng sức vô vô lưng của hắn. Người khác cũng nhao nhao tiến lên phía trước nói chúc, ánh mắt khác nhau. Có thực tình khâm phục, có hâm mộ, tự nhiên cũng không thiếu được cái kia mấy đạo dấu ở đám người về sau, mang theo ghen tị và không cam lòng ánh mắt. Lâm Hạo đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, nhưng trên mặt vẫn như cũ không chút biến sắc. Lúc này, đại lao bên ngựa đầu đàn ba bế đi tới, phía sau hắn đi theo 20 cái thần sắc khác nhau nam nhân. Lâm Hạo, ba bế giọng điệu giải quyết việc chung, mang theo một chút ở trên cao nhìn xuống xem kỹ. BK nói rồi, những người này về sau liền cùng ngươi. Làm rất tốt, khắc đoạ BK tiết bội. Lâm Hạo ánh mắt tại cái kia 20 cái người trên thân chậm rãi quét qua. Chỉ một chút, lông mày của hắn liền không dễ dàng phát giác nhíu một cái. Cái này 20 người bên trong, gần một nửa đều là hơn 30 tuổi kẻ già đời. Trong ánh mắt lộ ra một cỗ lười nhác cùng lão cá, xem xét liền là trong xã đoàn không lý tưởng các loại về hưu. Mặt khác có 7-8 cái thì là chừng 20 người trẻ tuổi, từng cái thần sắc kiệt nạo, ánh mắt bất thiện, một bộ ai đều không phục đau đầu bộ dáng. Còn lại 3-4 cái xem ra vẫn còn tính trung thực, nhưng một mặt nhát gan cùng mở mịt, hiển nhiên là mới vừa vào xã đoàn không bao lâu, còn không gặp qua cái gì việc đời người mới. Già, giàu, kiêu ngạo, yếu, đây chính là đại lão B cho hắn thành viên tổ chức. Lâm Hạo trong nháy mắt liền hiểu, đây là đại lão B đạo thứ 2 khảo nghiệm, cho hắn quyền lực nhưng không cho hắn tinh binh cường tướng. Nếu như hắn liền dạng này năm bẻ bảy mảng đều chỉnh hợp không nổi, vậy hắn trước đó biểu hiện ra cái gọi là giá trị cũng bất quá là lý luận xuông. Biết, cảm ơn bế anh. Lâm Hạo giọng điệu không có biến hóa chút nào, bình tĩnh tiếp nhận phần này đại lễ. Ba bế thật sâu nhìn hắn một chút, tựa hồ có chút ngoài ý muốn sự chấn định của hắn, nhưng cũng không nhiều lời cái gì, quay người rời đi. Các vị anh em, đi theo ta đi. Lâm Hạo đối trước mắt chi này có thể xưng tạp bài quân đội ngũ nói ra, lập tức cái thứ nhất quay người, đi ra quan trả. Rạng sáng 4 giờ phồn hoa đường phố năm đoạn, rút đi một ngày ồn ào náo động, chỉ còn lại có đầy đất bừa bộn. Mặt đường bên trên tràn đầy vết bẩn thâm trúc cùng đầy mỡ túi giấy, trong không khí phiêu tán đồ ăn cặn bã cùng rượu kém chất lượng tinh hỗn hợp lên men sau tanh hôi mùi. Mấy nhà suốt đêm buôn bán quán mặt trược cùng phòng chiếu phim bên trong, thỉnh thoảng truyền ra ồn ào tiếng huyên náo. Lâm Hạo mang theo hắn cái kia 20 tên mới cấp dưới, chậm rãi đi tại đầu này thuộc về hắn trên đường phố. Hắn đi rất chậm, nhìn rất cẩn thận, giống một cái tuần tra lãnh địa quân vương, đem mỗi một cái cửa hàng vị trí, mỗi một đầu sau ngõ hẻm, cửa ra vào, đều yên lặng ghi ở trong lòng. Ken tuân thủ một cách nghiêm chỉnh mình chế định làm việc kế hoạch, điểm tự hạn chế một, mà phía sau hắn cái kia 20 người thì có vẻ hơi tản mạn. Kẻ già đời nhóm ngáp, đau đầu nhóm thì top 5 top 3 tập hợp một chỗ, thấp giọng nói đùa, nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt tràn đầy khinh thường. Rốt cục, một cái vóc người cao lớn, trên cổ hoa văn một cái xuống núi hổ thanh niên, nhịn không được đứng dậy. Hắn gọi A Hổ, là bọn này đau đầu bên trong nhất chói mắt một cái. "Uy, Hạo ca đúng không?" A Hổ giọng điệu mang theo một chút cả lơ phất phơ khiêu khích, "Con đường này anh em chúng ta quen cực kỳ, nhắm mắt lại đều có thể đi cái vừa đi vừa về. Ngươi đến cùng muốn nhìn tới khi nào? Có dặn dò gì, nói thẳng đi, chúng ta đang nghe liền là." Hắn lời kia vừa thốt ra, bên cạnh hắn mấy cái đau đầu đều đi theo hống cười lên. Không khí trong đội ngũ, trong nháy mắt trở nên có chút vi diệu. Đây là bên dưới Ma Uy. Tất cả mọi người đều dừng bước lại, nhìn xem Lâm Hạo, muốn nhìn hắn cái này mới nhậm chức người làm công tác văn hóa muốn thế nào ứng đối. Lâm Hạo cũng dừng bước. Hắn xoay người, bình tĩnh nhìn xem A Hổ. "Ngươi gọi cái gì tên?" "Lão Hổ." A Hổ vỗ vỗ ngực, một mặt tự đắc. "Tốt, lão Hổ." Lâm Hạo nhẹ gật đầu. "Ngươi nói ngươi rất quen, vậy ta hỏi ngươi, trên con đường này hết thảy có bao nhiêu cửa hàng? Trong đó bao nhiêu nhà là làm ăn uống, bao nhiêu nhà là giải trí? Mỗi tháng, bọn hắn muốn giao bao nhiêu tiền phí bảo hộ? Số tiền này, cuối cùng lại có bao nhiêu có thể chân chính đi vào bê ca túi bên trong?" Liên tiếp vấn đề, đem A Hổ hỏi được á khẩu không trả lời được. Hắn há to miệng, mặt trướng đến đỏ rực, một vấn đề cũng đáp không được. "Thu phí bảo hộ hắn sẽ, nhưng tính sổ sách." Hắn chỗ đó hiểu cái này chút. Lâm Hạo giọng điệu vẫn như cũ bình thản. "Ngay cả mình địa bàn là dựa vào cái gì kiếm tiền cũng không biết, ngươi có tư cách gì nói mình quen?" "Ngươi..." A Hổ bị nói đến thẹn quá hóa giận, "ngươi cái con một sách, hiểu cái gì giang hồ? Giang hồ dựa vào là nắm đấm, không phải dựa vào chắc chắn." "Nắm đấm?" Lâm Hạo khoe miệng, câu lên một vòng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy độ cong, "vừa vặn, ta cũng hiểu một điểm." Hắn đi về phía trước hai bước, đứng tại A Hổ trước mặt. "Như vậy đi, ta không khi dễ ngươi. Ta đứng ở chỗ này không động, ngươi dùng hết toàn lực đánh ta một quyền. Chỉ cần có thể để cho ta lui lại một bước, ta cái này vị trí lão đại, ngươi đến ngồi." Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Tất cả mọi người đều cho là mình nghe lầm. Lâm Hạo cái kia xem ra cũng không tính vóc người khôi ngô, cùng A Hổ cái kia thân bắp thịt rắn chắc xóa ra, trên lệch thật sự là quá rõ ràng. A Hổ cũng sửng sốt, lập tức mừng như điên. "Đây chính là ngươi nói, các anh em đều nghe thấy được." Hắn cười gần một tiếng, sợ Lâm Hạo đổi ý, lập tức làm dáng, đem khí lực toàn thân đều hội tụ đến nắm tay phải phía trên. "Vậy ngươi cũng đừng trách ta." A Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, một cái hung ác tấm thẳng, mang theo tiếng gió, trùng điệp đánh tới hướng Lâm Hạo ngực. Nhưng mà, một giây sau, tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn. Lâm Hạo không tránh không né, thậm chí cả tay đều không có nhấc. Hắn chỉ là tại A Hổ nắm đấm sắp gần người trong nháy mắt, lực cơ bắp đột nhiên trầm xuống, lập tức lấy một cái cực kỳ vi diệu tần suất trong nháy mắt kéo căng. Cơ sở chiến đấu, tinh thông, giảm bất lực kỹ xảo, kết hợp 14 điểm thể chất, tại lúc này hoàn mỹ hòa làm một thể. Phanh! Một tiếng vang trầm. A Hổ cảm giác mình nắm đấm phản phất đập vào một khối bọc lấy bông tấm thép bên trên. Bộ phận lớn lực đạo đều bị cái kia quỷ dị cơ bắp chấn động cho tháo bỏ xuống. Mà Lâm Hạo đứng tại chỗ, không chút sức mẻ. Ngược lại là A Hổ mình, bị phản chấn lực đạo chấn động đến cánh tay run lên, lảo đảo lui về sau hai bước. "Hiện tại, đến phiên ta." Lâm Hạo thanh âm như là ác ma nói nhỏ. Hắn lời còn chưa dứt, chân phải đã như thiểm điện hướng trước bước ra một bước, thân thể thuận thế nghiêng về phía trước, một cái đơn giản dứt khoát xuống quyền, đánh vào A Hổ trên bụng. Một quyền này, hắn chỉ dùng 5 phân lực, nhưng một 3 giờ lực lượng, như thế nào người thường có thể tiếp nhận? A Hổ thân thể đột nhiên cung thành tôn con hình, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, toàn bộ người như là bị rút mất xương cốt, mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ôm bụng, liền kêu thảm đều không phát ra được. Một quyền, vẹn vẹn một quyền. Vừa mới còn không ai bị nổi A Hổ, liền triệt để đã mất đi sức chiến đấu. Toàn bộ đường đi, tiến tĩnh như chết. Cái kia chút kẻ già đời trên mặt lười nhác không thấy, đau đầu nhóm trên mặt khinh thường cũng đã biến mất. Thay vào đó, là thật sâu chấn kinh cùng một chút khó mà che giấu sợ hãi. Lâm Hạo thu hồi nắm đấm, ánh mắt bình tĩnh quét qua thừa bên dưới 19 người. "Còn có ai, đối sắp xếp của ta có ý kiến gì không?" Không người trả lời. "Rất tốt." Lâm Hạo nhẹ gật đầu, "hiện tại, mở lần thứ nhất sẽ." Hắn nhìn trước mắt bọn này bị triệt để chấn nhiếp cấp dưới, chậm rãi nói ra hắn quy định thứ nhất. "Bắt đầu từ ngày mai, 9 giờ sáng, ở chỗ này đúng giờ tập hợp. Đến chế người, vây quanh con đường này, chạy 10 vòng. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý." Chương 7, quy củ mới ngày đầu tiên chương 7, quy củ mới ngày đầu tiên sáng sớm 5 điểm. Sắc trời vẫn như cũ bao phủ tại thâm trầm mực lam bên trong, phồn hoa đường phố nam đoạn ồn ào náo động sớm đã rút đi, chỉ còn lại có yên tĩnh cùng ngủ say. một đạo bóng dáng đúng giờ xuất hiện ở không có một hai trên đường phố, là Lâm Hạo. Hắn đổi lại một thân đơn giản vận động ăn mặc gọn gàng, bắt đầu mỗi ngày xét đánh không động 5 km trường bảo. Mỗi chạy xong một cây số, hắn đều có thể nghe được keng. Hoàn thành một cây số định thời gian trường bảo, thể chất độ thuần thục 1, điểm tự hạn chế 1, mồ hôi thuận hắn góc cạnh rõ ràng gương mặt trượt xuống, hô hấp đều đều mà có lực, mỗi một bước tiết tấu đều giống như dùng cây thước lượng qua tinh chuẩn. Hắn không chỉ là tại rèn luyện, đang chạy trốn, ánh mắt của hắn như là dã đạ, cẩn thận quét qua phố đường mỗi một cái góc. Nhà thứ 3 quán bán hàng cửa ra vào đống rác tích như núi, tản ra thiêu thối. Nhà thứ 7 phòng chiếu phim cửa ra vào đèn lồng chiêu bài hỏng một nửa, lấp lóe không yên. Cửa ngõ đèn đường sớm đã dập tắt, chỗ sâu một mảnh đen kịt, là tự nhiên tội ác dương ấm. Cái này chút đều là tiền nhiệm người quản lý lưu lại di sản, cũng là hắn tiếp xuống cần giải quyết vấn đề. Sau một tiếng, Lâm Hạo kết thúc rèn luyện, trở về hắn tạm thời thuê lại phòng nhỏ, vọt lên một cái tắm nước nóng, đổi lại một thân sạch sẽ gọn gàng áo sơ mi trắng cùng quần đen. Khi hắn lần nữa xuất hiện tại đầu phố lúc, toàn bộ người thần thái sáng láng, cùng cái này dơ bẩn hỗn loạn quảng trường có vẻ hơi không hợp nhau. Ken, tuân thủ nghiêm ngặt thời gian quan niệm, điểm tự hạn chế 1, hệ thống bảng lóe lên mà qua, Lâm Hạo nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay. Buổi sáng 8:05. Hắn đi đến tối hôm qua cùng A Hổ giao đấu giao lộ, đứng bình tĩnh lấy, chờ đợi hắn chi kia mới đội ngũ đến. 8:15, hai cái tuổi trẻ đau đầu còn buồn ngủ lung lay tới, trong miệng còn ngậm lấy điếu thuốc. 9:00 cả, lấy A Hổ cầm đầu mấy cái người đến, A Hổ sắc mặt còn có chút khó coi, nhưng chung quy là đúng giờ đổi tới. 9:15, cái kia chút kẻ già đời nhóm mới top 5 top 3, ngắp liền tiền địa xuất hiện. Thẳng đến 9:20, cái cuối cùng mã tử mới trong miệng hùng hổ chạy tới. 20 người đội ngũ, đến đúng giờ, chỉ có 5 người. Lâm Hạo không có tức giận, cũng không có mắng chửi người. Hắn chỉ là xuất ra tùy thân mang theo một cái nhỏ sổ ghi chép cùng một cây bút, đem cái kia 15 cái người đến một tên, một bút một vẽ ghi chép lại. Hắn hành động này, để ở đây tất cả mọi người đều có chút sững sờ. Lan lộn giang hồ, ai gặp qua mở hội còn mang vợ nhớ tên. Tốt, người đều đến đông đủ. Lâm Hạo khép lại vợ, ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh quét qua đám người. Ngày hôm qua ta nói qua, 9:00 tập hợp, đến chết người, vây quanh con đường này, chạy 10 vòng. Hắn dừng một chút, rõ ràng đọc lên vợ bên trên 15 cái tên. Hiện tại, các ngươi có thể bắt đầu. Vừa mới nói xong, đám người bên trong lập tức vang lên bất mãn bạo động. Một cái hơn 40 tuổi, tên là lão quỷ kẻ ra đời, cái thứ nhất đứng dậy, mang trên mặt cười đùa tí từng biểu lộ. Không phải đâu, Hạo ca. Nói đùa à? Chúng ta là đi ra lan lộn, cũng không phải học sinh, giữa ban ngày trên đường chạy vòng, chuyến đi chúng ta hồng hưng mặt mũi hương cái nào thả à? Đúng vậy à, Hạo ca, không cần thiết nghiêm túc như vậy à? Lập tức có người đi theo phụ họa. Lâm Hạo ánh mắt chuyển hướng cái kia gọi lão quỷ nam nhân. Thứ nhất, ta không có nói đùa, đây là quy củ, ta ngày hôm qua định ra quy củ. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng lại dị thường rõ ràng. Thứ hai, mặt mũi không phải người khác cho, là mình kiếm. Là mặc quần áo sạch, đem tiền kiếm được túi bên trong có mặt mũi, vẫn là giống như bây giờ, lười nhác lôi thôi, cứ để xã đoàn xem thường chúng ta, càng có mặt mũi. Hắn một phen, để lão quỷ sắc mặt có chút nhịn không được rồi. Lâm Hạo không để ý tới hắn, mà là nhìn về phía đứng tại trong đội ngũ, trầm mặc không nói A Hổ. A Hổ. Tại. A Hổ vô ý thức đứng thẳng người. Ngươi ngày hôm qua bị ta đánh một quyền, trong lòng không phục a? Lâm Hạo hỏi. A Hổ đỏ mặt lên, nhưng vẫn là buồn bực thanh âm nói ra, thua liền là thua, không có cái gì không phục. Rất tốt. Lâm Hạo nhẹ gật đầu, vậy ngươi vì sao á hôm nay đến đúng giờ? A Hổ bị hỏi đến sững sờ, cứng cổ nói ra, lời của ngươi nói, ta nghe thấy được. Đi ra lan lộn, giảng cái tin chữ. Lâm Hạo khoe miệng, rốt cục lộ ra mỉm cười. Hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Hắn lần nữa nhìn về phía cái kia 15 cái đến chết người, thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Hiện tại, các ngươi có hai lựa chọn. Một, lập tức đi chạy bộ, chạy xong, chúng ta vẫn là cùng một chỗ làm việc, cùng một chỗ kiếm tiền anh em. Hai, xoay người rời đi, trở về nói cho BK, nói ta Lâm Hạo định quy củ, các ngươi thủ không được. Ta chỗ này, không nuôi không có quy củ người rảnh rỗi. Uy hiếp trắng trợn. Nhưng đây không phải dùng nắm đấm, mà là dùng quy củ cùng tiền đồ đang uy hiếp. Bị chạy trở về, chẳng khác nào nói cho đại lão B bọn hắn là phế vật, liền một cái mới thượng vị đầu mục đều cùng không ngừng, về sau tại trong xã đoàn, liền rốt cuộc đừng nghĩ có ngày nổi danh. Lão quỷ đám người sắc mặt, trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, cuối cùng, tại Lâm Hạo cái kia không mang theo một chút tình cảm ánh mắt nhìn gần dưới, lão quỷ cái thứ nhất hùng hổ chạy lên. Có người dẫn đầu, những người còn lại cũng chỉ có thể không tình nguyện cùng đi lên. Mấy người chậm rãi chạy lên, ai biết Lâm Hạo vậy mà móc ra một cái đồng hồ bấm giây, ở một bên bóp lấy thời gian, la lớn, tốc độ quá chậm. Nhịp tim đều lên. Ai chạy một tên sau cùng, hôm nay ăn khuya chân gà không có. Tại đồng hồ bấm giây dưới áp lực, mấy người càng chạy càng nhanh, chạy thở hổng hộc, mồ hôi đầm đìa, trong lòng cuồng mắng không ngừng. Gia hỏa này có bị bệnh không? Có phải bị bệnh hay không? Nhà ai côn đồ đến muộn muốn chạy vòng? Lâm Hạo đương nhiên biết trong lòng bọn họ đang suy nghĩ cái gì, bất quá hắn không quan tâm. Chạy một lần không phục, nhiều chạy mấy lần. Nói không chừng có thể ra hai cái trường bảo người kế tục. Hắn nghĩ như vậy. Tốt, nên chúng ta làm việc. Lâm Hạo đối còn lại A Hổ các loại 5 người nói ra. A Hổ hơi nghi hoặc một chút, Hạo ca, làm gì a? Hôm nay bắt đầu thu số sao? Không. Lâm Hạo lắc đầu, so thu số quan trọng hơn. Hắn chỉ vào tràn đầy nước bẩn đường đi. Đi tìm cái chổi, tìm thùng nước, tìm tất cả có thể sử dụng công cụ. Sáng hôm nay, chúng ta nhiệm vụ thứ nhất là đem con đường này từ đầu tới đuôi đánh cho ta quét sạch sẽ. Cái gì? Bao quát A Hổ ở bên trong năm cái người toàn bộ trợn tròn mắt. Để bọn hắn cái này chút cầm trong tay khảm đao mạ phi ạ đi lấy cái chổi quét đường. Đây quả thực so phạt chạy 10 vòng còn muốn cho bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lâm Hạo không có giải thích, chỉ là dùng bình tĩnh giọng điệu nói ra, đây là mệnh lệnh. Một đầu sạch sẽ đường đi mới là một đầu có thể đẻ trứng vàng đường đi. Đây là quy củ của ta, đầu thứ hai. Nhìn xem Lâm Hạo cái kia không thể nghi ngờ ánh mắt, A Hổ đám người mặc dù lòng tràn đầy hoang mang, nhưng vẫn là lựa chọn phục tùng. Thế là, phồn hoa đường phố năm đoạn, xuất hiện một màn vô cùng tức cười. 15 cái mạ phỉ ạ, trên đường thở hồng hộc chạy trước vòng. Mặt khác 5 cái mạ phỉ ạ, thì cầm cái chổi cùng thùng nước, tại trên đường phố vụng về quét dọn vệ sinh. Mà bọn hắn lao đại đang đứng tại đầu phố, tỉnh táo giám sát đây hết thảy. Cửa hàng chung quanh các lão bản, nhao nhao từ trong khe cửa nhô đầu ra, nhìn xem trước đây chỗ không thấy một màn, châu đầu ghé thai, nghị luận ở Mỹ bọn hắn không biết, trận này nhìn như hoang đường tổng vệ sinh chỉ là người trẻ tuổi này, cải tạo con đường này, thậm chí toàn bộ dưới mặt đất trật tự, bước đầu tiên. Tới gần giữa trưa, chạy bộ trừng phạt cuối cùng kết thúc. 15 cái người đến muộn, từng cái mệt mỏi giống chó chết như thế, nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt, cũng từ ban đầu khinh thường, biến thành thật sâu kiêng kỵ. Đường đi cũng bị quét dọn đến 7-8 phần, mặc dù vẫn như cũ cũ nát, nhưng ít ra không còn lá rác rưởi khắp nơi. Lâm Hạo đem 20 người một lần nữa tụ tập lại. Hắn nhìn trước mắt chi này mặc dù mỏi mệt, nhưng rõ ràng so buổi sáng muốn quy củ được nhiều đội ngũ, hài lòng gật gật đầu. Rất tốt, làm nóng người kết thúc. Hắn bình tĩnh tuyên bố. Buổi chiều, chúng ta bắt đầu làm chính sự. Tất cả mọi người, hai người một tổ, đi với ta viếng thăm trên con đường này mỗi một vị lão bản. Một cái thủ hạ nhịn không được hỏi, Hạo ca, muốn đi thu tháng này phí bảo hộ sao? Không. Lâm Hạo lắc đầu, nhếch miệng lên một vòng thần bí độ cong. Chúng ta không lấy tiền, chúng ta là đi cùng bọn hắn. Nói chuyện tâm tình. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 8, không giống nhau tâm sự chương 8, không giống nhau tâm sự 1 giờ chiều. Phồn hoa đường phố Nam đoạn thương hộ môn đang trải qua trong một ngày gian nan nhất buổi chiều thời gian. Mọi mệt, buồn ngủ, cùng đối mới đả, địa bàn người quản lý sắp đến sợ hãi, đan vào một chỗ. Dựa theo trước kia quy củ, quan mới đến đốt 3 đống lửa, cây đốt thứ nhất, thường thường liền là hung ác nhất lập uy phí muốn cạo bọn hắn một tầng da giấy. Rốt cục, hắn tới. Lâm Hạo mang theo hai cái người, đi vào đầu phố nhà thứ nhất hoa nhớ quán trà. Chủ nhà hàng hoa thúc tâm, trong nháy mắt nâng lên cổ họng. Hắn nhìn phía sau Lâm Hạo cái kia hai cái biểu lộ lạnh lùng mã tử, hai chân đều có chút như nhũn ra, vội vàng từ trong ngăn kéo xuất ra một cái đã sớm chuẩn bị kỹ càng giấy phong thư, run run rẩy rẩy đẩy tới. "Hạo, Hạo ca, mời ngồi, mời uống trà. Đây là tháng này một điểm tâm ý, ngài trước nhận lấy." Lâm Hạo không có đi nhìn cái kia phong thư. Hắn chỉ là bình tĩnh đánh giá dưới nhà này đẩy mở cửa hàng nhỏ, sau đó cười lễ phép cùng lão bản gật đầu ra hiệu. Cuối cùng kéo ra một cái ghế, ngồi xuống. Ken. Tại cường thế vị bên trong bảo trì lễ phép, ý chí độ thuần thục 1, điểm tự hạn chế 1, hoa thuốc, chớ khẩn trương. Hắn mở miệng, thanh âm cũng lớn, lại làm cho hoa thuốc thần kinh căng đến chặt hơn. Ta hôm nay đến, không phải là vì lấy tiền. Hoa thuốc sửng sốt, trên mặt biểu lộ tràn đầy sự khó hiểu cùng nghi ngờ. Không lấy tiền. Vậy cái này giúp thần tiên là tới làm gì? Lâm Hạo không có để ý tới hắn nghi hoặc, mà là lấy ra buổi sáng cái kia nhỏ sổ ghi chép, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hoa thuốc, ngươi tiệm này, một ngày mở mấy phút đầu? A, Hoa Thúc hiển nhiên không có đuổi theo Lâm Hạo mạch suy nghĩ. Ta hỏi ngươi, buôn bán thời gian. A, buổi sáng 7 giờ, đến tối 10 điểm, 15 cái giờ. Hoa Thúc thành thật trả lời. Lâm Hạo nhẹ gật đầu, tại sổ ghi chép bên trên nhớ một bút. Trong một ngày, cái gì thời điểm sinh ý tốt nhất, cái gì thời điểm kém cỏi nhất? Giữa trưa ăn cơm cùng buổi tối tan việc thời điểm người nhiều nhất, 3-4 giờ chiều không có nhất người nào. Rất tốt. Lâm Hạo tiếp tục ghi chép, vậy ngươi nói cho ta, ở chỗ này làm ăn, ngươi gặp được lớn nhất phiền phức là cái gì? Yên tâm, nói thật. Hôm nay ta không phải đến gây chuyện, là đến giải quyết vấn đề. Hoa Thúc nhìn xem Lâm Hạo cặp kia thanh tịnh mà tỉnh táo con mắt, không giống như là tại nói đùa. Hắn do dự thật lâu, cuối cùng cắn răng một cái, chỉ vào cửa tiệm nói ra. Hạo ca, ngươi liếc, ta phiền phái lớn nhất, liền là cửa ra vào đống kia rắc rưởi. Sắt vách quán bán hàng rắc rưởi, mỗi ngày đều trồng chất tại chúng ta miệng, khiến cho ta chỗ này vừa thối lại nhiều con rồi, khách nhân cũng không nguyện ý ngồi cửa ra vào vị trí. Ta theo chân bọn họ ầm ĩ qua nhiều lần, bọn hắn nhiều người, ta tranh. Hắn vừa chỉ bên cạnh một đầu đen nhánh ngõ nhỏ. Còn có ngõ hẻm kia, trời vừa tối, liền có cái kia chút đạo hữu ở bên trong trích, dọa đến những cái đó nữ khách căn bản không dám từ bên này đi. Ta ban đêm suy nghĩ, tối thiểu thiếu đi 2 thành. Hoa Thúc càng nói càng kích động, đem đọc lại đầy mình nước đắng đều đổ ra. Lâm Hạo yên tĩnh nghe, từng cái ghi chép. Ken. Hoàn thành một lần kiên nhẫn tin tức thu thập, tinh thần độ thuần thục 1, điểm tự hạn chế 1, các loại Hoa Thúc nói xong, hắn khép lại vở, ngẩng đầu. Ta đã biết. Hắn quay đầu hướng mình mang đến hai tên thủ hạ nói ra. A Hổ, ngươi mang một cái người, đi sát vách quán bán hàng, nói cho bọn họ lão bản. Từ hôm nay trở đi, rắc rưởi nếu là lại xuất hiện tại Hoa Thúc cửa tiệm, hắn ngăn miệng cũng không cần mở. Là, Hạo ca. A Hổ mừng rỡ, lập tức lĩnh mệnh mà đi. Người Lâm Hạo chỉ hướng một người khác, đi đem trong ngõ nhỏ đạo hữu đều cho ta thanh ra đi, nói cho bọn họ, nơi này hiện tại là Hồng Hưng địa bàn, không muốn chết liền lăn xa một chút. Đêm nay trước đó, không dùng được biện pháp gì, đi cửa hàng phần cứng mua cái bóng đèn, đem ngõ nhỏ cho ta chiếu sáng điểm. Rõ ràng. Hai người thủ hạ lôi lệ phong hành rời đi. Hoa Thúc trợn mắt há hốc mồm nhìn xem đây hết thảy. hắn cho tới bây giờ không gặp qua làm như vậy sự tình xã đoàn. Không lấy tiền, ngược lại trước giúp ngươi giải quyết vấn đề. Lâm Hạo đứng người lên, nhìn vẻ mặt chấn kinh Hoa Thúc, bình tĩnh nói: Hoa Thúc, quy củ của ta rất đơn giản, ta phụ trách đem con đường này trị an cùng hoàn cảnh làm tốt, để ngươi sinh ý có thể làm được vững hơn. Việc buôn bán của ngươi tốt, ta cái kia phần, tự nhiên cũng liền nhiều. Từ hôm nay trở đi, huynh đệ của ta sẽ 24 giờ tại con đường này tuần tra. Lại có bất cứ phiền phức gì, ngươi trực tiếp tìm bọn hắn. Về phần tháng này phí tổn, cuối tháng chúng ta bàn lại. Nói một cái để ngươi ta đều hài lòng công đạo giá. Nói xong, Lâm Hạo xoay người rời đi, nhìn cũng chưa từng nhìn trên bàn cái kia tràn đầy tiền phong thư. Hoa Thúc ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn xem Lâm Hạo bóng lưng, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Lâm Hạo sau khi đi không đến 10 phút đồng hồ, sát vách quán bán hàng lão bản tự mình mang theo hai cái tiểu nhị, mặt mũi tràn đầy mỉm cười tới, đem Hoa Thúc cửa ra vào rác rưởi thanh lý đến sạch sẽ, còn hung hăng chịu nhận lỗi. Lại qua nửa giờ, đầu kia đen nhánh trong ngõ nhỏ truyền đến vài tiếng kẻ nghiện kêu thảm, lập tức mấy đạo chật vật bóng dáng bị ném đi ra, kẻ ra còn trốn. Toàn bộ phồn hoa đường phố năm đoạn đều thấy được một màn này. Tin tức như là đã mọc cánh, trong nháy mắt truyền khắp cả con đường. Làm Lâm Hạo mang người đi vào nhà thứ hai cửa hàng, một nhà máy chơi game trung tâm lúc, lão bản thái độ đã từ sợ hãi biến thành mang theo một chút mong đợi cung kính. Hạo ca, ngài đã tới, mau mời tiến. Lão bản, ngươi phiền phức là cái gì? Lâm Hạo vẫn như cũng là câu kia lời dạo đầu. Hạo ca, luôn có chút côn đồ tại trong tiệm bắt chẹt những học sinh kia tử, đuổi đều đuổi không đi, ảnh hưởng ta sinh ý à? Tốt. Lâm Hạo nhẹ gật đầu, từ hôm nay trở đi sẽ không còn có. Cảm ơn Hạo ca. Cảm ơn Hạo ca. Một buổi chiều, Lâm Hạo đi khắp trên con đường này 37 cửa hàng. Hắn không có thu một phân tiền, hắn chỉ đem đi một bản viết lít nha lít nhít sổ ghi chép. Phía trên ghi chép mỗi một nhà cửa hàng buôn bán tình huống, cùng bọn hắn gặp được tất cả phiền phức. Bắt trẻ học sinh côn đồ, thu phí bảo hộ quân lính tản mạn cố ý quấy rối hắn từ say, ngăn chặn cống thoát nước, mất linh đèn đường. Trạng vào tối, làm Lâm Hạo đem mọi mệnh đội ngũ một lần nữa tụ tập lại lúc, hắn thủ hạ cái kia 20 cái mã tử, ánh mắt nhìn về phía hắn đã triệt để thay đổi. Đó là một loại xuất phát từ nội tâm, hô tạp kính sợ cùng hoang mang cảm xúc phức tạp. Bọn hắn xưa nay không biết, nguyên lai quản lý địa bàn còn có thể lấy là cái dạng này. Không dựa vào đánh, không dựa vào mắng, dựa vào là giải quyết vấn đề. Lâm Hạo nhìn trước mắt chi này sơ bộ thành lập được kỷ luật cùng lực chấp hành đội ngũ, mở ra hắn sổ ghi chép. Tốt, vấn đề chúng ta đều rõ ràng. Hắn liếc nhìn đám người, thanh âm rõ ràng mà có lực. Bắt đầu từ ngày mai, tất cả mọi người chia 3 tổ, chính thức khởi công. Tổ thứ nhất, Á Hổ ngươi dẫn đội, 10 cái người. Ta bảo các ngươi tổ tuần tra. 24 giờ luân phiên, đem trên đường tất cả côn đồ, lạc hưu, hán tử say, đều cho ta dọn dẹp sạch sẽ. Ta muốn trên con đường này, ngoại trừ chúng ta, không thể có cái thứ hai lấy tiền xa đoàn. Tổ thứ hai, lão quỷ ngươi dẫn đội, 6 cái người. Ta bảo các ngươi hoàn cảnh tổ, liên hệ sạch sẽ công ty, đem ngăn chặn cống thoát nước thông, đem đống rác thanh. Ta muốn con đường này trở thành toàn bộ khu tiêm xa sạch sẽ nhất đường đi. A Hổ cùng lão quỷ, một cái bị hắn đánh phục, một cái bị hắn phạt phục, giờ phút này đều không chút do dự lớn tiếng đáp. Là, Hạo ca. Lâm Hạo hài lòng gật gật đầu, sau đó nhìn về phía còn lại 3 cái người. Đây là hắn quan sát một ngày, chọn lựa ra trong đội ngũ cơ linh nhất 3 cái. Ba người các ngươi, hắn dừng một chút, nói ra một câu để tất cả mọi người đại não đều đứng máy lời nói. Buổi sáng ngày mai, đổi thân quần áo sạch, đi với ta một chuyến thị chính tự. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trên mặt viết đầy mờ mịt. Đi thị chính tự, đi quan phủ địa bàn. Bọn hắn vị này mới nhậm chức lão đại, đến cùng muốn làm cái gì? Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 9, khách không mời mà đến chương 9, khách không mời mà đến. Ngày hôm sau sáng sớm, trời mới tờ mờ sáng. Làm phồn hoa đường phố Nam đoạn cư dân cùng thương hộ môn nuốt mắt mở cửa lúc, gần như không dám tin tưởng con mắt của mình. Trên đường phố, một chi từ mạ phỉ ạ tạo thành đội tuần tra tại A Hổ dẫn đầu dưới, chính biểu lộ nghiêm túc đi tới đi lui. Bọn hắn đem mấy cái ý đồ bắt trẻ học sinh côn đồ, như là kéo chó chết từ máy chơi game trung tâm bên trong ném đi ra, cũng giúp cho nghiêm khắc cảnh cáo. Mấy cái suốt đêm mua say, nằm tại bên đường đùa nghịch rượu điên hán tử say, cũng bị bọn hắn không chút khách khí mời trở về nhà. Mà tại đường đi bên kia, lão quỷ chính nắm lỗ mũi, chỉ huy hoàn cảnh tổ các anh em, đem một cái bế tắc không biết bao lâu cống thoát nước nắp giếng tại mở, thanh hôi nước bẩn lập tức phun ra ngoài. Toàn bộ quảng trường bày biện ra một loại trước đó chưa từng có, hỗn loạn mà có thứ tự kỳ lạ cảnh tượng. Mà tại đầu phố, Lâm Hạo dẫn hắn chọn lựa ra 3 tên cơ linh nhất cấp dưới đang đợi xe. Cái này 3 cái người, một cái gọi A Tuấn, đầu óc linh hoạt, một cái gọi Thằng Đá, trầm mặc nhưng cũng dựa vào, còn có một cái gọi Khỉ Ốm, tin tức linh thông. Bọn hắn đều đã dựa theo Lâm Hạo yêu cầu, đổi lại sạch sẽ nhất quần áo, mặc dù vẫn như cũ không che giấu được trên thân giang hồ khí, nhưng ít ra xem ra không còn như vậy hung thần ác sát. Hạo ca, chúng ta thật muốn đi thị chính thự a? Khỉ Ốm có chút khẩn trương hỏi, nơi đó nhưng tất cả đều là quan phủ người, chúng ta đi không phải tự chui đầu vào lưới sao? Lâm Hạo nhìn hắn một cái, giọng điệu bình thản. Ai nói chúng ta là đi gây rối? Đem các ngươi trên thân đao đều cất kỹ, đem biểu lộ thả lòng điểm. Chúng ta là đi làm sinh ý, làm ăn. 3 cái người hai mặt nhìn nhau, trong đầu tràn đầy càng lớn dấu chấm hỏi. Rất nhanh, một chiếc xe taxi dừng lại, 4 người ngồi xuống. Làm Lâm Hạo báo ra cảng đảo thị chính tổng thự cái này địa danh lúc, xuất liên tục tài xế taxi đều từ sau xem trong kính, quan tới ánh mắt của quái. Cảng đảo thị chính tổng thự cao ốc là một tòa tràn đầy nghiêm túc cùng ngột ngạt khí tức kiến trúc. nơi này hết thảy đều cùng Lâm Hạo chỗ quen thuộc giang hồ hoàn toàn tương phản. Không có động, chỉ có trắng bệnh đèn huỳnh quang. Không có ồn ào náo động, chỉ có kiềm chế tiếng ho khan và văn kiện lật giấy tiếng xào xạc. An mặc đồng phục công vụ nhân viên cùng đến đây làm việc thị dân, trên mặt đều mang một loại trường trình hóa chết lặng. Làm Lâm Hạo mang theo ba cái xem xét cũng không phải là loại lương thiện người trẻ tuổi đi vào phòng khách lúc, lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt cảnh giác. Hắn không có để ý tới cái này chút, đi thẳng tới một cái viết công cộng công trình khoa quầy phục vụ trước. Sau quầy, một cái còn buồn ngủ trung niên viên trước cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Chuyện gì? Cầm bản khai qua bên kia lớp. Lâm Hạo đem mình sổ ghi chép nhẹ nhàng đặt ở trên quầy. Ngươi tốt, ta không phải đến lớp biểu. Thanh âm của hắn lễ phép mà rõ ràng, để cái kia viên chức không kiên nhẫn nâng lên đầu. Ta là tới phản ứng vấn đề, đồng thời đưa ra một cái phương án giải quyết. Khu tiêm xa phồn hoa đường phố năm đoạn, tổng cộng có 7 ngọn đèn đường hư hao vượt qua nửa năm, 3 khu công cộng thùng rác thời gian dài đầy tràn, cùng một chỗ cống thoát nước nghiêm trọng ngăn chặn. Những vấn đề này, chúng ta quảng trường thương hộ đã phản ứng qua nhiều lần, nhưng một mực không có đạt được giải quyết. Cái kia viên chức nghe xong quan này khang, lập tức không có kiên nhẫn, khoát tay áo. Biết rõ một chút, vấn đề chúng ta đều nhớ kỹ đâu. Nhân thủ không đủ, phải xếp hàng xử lý, ngươi trước điền cái đơn, mấy cái tháng a. Đợi không được. Lâm Hạo thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Đây đều là nghiêm trọng an toàn thai hoàng ẩm. Chúng ta xã đoàn phi thường quan tâm chúng ta trên địa bàn an toàn của cư dân. Hắn rội ra ngón tay, tại sổ ghi chép bên trên đầu kia đèn đường hư hao ghi chép bên trên, nhẹ nhàng gõ gõ. Nếu như đêm nay, bởi vì cái này ngọn đèn người sáng hôm nay liền đã bị cáo biết hỏng đèn đường, dẫn đến có cư dân trong ngõ hẻm đã xảy ra chuyện gì, ta nghĩ cái này sẽ tạo thành rất nhiều không cách nào dự đoán phiền phức. Đến lúc đó, nếu như truyền thông hỏi tới, vì sao a các ngươi thị chính tự rõ ràng nhận được báo cáo, lại không làm gì cả? Ta muốn chuyện này với các ngươi bộ môn danh dự sẽ thật không tốt. Lời nói này, hắn nói đến không vội không chậm, giọng điệu thậm chí được sừng tụng ôn hòa. Nhưng trong lời nói nội dung, lại làm cho tên kia viên chức sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Đây là uy hiếp, nhưng lại không phải dùng đao, mà là dùng quy củ cùng trách nhiệm đang uy hiếp hắn. Một cái xã đoàn mạ phi ạ, vậy mà tại cùng hắn giảng ngành chính phủ trách nhiệm vấn đề. Cái này hoang đường một màn, để tên kia viên chức cảm giác được một cỗ không hiểu cái gì. Hắn rốt cục ý thức được, người trẻ tuổi trước mắt này, cùng hắn trước kia gặp qua tất cả người giang hồ đều khác biệt. Ngươi chờ một chút. Viên chức cuống quýt đứng người lên, chạy vào văn phòng. Đang chờ đợi lúc, Lâm Hạo móc ra một bản thật dày, quản lý chi phí tài chính của kế toán viên công chứng, tài liệu giảng dạy, bên cạnh còn để đó một chén không biết từ nơi nào nhận lấy nước nóng. Hắn thấy say sương ngon lành, còn tại trên sách làm bút ký. Bảng bên trên điểm tự hạn chế chậm chạp tại 111. Phía sau hắn thủ hạ nhóm đứng tại sau lưng hắn, cảm giác có chút tê cả da đầu. Bọn hắn vị này Hạo ca, có phải hay không cũng quá tự hạn chế. Mấy phút đồng hồ sau, một cái treo trần chủ nhiệm lưu bài, tóc trải bóng loáng bóng lượng trung niên nam nhân, đi theo hắn đi ra, mang trên mặt rõ ràng cảnh giác cùng không vui. Ta là người phụ trách nơi này, các ngươi có chuyện gì? Lâm Hạo thu hồi sách trong tay bản, đem lời nói mới rồi lại đối hắn thuật lại một lượt. Trần chủ nhiệm nghe xong, cười lạnh một tiếng. Ngươi trẻ tuổi, ngươi là đang uy hiếp quan phủ? Không. Lâm Hạo lắc đầu, trên mặt lộ ra thành khẩn cười mịn. Trần chủ nhiệm, ngươi hiểu lầm. Ta là tại thay ngài phân ưu. Ta biết quý bộ môn nhân thủ khẩn trương, dự toán có hạn, cho nên ta có cái đề nghị. Những vấn đề này chính chúng ta đến giải quyết. Thông công thoát nước máy móc, chúng ta ra người đi thuê. Hư mất đèn đường, chính chúng ta đổi. Thùng rác không đủ, chính chúng ta mua. Chúng ta không cần các ngươi ra một phân tiền, cũng không cần các ngươi ra một cái người. Chúng ta chỉ cần ngài bút lớn bung lên một cái, phê chuẩn chúng ta hợp pháp tiến hành cái này chút công cộng công trình thợ sửa chữa chỉnh. Trần chủ nhiệm triệt để sửng sốt. Hắn trà trộn quan trường nhiều năm, gặp qua tặng lễ, gặp qua tạo áp lực, nhưng cho tới bây giờ không gặp qua xã đoàn người chủ động yêu cầu giúp chính phủ làm việc. Hắn vô ý thức hỏi, các ngươi mưu đồ cái gì? Bức tranh một cái cả hai cùng có lợi. Lâm Hạo dáng tươi cười, tràn đầy sức thuyết phục. Chủ nhiệm, con mắt của ta rất đơn giản. Một đầu sạch sẽ, an toàn, sáng tỏ đường đi, mới có thể hấp dẫn càng nhiều khách nhân, mới có thể để cho sinh ý tốt hơn làm. Sinh ý tốt, cộng đồng mới sẽ phồn vinh, chúng ta xã đoàn thu nhập tự nhiên cũng biết ổn định. Chúng ta xuất lực, đem hoàn cảnh làm tốt. Tỉnh các ngươi tâm, cuối năm làm việc trên báo cáo còn có thể nhiều một bút cùng cộng đồng hợp tác chung xây công tích. Điều này chẳng lẽ không phải cả hai cùng có lợi sao? Trần chủ nhiệm trầm mặc. Hắn nhìn xem Lâm Hạo, người trẻ tuổi này trong mắt không có mạ phỉ ạ hung ác, chỉ có thương nhân khôn khéo cùng chính khách tỉnh táo. Hắn đưa ra điều kiện, hợp tình, hợp lý, thậm chí có thể nói là tràn đầy dụ hoặc. Mấu chốt nhất chính là, hắn nói không sai. Cự tuyệt hắn, đêm nay trên đường thật xảy ra chuyện, mình với tư cách bị chính thức báo cho người phụ trách, tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Nhưng cùng với ý hắn, mình cần nỗ lực, vẹn vẹn một cái ký tên. Một cái kiếm buồn không lỗ, còn có thể triệt để vứt bỏ phiền phức lựa chọn. Qua hồi lâu, Trần chủ nhiệm chậm rãi gật gật đầu. Tốt. Ta phê. Nửa giờ sau, Lâm Hạo mang theo hắn ba cái thủ hạ, cầm một phần đóng có thị chính tự con dấu cộng đồng công trình sửa chữa cho phép đi ra tòa kia ngột ngạt cao ốc. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân, A Tuấn, Tảng Đá cùng Kỳ Ốm ba người nhìn xem Lâm Hạo bóng lưng, như là đang nhìn một thần nhân. Không cần chém chém giết giết, không cần đưa tiền tặng lễ, chỉ bằng mấy câu, liền đem quan phủ người làm xong. Khi Ốm rốt cục nhịn không được, đuổi theo hỏi: "Hạo ca, ngươi đến cùng là thế nào làm đến? Làm sao ngươi biết bọn hắn nhất định sẽ đáp ứng?" Lâm Hạo quay đầu, nhìn thoáng qua tòa kia đại biểu cho trật tự chính phủ cao ốc, lại nhìn một chút nơi xa tràn đầy hỗn loạn thành thị cảnh đường phố. Hắn bình tĩnh nói, bởi vì ta rõ ràng, trên thế giới này có một loại đồ vật, so đau thương, so ác nhân, càng làm cho cái kia chút người trong phòng làm việc sợ hãi. Đó là cái gì? Phiền phức. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 10, một trang giấy sức mạnh chương 10, một trang giấy sức mạnh làm Lâm Hạo mang theo hắn ba cái kia vẻ mặt hốt hoảng cấp dưới, trở về phồn hoa đường phố Nam đó lúc, nên đón bọn hắn là một cái rực rỡ hẳn lên quảng trường. Mặc dù vẫn như cũ cũ nát, nhưng trên đường phố rác rưởi đã bị quét sạch không còn. A Hổ dẫn đầu tổ tuần tra như là ưng khuyển tại trên đường phố tới lui. Bọn hắn đem mấy cái không có mắt quân lính tàn mạng, không tổ chức quân đồ, đánh cho chạy trối chết, đem con đường này chính thức đặt vào Hồng Hưng tuyệt đối khống chế phía dưới. Nhìn thấy Lâm Hạo trở về, A Hổ lập tức tiến lên báo cáo, mang trên mặt vẻ hưng phấn cùng một chút làm phức tạp. Hạo ca, ngươi phân phó, chúng ta đều làm. Hiện tại trên con đường này, ngoại trừ chúng ta người, cam đoan không có cái thứ hai dám đưa tay đòi tiền. Một bên khác, phụ trách hoàn cảnh tổ lão quỷ cũng đỉnh lấy một thân mùi thối chạy tới, mặt lộ vẻ khó khăn. Hạo ca, mặt đường bên trên còn dễ nói, nhưng có mấy nhà cửa hàng làm trái quy tắc dựng lá sắt lều cùng vươn ra chiêu bài, đem đường đều chiếm, lại nguy hiểm lại khó coi. Chúng ta để bọn hắn hủy đi, bọn hắn căn bản không nghe, nói đó là chính bọn hắn địa phương, chúng ta không xem bảo. Cái này đích xác là cái vấn đề khó khăn. Xã đoàn quy củ chỉ có thể quản chuyện giang hồ. Đối với loại này liên lụy đến tài sản riêng dân sự vấn đề, bọn hắn cái này chút mạ phỉ ạ, cũng không có cương ép can thiệp pháp lý. Nếu là dùng sức mạnh, chỉ sẽ trở nên gây gắt mâu thuẫn, đem thương hộ triệt để đẩy lên mặt đối lập. A Hổ đám người nghe, cũng nhíu mày, việc này xác thực khó giải quyết. Nhưng mà, Lâm Hạo trên mặt, nhưng không có mảy may ngoài ý muốn. Đây hết thảy đã sớm nằm trong dự đoán của hắn. Hắn không có nhiều lời, chỉ là chậm rãi từ trong ngực lấy ra cái kia trương đóng có đỏ tươi con dấu giấy A4. Hắn đem tờ giấy kia ở trước mặt mọi người triển khai. Đây là cái gì? Lao quỷ không hiểu hỏi. Đây là cảng đảo thị chính tổng thự ký phát, cộng đồng công cộng công trình cùng an toàn tai họa ngầm sửa chữa cho phép. Lâm Hạo thanh âm rõ ràng truyền đến mỗi một cái cấp dưới trong lốt hai. Từ giờ trở đi, hành vi của chúng ta liền không còn là xã đoàn tự mình hành động. Chúng ta là đại biểu thị chính thự, tại trên con đường này tiến hành an toàn tai họa ngầm loại bỏ cùng giữ gìn làm việc. Hắn đem tờ giấy kia giao cho lão quỷ trong tay. Cầm nó, lại đi cái kia mấy nhà không phối hợp cửa hàng. Ôn Hỏa nhã nhặn nói cho bọn họ lão bản, chúng ta bây giờ là làm theo việc công làm việc. Phàm là xâm chiếm công cộng con đường, tồn tại an toàn tai họa ngầm làm trái quy tắc kiến trúc, đều phải chỉnh đốn và cải cách. Nếu như bọn hắn hợp tác, chúng ta người có thể miễn phí giúp bọn hắn dỡ bỏ cùng gia cố, đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Lâm Hạo khoe miệng câu lên một vòng lạnh lẽo độ cong. Nếu như bọn hắn không hợp tác, vậy liền nói cho bọn họ, ngày mai tới đây không phải là chúng ta, mà là thị chính tự cưỡng chế đội chấp pháp hỏa thanh hủy đi đội. Đến lúc đó, bọn hắn muốn đối mặt, liền là kết sổ hóa đơn phạt cùng bị hủy nhà hậu quả. Lão quỷ bưng lấy cái kia trương giấy thật mỏng, hai tay đều có chút run rẩy. Hắn lăn lộn hơn 20 năm giang hồ, lần thứ nhất cảm giác được, nguyên lai một trang giấy, vậy mà có thể so một thanh khai sơn đao, còn muốn có phân lượng. Ta hiểu được, Hạo ca. Lão quỷ trong mắt bộc phát ra trước đó chưa từng có quan mang, hắn thẳng sống lưng, cầm cái kia phần phía chính phủ văn bản tài liệu khí thế hùng hổ mang người, lần nữa xông ra ngoài. Lần này, kết quả hoàn toàn khác biệt. Sau 5 phút, nhà thứ nhất ngoan cố nhất đốt tịch chủ tiệm, tại tận mắt thấy cái viên kia màu đỏ con dấu về sau, trên mặt ngang ngược trong nháy mắt biến mất, thay vào đó chính là một mặt khủng hoảng. Đối bọn hắn cái này chút tiểu thị dân tới nói, xã đoàn là sói, còn có thể có kẻ mặc cả. Quan phủ, cái kia chính là thiên. Các vị đại ca, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Ta hủy đi, ta lập tức mình hủy đi. Nửa giờ sau, tất cả làm trái quy tắc dựng nhà lều cùng chưa bài, tại cửa hàng các lao bản trước đó chưa từng có hợp tác thái độ dưới, bị thanh lý đến sạch sẽ. Cả con đường tầm mắt rộng mở trong sáng. Lâm Hạo thủ hạ cái kia 20 cái mã tử, nhìn trước mắt một màn bất khả tư nghị này, lại nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt lúc đã triệt để bái phục. Không uổng phí một binh một tốt, không động một đao một thương. Chỉ bằng một trang giấy, một chuyến chính phủ cao ốc, liền giải quyết liền xã đoàn Hồng Côn cũng nhức đầu vấn đề khó khăn. Vị này mới tới Hạo ca, chơi là bọn hắn hoàn toàn xem không hiểu đồ vật. Nhưng bọn hắn biết, thứ này so với bọn họ biết bất kỳ thủ đoạn nào, đều cao cấp hơn, cũng càng đáng sợ. Lâm Hạo đối phồn hoa đường phố Nam đoạn lôi lệ phong hành cải tạo, như là một trận cỡ nhỏ động đất, cấp tốc tại khu tiêm xa trong giang hồ truyền ra. Một cái không có danh tiếng gì người mới, chỉ dùng không đến thời gian nửa tháng, liền đem một đầu quá xấu nổi danh đường đi, sửa trị đến ngay ngắn rõ ràng, thậm chí còn dựng vào thị chính tự dây. Loại này chưa từng nghe thấy hiện đại hóa quản lý thủ đoạn, để vô số xã đoàn lão nhân mở rộng tầm mắt đồng thời, cũng làm cho Lâm Hạo cái này tên, lần thứ nhất truyền vào Hồng Hưng xã chân chính cao tầng trong lốt hai. Hôm nay buổi chiều, Lâm Hạo nhận được đại lao bê ngựa đầu đàn ba bế điện thoại. A Hạo, BK bảo ngươi, lập tức tới tổng đường một chuyến. Trong điện thoại giọng điệu nghiêm túc mà ngắn gọn. Trong lòng Lâm Hạo hiểu rõ, biết mình gần nhất động tác, chung quy là đưa tới phía trên chú ý hắn không có trì hoãn, trở lại mình phòng nhỏ, đổi lại một thân sạch sẽ nhất áo sơ mi trắng cùng quần đen, lập tức đón xe tiến về xã đoàn ở vào khu tiêm xa đường khẩu. Đường khẩu bên trong, bầu không khí trang trọng nghiêm túc. Trên tường thờ phụng quan nhị gia điện thờ, hương hỏa lượn lờ. Đại lao bê đang ngồi ở trên ghế bành, trong tay để đó một chén trà nóng. Nhìn thấy Lâm Hạo tiến đến, hắn cái kia trương xưa nay không qua loa nói cười trên mặt, khó được lộ ra một chút khen ngợi ý cười. A Hạo, ngồi. Tiểu tử ngươi, gần nhất cho ta lớn không ít mặt a. Đại lao bê chỉ trên bàn một phần sổ sách. Ta nghe Trần Diệu nói, phồn hoa đường phố bên kia, tuần lễ này nước chảy, so với tháng trước cùng thời kỳ, cao nhanh 3 thành. Cái kia chút thương hộ, chẳng những không oán giận, ngược lại còn chủ động muốn cho ngươi đưa cờ thưởng. BK quá khen, ta chỉ là đã làm một ít công việc nội bộ. Lâm Hạo không tiêu ngạo không tự tin nói. Ngồi ở một bên Trần Hạo Nam, cũng đối Lâm Hạo quăng tới ánh mắt tán thưởng. Đúng lúc này, đường khẩu cửa chính bị người phanh một tiếng, tùy tiện đẩy đất mở. Một người mặc sức tưởng tượng áo sơ mi, trải lấy bóng loáng đầu lưng, trên mặt mang sốc nổi dáng tươi cười nam nhân, tại một đám thủ hạ chen trúc dưới, nên ngang đi đến. Người tới chính là Hồng Hưng xã làm người khác đau đầu nhất đường chủ, Tịnh Côn. Ai nha, BK, chuyện gì vui vẻ như vậy a? Nói ra để cho ta cũng vui vẻ a, vui cười. Tịnh Côn thanh âm bén nhọn mà trương dương. Đại lao B nhìn thấy hắn, nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu liễm, lông mày cũng cao lên đến. Tịnh Côn, nơi này là phòng nghị sự, không phải nhà ngươi chợ bán thức ăn. Tiến đến trước đó, không hiểu được trước gõ cửa sao? Ai nha, đều là nhà mình huynh đệ, như vậy khách khí làm gì? Tịnh Côn không thèm để ý chút nào kéo qua một cái ghế, bắt chéo hai chân ngồi xuống, ánh mắt như là gián độc, tại trên thân Lâm Hạo quét tới quét lui. Vị này, liền là ngươi tân thu cái kia điểm kim thủ Lâm Hạo a. Hắn đối Lâm Hạo, lộ ra một cái khoa trương dáng tươi cười. Chàng trai nhỏ, sắc bén a. Ta nghe nói, chết đều có thể bị ngươi nói thành sống, rác rưởi đường phố đều có thể bị ngươi làm thành hoàng kim đường. Chúng ta Hồng Hưng, liền cần người như ngươi mới a. Lời nói này, nghe thổi phồng, kỳ thực tràn đầy tranh chua ý vị. Lâm Hạo không nói gì, chỉ là bình tĩnh nhìn xem hắn. Tịnh Côn gặp Lâm Hạo không hề bị lay động, trong mắt vẻ tán thưởng càng đậm, lập tức lời nói xoay chuyển, nhìn về phía đại lao BBK, ta hôm nay đến, là muốn thương lượng với ngươi chuyện gì? Ngươi nhìn A Hạo như thế có bản lĩnh, chỉ làm cho hắn quản một đầu đường nhỏ, có phải hay không quá đại tài tiểu dụng? Quả thực là ủy khuất nhân tài mà. Hắn chỉ vào Lâm Hạo, dùng một loại suy nghĩ cho ngươi giọng điệu nói ra. Phồn hoa trên đường cái kia nhà Long Phượng quán mặt trược, tiền nhiệm lao bản Long Thúc, mấy ngày trước may mà quần lót đều rơi mất, cửa hàng cũng không cần liền chạy đường. Hiện ra tại đó liền là cái cục diện rối rắm, mỗi tháng chỉ là tiền thuê cùng nhân công, liền để chúng ta xã đoàn thua thiệt hết mấy bạn. Đã A Hạo như thế có thể biến phế thành bảo, không bằng liền đem nhà này quán mặt trược giao cho hắn đi quản, cũng làm cho hắn có cái càng lớn sân khấu, thật tốt phát huy một cái mà. Ngươi lời nói dính vào ngô dính vào a, BK. Ngươi nói có đúng hay không a, BK? Lời nói này vừa ra khỏi miệng, đại lao B cùng Trần Hạo Nam sắc mặt trong nháy mắt đều trầm xuống. Ai cũng biết, cái kia nhà quán mặt trược liền là một cái động không đáy. Sửa sang cổ xưa, đổ khách sói mòn, nội bộ sổ nợ rối mù một đống, bên ngoài còn thiếu vay nặng lãi. Tịnh Côn thế này sao lại là thưởng thức rõ ràng liền là đào một cái hố to, muốn đem Lâm Hạo đi đến đây. Đây là một cái dương mưu. Đại lao bên nếu là cự tuyệt, chẳng khác nào thừa nhận người của mình cũng được, trước mặt mọi người mất đi mặt mũi. Nhưng nếu là đáp ứng, Lâm Hạo một người mới, đón lấy như thế một cái cục diện rồi dám, 89/10 sẽ bị kéo đổ, đến lúc đó, Tịnh Côn có là biện pháp bỏ đá xuống giếng. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều tập trung tại trên thân Lâm Hạo. Ken, kiểm tra đến cấp bậc cao xã đoàn xung đột, tinh thần của ngươi chính tiếp nhận áp lực thật lớn. Tại Tịnh Côn cái kia tràn ngập cảm giác gáp bách ánh mắt nhìn soi mói, Lâm Hạo lại làm ra một cái để tất cả mọi người đều không tưởng được động tác. Hắn chậm rãi giơ cổ tay lên, nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay. 3 giờ chiều 15 điểm. Sau đó, hắn ở trước mặt tất cả mọi người, từ trong túi xuất ra một cái nho nhỏ hộp thuốc, đổ ra 2 hạt châu hoàng châu phiến, phối thêm trên bàn nước ấm, tỉnh táo nuốt xuống. Tịnh Côn nụ cười trên mặt đều bởi vậy cứng ngắc lại một cái trước mắt. Đây là cái gì thao tác? Mở hội chạy đến một nửa, còn mang ăn vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Trần Hạo Nam cùng Sơn Kê đám người cũng là hai mặt nhìn nhau. Chỉ có Lâm Hạo tự mình biết, hắn đang dùng cái này xét đánh không động định thời gian bổ sung châu hoàng châu tự hạn chế hành vi, đến cưỡng ép bình phục mình bởi vì áp lực mà có chút gia tốc nhịp tim. Ken, tại áp lực thật lớn dưới, vẫn như cũ kiên trì chấp hành khỏe mạnh kế hoạch, ý chí độ thuần thục 3, điểm tự hạn chế 3, cảm thụ được hệ thống mang đến ban thưởng cùng cái kia phần một lần nữa trở về tuyệt đối tỉnh táo. Lâm Hạo ngẩng đầu, đầu tiên là đối Tịnh Côn, lộ ra một cái lễ phép cười mỉm. Cảm ơn Côn ca thưởng thức, cho ta cái này vì xã đoàn làm càng lớn cống hiến cơ hội. Lập tức, hắn chuyển hướng đại lão B, có chút không lời, giọng điệu tràn đầy tự tin. BK, ta nguyện ý tiếp nhận cái này khiêu chiến. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 11, khoai lang bỏng tay chương 11, khoai lang bỏng tay Tịnh Côn cái kia bén nhọn trương dương tiếng cười, tại Hồng Hương phòng nghị sự bên trong quanh quẩn. Hắn thành công. Ngay trước đại lão B mặt, hắn tự tay vì cái này gần nhất danh tiếng đang nổi người trẻ tuổi, mang lên trên một bộ nhìn như vinh quang, kỳ thực nặng hơn ngàn cân công xiềng. Hắn đi qua bên người Lâm Hạo lúc, còn cố ý dừng bước lại, rũa ra hắn cái kia mang theo mấy cái nhẫn vàng đầy đặn bàn tay, trùng điệp vô vô Lâm Hạo bả bay. Chàng trai nhỏ, làm rất tốt. Ta chờ uống ngươi khánh công rượu a. Nếu như ngươi có thể có khánh công rượu, ha ha ha. Nói xong, hắn liền dẫn hắn người, tại một mảnh phách lối trong tiếng cười lớn, nên ngang rời đi. Hắn vừa đi, bên trong phòng nghị sự cái kia cố dương cung bạn kiếm không khí khẩn trương, lập tức biến thành vắng lặng một cách chết chóc. Đại lao bê sắc mặt âm trầm đến sắp chảy ra nước. Hắn phất phất tay, ra hiệu người khác đều đi ra ngoài trước, chỉ để lại Lâm Hạo cùng Trần Hạo Nam. A Hạo, ngươi quá vọng động rồi. Đại lao bê rốt cục nhịn không được, một bàn tay đập vào trước người bàn gỗ tử đàn bên trên, phát ra một tiếng vang trầm. Ngươi căn bản không nên đáp ứng hắn. Ngươi có biết hay không cái kia quán mặt trược Long Vượng là cái dạng gì cục diện rối rắm? Trần Hạo Nam trên mặt cũng viết đầy lo lắng. Đúng vậy a Hạo, ta nghe nói cái kia bãi sớm đã bị Tịnh Côn người thẩm thấu đến cùng cái sàng. Bên trong chia bài, bảo an hơn phân nửa đều là hắn người. Khoảng càng là quá xấu rối tinh rối mù, bên ngoài còn thiếu vay nặng lãi. Hắn đây chính là rõ ràng, muốn để ngươi nhảy vào trong hố lửa, trước mặt mọi người xấu mặt, mượn cơ hội đến đánh bê cả mặt. Đối mặt hai vị đại lão quan tâm cùng trách cứ, Lâm Hạo trên mặt nhưng không có mảy may bối rối hoặc hối hận. Hắn đầu tiên là cung kính mà đối với đại lão bê bái. Bê ca, Hạo Nam ca, ta biết các ngươi là vì ta tốt. Ta cũng biết, đây là Tỉnh Khôn thiết hạ một cái bẫy dập. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt bên trong lóe ra lý tính tia sáng. Nhưng là, tại lúc ấy tình huống kia dưới, tất cả mọi người con mắt đều xem chúng ta. Hắn đem lời nói đến cái kia phân thượng, nếu như ta cự tuyệt, ném không phải ta một cái người mặt, là chúng ta toàn bộ đường cầu mặt. Cùng nó bị người nói chúng ta sợ Tỉnh Khôn, không dám nhận chiêu, không bằng dứt khoát đem cái này khoai lang bỏng tay nhận lấy. Lâm Hạo khoe miệng, khơi gợi lên một vòng tự tin độ cong. Theo Tỉnh Khôn, hắn ném cho ta chính là một cái cục diện rối rắm. Nhưng ở ta xem ra, hắn cho ta là một cái ngàn vàng khó mua cơ hội. Một cái có thể làm cho ta danh chính ngôn thuận, tại phồn hoa đường phố có được hạch tâm sản nghiệp cơ hội. Đại Lao B nhìn xem Lâm Hạo cặp kia tràn đầy tự tin con mắt, lửa giận trong lòng dần dần bị một loại ngạc nhiên thay thế. Hắn phát hiện, mình vẫn là xem thường người trẻ tuổi này. Hắn có được, không chỉ là tiểu thông minh, càng có một loại vượt xa người đồng lứa can đảm cùng cách cục. Một cái thiệt thòi không nghiêm trọng, khắp nơi đều là nội ứng mãi, ngươi bằng cái gì cho rằng ngươi có thể đem nó làm? Đại Lao B trầm giọng hỏi. Bằng quy củ. Lâm Hạo bình tĩnh trả lời. BK, Hạo Nam ca, bất kỳ một cái nào thất bại sinh ý, cuối cùng đều không phải là vấn đề vật khí, mà là quản lý vấn đề. Tỉnh Khôn dùng chính là tiểu cũ giang hồ tư duy, hắn chỉ có thấy được bên trong nợ của người. Mà ta nhìn thấy, là một cái địa đoạn ưu việt, người lưu lượng to lớn, nhưng quản lý hình thức đã triệt để mục nát hoạch tâm tài sản. Hắn cho là hắn cho ta một cái hầm cầu, nhưng ta sẽ để cho toàn bộ khu tiêm xa người đều nhìn thấy, hắn tự tay đưa cho ta là một tòa mỏ vàng. Sau một tiếng, phồn hoa đường phố Nam Đoạn, Lâm Hạo phòng làm việc tạm thời bên trong. Nơi này đã bị hắn cải tạo thành một cái đơn sơ phòng chỉ huy tác chiến. Trên tường treo một khối nhặt được cũ đồ trắng. Lâm Hạo đem hắn hoạch tâm đoàn đội, A Tuấn, Tảng Đá, Khỉ Ốm, A Hổ bốn người toàn bộ triệu tập nơi này. Hạo ca, BK tìm ngươi chuyện gì? Có phải hay không muốn thưởng chúng ta a? A Hổ một mặt hưng phấn hỏi. Lâm Hạo không có trả lời, chỉ là cầm lấy một cây bút, tại đồ trắng đỉnh cao nhất viết xuống 5 cái chữ lớn. Quán mặt trược Long Phượng dần dần có lại kế hoạch, mọi người thấy hàng chữ này đều sửng sốt. Lâm Hạo đem Tỉnh Khôn thưởng thức đơn giản nói với mọi người một lượt. Chuyện chính là như vậy. Từ hôm nay trở đi, cái kia nhà quán mặt trược về chúng ta quản. Vừa dứt lời, liền nhất trầm ổn Tảng Đá, sắc mặt cũng thay đổi. Hạo ca, cái này không thể tiếp a. Đây chính là cái hố. Đúng vậy a, Hạo ca, đây không phải đi kiếm tiền, đây là đi chịu chết a. Đối mặt đám người khuyên can, Lâm Hạo chỉ là bình tĩnh hỏi. Các ngươi là không tin ta. Một câu, để tất cả mọi người đều trầm mặc. Bọn hắn có thể không tin cái kia bãi có thể khởi tử hồi sinh, nhưng bọn hắn lại không cách nào không tin trước mắt cái này sáng tạo ra vô số kỳ tích nam nhân. Nhìn thấy không người phản đối nữa, Lâm Hạo hài lòng gật gật đầu. Rất tốt, hiện tại mở lần thứ nhất hạng mục khởi động sẽ. Hắn gõ gõ đồ trắng. Khi ốm, ngươi phụ trách nghe ngóng tình báo, hiện tại ta muốn ngươi đem mục tiêu đổi thành Tịnh Khôn xếp vào tại quán mặt trược bên trong những người kia, cùng bãi tất cả nợ nần quan hệ. Ta muốn một phần kỹ càng gỡ mìn danh sách. A Tuấn, ngươi là tài vụ tổng thanh tra, căn cứ Khi ốm tình báo, cho ta thành lập một cái sơ bộ tài vụ mô hình, tính toán ra chúng ta tiếp nhận về sau mỗi tháng ít nhất phải hao tổn bao nhiêu, cùng chúng ta dừng tổn hại điểm ở nơi nào. Tảng Đá, A Hổ, hai người các ngươi phụ trách chế định võ lực thanh tràng dự bị phương án. Một khi đàm phán vỡ tan, chúng ta cần dùng bao nhanh tốc độ, nỗ lực bao nhỏ đại giới mới có thể đem bãi bên trong tất cả nội ứng toàn bộ thanh lý ra ngoài. Ken, tại trọng đại khiêu chiến trước, tiến hành hệ thống tính chiến lược quy hoạch, năng lực lãnh đạo chưa giải khóa, kinh nghiệm 3, điểm tự hạn chế 4. Lâm Hạo nhìn xem hệ thống bảng bên trên nhảy ra nhắc nhở, lại nhìn một chút đồ trắng bên trên cái kia dần dần thành hình kế hoạch tác chiến, trong lòng hào khí tự nhiên sinh ra. Hắn thủ hạ 4 tên can tướng nhìn trước mắt một màn này, toàn bộ trận tròn mắt. Bọn hắn cảm giác mình không phải tại tiếp nhận một cái cục diện rối rắm, mà là tại tham dự một trận. Đưa ra thị trường công ty cũng mua án. Loại này dùng mở công ty phương thức đến lăn lộn xã đoàn trải nghiệm, để bọn hắn cảm thấy đã hoang đường, lại nhiệt huyết sôi trào. Cùng ngay buổi chiều, Tịnh Khôn Tâm Phúc tìm được Lâm Hạo. Hắn đem một nhóm lớn dị xét chìa khóa, khinh miệt nhét vào Lâm Hạo trên bàn, mang trên mặt không che giấu chút nào trào phúng. Hạo ca, bãi hiện tại là của ngươi. Khôn ca chúc ngươi. Mã đáo thành công a. Lâm Hạo cầm lấy này chuỗi băng lãnh chìa khóa, nhìn trước mắt cái kia tòa nhà như là ẩn nút hung thú, trầm mặc mà rách nát quán mặt trưởng. Hắn biết, phía sau cửa là đến không hết sổ nợ rối mù, là mấy chục cái chờ lấy nhìn hắn trò cười nội ứng, là một cái đủ để đem hắn triệt để kéo đổ vòng xoáy khổng lồ. Nhưng hắn vẫn như cũ lộ ra một cái bình tĩnh cười mịn. Hắn chuyển động chìa khóa, đẩy ra cái kia phiến nặng nghề cửa chính. Bây giờ ta tiến đến, nhưng là từ hiện tại lên, ai là con mồi, ai là thợ săn, liền từ ta quyết định. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 12, một hồi trung thành khảo nghiệm. Chương 12, một hồi trung thành khảo nghiệm. Lâm Hạo đẩy ra quán mặt trược Long Phượng cửa chính một khắc này, một cỗ hôn tạp mùi nấm mốc, mùi khói cùng giá rẻ rượu cồn đục ngầu không khí liền đập vào mặt. Đại sảnh bên trong, ánh đèn lờ mờ. Lấy mới quản lý Tăng Cường cầm đầu hơn 10 người Tịnh Khôn Tâm Phúc, chính siêu siêu bẹo bẹo đứng đấy, trên mặt mang không che giấu chút nào trào phúng cùng ý, chuẩn bị nhìn vị này lão bản mới cho cười. Tăng Cường đem cái kia bản đầy mơ sổ nợ rối mù vỗ lên bàn, cười trên nỗi đau của người khác báo ra mấy trăm ngàn nợ nần, trong ngôn ngữ tràn đầy khiêu khích. Đối mặt cái này đủ để cho bất luận kẻ nào đều sức đầu mẹ chán tử cục, Lâm Hạo phản ứng lại lần nữa ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Hắn không có nổi giận, thậm chí không có đi nhìn cái kia bản sổ sách. Hắn chỉ là bình tĩnh gật gật đầu, phản phất cái kia mấy trăm ngàn lợn ẩn, bất quá là mấy khối tiền tiền lẻ. Ta đã biết. Hắn nhìn chung quanh toàn trường, đối tất cả nhân viên, cao giọng nói ra. Các vị anh em, ta biết mọi người mấy tháng gần đây không có cầm tới tiền lương, trong lòng có hoa khí. Ta cũng biết, bãi hiện tại thâm hụt nghiêm trọng, là cái cục diện rối rắm. Hắn thẳng thắn, để tăng cường đám người đều có chút ngoài ý muốn. Lâm Hạo tiếp tục nói, nhưng là, khó khăn là tạm thời. Ta đã cùng BK thỏa đàm, lão nhân gia ông ta phi thường ủng hộ ta, đồng thời đáp ứng, sẽ cho quyền ta một bút 300 ngàn gây dựng lại tài chính dùng đến bồi thường toàn bộ nợ nần cùng cho mọi người phát tiền lương. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. 300 ngàn. Liền tăng cường đều lộ ra chấn kinh cùng đấu kỵ biểu lộ. Hắn không nghĩ tới, đại lao B vậy mà đối người mới này coi trọng như thế, chịu bên dưới lớn như vậy vô liếng. Lâm Hạo đem mọi người biểu lộ thu hết vào mắt, lời nói xoay chuyển. Bất quá, BK cũng có một cái điều kiện. Lão nhân gia ông ta nói rồi, số tiền kia là cho cái kia chút chân chính chịu vì xã đoàn làm việc, trung thành tuyệt đối anh em. Cái kia chút chỉ muốn không lý tưởng, ăn cây táo rào cây sung rất rưởi, một phân tiền cũng đừng nghĩ cầm tới. Hắn nhìn xem đám người, tuyên bố kế hoạch của hắn. Cho nên, bắt đầu từ ngày mai, chúng ta ngừng kinh doanh chỉnh đốn 3 ngày. Tất cả mọi người, buổi sáng ngày mai 9 giờ, đều trở về cho ta tiến hành tổng vệ sinh cùng kiểm kê tài sản. Đây là một trận khảo nghiệm, cũng là một cái cơ hội. Ta sẽ nhìn xem, ai là thực tình đang làm việc, ai đang lười biếng dùng mạnh lưới. Chờ 3 ngày về sau, BK tiền vừa đến, tất cả thông qua khảo nghiệm anh em, không chỉ có thể cầm lại toàn bộ thiếu lương, ta Lâm Hạo tự móc tiền túi, lại cho các ngươi phát gấp đôi tiền lương. Đêm đó, quán mặt trược lầu 2 văn phòng quản lý bên trong, Tăng Cường cùng hắn thủ hạ trọng yếu nhất mấy cái nội ứng, chính tập hợp một chỗ, trên mặt tràn đầy khinh thường cùng tham lam. Cái kia con một sách, thật đúng là coi là dùng tiền liền có thể thu mua lòng người, thật sự là cười chết người. Một cái thủ hạ cười nhạo nói, 300 ngàn. BK thật đúng là bỏ được bỏ tiền vốn. Trong mắt Tăng Cường lóe ra hàn quang, bất quá, như thế chuyện tốt. Số tiền kia, hắn Lâm Hạo một điểm cũng đừng nghĩ cầm tới. Hắn lập tức định ra độc kế, lập tức đem BK muốn xuất tiền tin tức nói cho Khương Ca. Đây chính là tình báo quan trọng. Còn có, ngày mai tổng vệ sinh, chúng ta chẳng những muốn lười biếng, còn muốn cố ý cho ta làm phá hư. Không cẩn thận đánh nát cái bình hoa, không cẩn thận làm hư cái mạch điện, tóm lại, đem bãi cho ta khiến cho trương khí mù mịt. Ta muốn để tiểu tử kia biết, không có chúng ta gật đầu, hắn liền đều quét không sạch sẽ. Các loại BK tiền đến, chúng ta tìm lý do, đem tiền cuốn đi, lại đem tất cả cục diện rối rắm đều đút cho hắn. Đến lúc đó, nhìn hắn chết như thế nào. Mấy cái người âm hiểm cười, đặt thành chung nhận thức. Bọn hắn không biết, tại bọn hắn mưu đồ bí mật đồng thời, một cái khác trận bố cục cũng đang tại trong bóng tối triển khai. Đường phố đối diện quán trà bên trên, Lâm Hạo, Tảng Đá cùng Kỳ Ốm đang dùng một cái bội số lớn kính viễn vọng, lặng lặng quan sát lấy quán mặt trưởng động tĩnh. Hạo ca, bọn hắn sẽ tin sao? Kỳ Ốm có chút lo lắng hỏi. Lâm Hạo không có trả lời. Hắn chính ngồi chồm hổm trên mặt đất, mượn ngoài cửa sổ yếu ớt đèn lồng ánh sáng, dùng một cây bút tại một trường to lớn trên tờ giấy trắng vẽ lấy cái gì. Đó là một chương cực kỳ tinh vi, quán mặt trược long phượng trong phòng bản vẽ mặt phẳng. Một hồi về sau, hắn ngẩng đầu, đối Khỉ Ốm nói ra, bọn hắn tin hay không, không trọng yếu. Trọng yếu chính là, bọn hắn tham không tham. Quả nhiên, từ đêm khuya 11 giờ bắt đầu, Khỉ Ốm an bài tại đường phố đối diện ánh mắt, lần lượt chuyển đến tin tức. Tăng Cường mấy cái tâm phúc, lần lượt lén lén lút lút từ cửa sau chạy đi, đều đi cuối phố cái kia nhà Tịnh Khôn ánh mắt mở tiệm mì. Con cá đã căng câu. Lâm Hạo chậm rãi đứng người lên, đem trên mặt đất xa bàn thu hồi. Hắn nhìn phía xa cái kia tòa nhà như là ẩn nút hung thú quán mặt trược. Báo tin A Hổ bọn hắn, tất cả mọi người, đêm nay nghỉ ngơi thật tốt. Buổi sáng ngày mai, chúng ta thanh lý môn hộ. Sáng ngày thứ 29 điểm, quán mặt trược Long Vượng. Đại sảnh bên trong, tất cả nhân viên đều đến đông đủ. Bầu không khí lại cùng hôm qua Dương Cung Bạt Kiếm hoàn toàn khác biệt, trở nên dị thường quỷ dị. Lấy Tăng Cường cầm đầu hơn 10 người nội ứng, từng cái trên mặt đều mang một chút như có như không mừng thầm cùng đắc ý, phản phất đã thấy Lâm Hạo sắp phá sản xấu mặt bộ dáng. Mà đổi thành bên ngoài mấy cái bị xa lánh lao công nhân thì lo lắng đứng đấy, vì cái này xem ra quá hồn nhiên lão bản mới, cảm thấy lo lắng. Lâm Hạo mang theo Tảng Đá cùng A Tuấn, đúng giờ xuất hiện. Trên mặt hắn treo ôn hòa cười mịn, phản phất hoàn toàn không có phát giác được trong không khí mạch nước ẩm. Các vị anh em, sớm A xem ra mọi người đối gấp đôi tiền lương nhiệt tình cũng rất cao nha, một cái đến chết đều không có. Hắn vỗ tay một cái, bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Dựa theo tối hôm qua nói, hôm nay nhiệm vụ của chúng ta liền là tổng vệ sinh. Đem cái này bãi, từ trong ra ngoài, cho ta thanh lý đến sạch sẽ. Hắn cầm lấy một phần đã sớm chuẩn bị kỹ càng danh sách, bắt đầu điểm danh. Tăng Cường, ngươi mang mấy cái người đi phụ trách thanh lý lầu 2 tận cùng bên trong nhất nhà kho, nơi đó bẩn nhất nhất loạn, vất vả ngươi. Mập Chó, ngươi dẫn người đi phụ trách rửa sạch nhà vệ sinh. Mặt Dỗ, ngươi đi phụ trách xoa tất cả bài mặt trưởng. Hắn phân phối nhiệm vụ đều không ngoại lệ, tất cả đều là bẩn nhất, mệt nhất, tầm thường nhất sống. Tăng Cường đám người trong lòng cười nhạt, nhưng mặt ngoài lại giả vờ ra hết sức phối hợp dáng vẻ, cười đùa tí từng nhận công cụ, nên ngang đi hướng riêng phần mình vị trí làm việc. Theo bọn hắn nghĩ, đây bất quá là buổi cái này con một sách diễn xong cuối cùng một tuần thì thôi. Nhưng mà bọn hắn không có chú ý tới. Khi bọn họ tất cả mọi người đều tiến vào quán mặt trược chỗ sâu nhất, rời xa cửa chính lúc, Lâm Hạo đối đứng tại cửa ra vào Tảng Đá, nháy mắt. Tảng Đá lập tức hiểu ý, hắn đi đến cửa chính, nhìn như tùy ý đem cái kia phiến nặng nề song khai cửa thủy tinh từ bên trong khóa trái, sau đó lại đem rèm cuốn sắt áp, xoay một tiếng, kéo xuống một nửa, chỉ để lại một đạo chỉ cung cấp một người xoay người ra vào khe hở. Làm xong đây hết thảy, hắn tựa như cùng một tôn môn thần, mặt không biểu tình canh giữ ở cửa ra vào. Cùng lúc đó, Lâm Hạo mặt khác 18 tên tâm phúc, tại A Hổ dẫn đầu dưới, lặng yên không một tiếng động, từ cửa sau cùng bên cạnh cửa sổ, giống như quỷ mị tiềm nhập quán mặt trượng, mai phục tại từng cái mấu chốt nơi hẻo lánh. Một chương vô hình lưới lớn đã triệt để nắm chặt, mà trong lưới con cá, đối với cái này còn hoàn toàn không biết gì cả. Lầu 2 trong kho hàng, Tăng Cường ngậm lấy điếu thuốc, bắt chéo hai chân, ngồi tại một đống bức bộ tạp vật bên trên, nhìn xem thủ hạ giả vờ giả vịt quét lấy. "Mẹ, con mọt sách này thật đúng là coi chúng ta là công nhân vệ sinh." Một cái thủ hạ khó chịu gắt một cái. "Để hắn trước được ý lấy." Tăng Cường cười lạnh nói, "Các loại BK cái kia 300.000 vừa đến, lao tử cái thứ nhất liền mang các anh em rời đi." Nhìn hắn đối cái này sắp giống khóc. "Cường ca, ngươi nói, tiểu tử kia có hay không phát hiện chúng ta?" "Phát hiện cái rắm." Tăng Cường khinh thường đánh gây hắn, chỉ bằng hắn một cái chỉ sẽ đọc sách bốn mắt tử. "Chúng ta đem sổ sách giấu tốt như vậy, hắn đời này cũng đừng nghĩ điều tra ra." Hắn chính nói đến hang say, cửa kho hàng đột nhiên bị người từ bên ngoài phanh một tiếng đẩy ra. Lâm Hạo một thân một mình bình tĩnh đi vào. "Cường ca, trò chuyện rất cởi mở tâm mà." Tăng Cường nhìn thấy Lâm Hạo, trên mặt lập tức chất lên giả cười. "Hạo ca, ngài làm sao tự thân lên tới? Chút chuyện nhỏ này anh em chúng ta chơi được?" "Không cần." Lâm Hạo lắc đầu, "Các ngươi đùa giỡn, diễn quá kém." Hắn nhìn xem Tăng Cường, trên mặt cười mịn dần dần biến mất. "Tối hôm qua, ngươi cùng ngươi 11 cái anh em đều đi cuối phố mập nhớ tiệm mì hướng Tịnh Khôn người mật báo. Chuyện này, ta nói không sai chứ?" Câu nói này giống như một đạo kinh lôi tại Tăng Cường đỉnh đầu nổ vang. Sắc mặt của hắn trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Phía sau hắn mấy cái kia đang tại lười biếng nội ứng, cũng là toàn thân run lên, trong tay cái chổi đều rơi trên mặt đất. Tăng Cường trong đầu trống rỗng. Hắn làm sao có thể biết? Dựa theo Hồng Hưng quy củ, bán đại ca, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, tay gây ba ngón tay, chìm sông cho ca ăn. Hiện tại hắn trên danh nghĩa đại ca, thế nhưng là Lâm Hạo, mà không phải Tịnh Khôn. Nhiều năm kinh nghiệm giang hồ, để hắn trong nháy mắt liền làm ra hung ác nhất phản ứng. Nếu như đã bại lộ, vậy liền một không làm, hai không nớt, giết người bị miệng, y đi đi tìm chết. Trong mắt Tăng Cường lộ hung quang, chợt quát một tiếng, từ bên hông rút ra một thanh sớm đã chuẩn bị kỹ càng dao găm, hướng phía Lâm Hạo tìm, liền đột nhiên thọc quá khứ. Phía sau hắn mấy tên thủ hạ cũng đồng thời lộ ra vũ khí, giống như là con sói đói nhào tới. Bọn hắn muốn trong thời gian ngắn nhất, đem cái này phát hiện bọn hắn bí mật lao bản mới, vĩnh viễn lưu tại kho hàng này bên trong. Nhưng mà đối mặt cái này chí mạng tập kích, Lâm Hạo trên mặt nhưng không có mảy may kinh hoàng. Hắn phảng phất đã sớm dự liệu được một màn này. Ngay tại Tăng Cường dao găm sắp gần người trong nháy mắt, Lâm Hạo thân thể lấy một cái người thường khó có thể tưởng tượng góc độ, hướng về sau có chút ngửa mặt lên, đồng thời chân phải tinh chuẩn hướng trước một đạp. Một cước này không có đạp hướng Tăng Cường thân thể, mà là cân bằng đá vào hắn cầm đao trên cổ tay. Giang giác, một tiếng thanh thúy tiếng xương nứt vang lên. Tăng Cường phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, dao găm rời khỏi tay, toàn bộ người bởi vì kịch liệt đau nhức cùng quán tính, chật vật ngã sấp xuống trên mặt đất. Cùng lúc đó, nhà kho bên ngoài sớm đã mai phục lâu ngày A Hổ đám người, nghe được động tĩnh bên trong, lập tức phá cửa mà vào. "Bảo hộ Hạo ca." A Hổ gầm lên giận dữ, trong tay ống thép mang theo tiếng gió, cái thứ nhất vào, đem một cái nào về phía Lâm Hạo nội ứng, một côn quét ngã trên mặt đất. Huynh đệ còn lại, cũng như mãnh hổ hạ sơn, trong nháy mắt liền cùng còn lại mấy cái nội ứng chiến tại một chỗ. Toàn bộ quán mặt trược, tại thời khắc này, triệt để hóa thành chiến trường. Lâu một đại sảnh bên trong, đang tại làm bộ xoa ma tướng mấy cái khác nội ứng, nghe được trên lầu động tĩnh, sắc mặt thay đổi rõ rệt, lập tức liền muốn lao ra báo tin. Nhưng mà bọn hắn vừa mới quay người, liền thấy canh giữ ở cửa ra vào như là tháp sắt tảng đá. Cùng từ bốn phương tám hướng chậm rãi xuống lại tới Lâm Hạo thủ hạ cái kia mười mấy song ánh mắt lạnh như băng. "Các vị muốn đi đâu a?" Tảng đá thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, tràn đầy không thể nghi ngờ cảm giác các bách. Nội ứng nhóm tâm trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Bọn hắn rõ ràng từ bọn hắn bước vào cánh cửa lớn này một khắc kia trở đi, nơi này liền đã biến thành một cái đóng cửa đánh chó lồng giam. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 13, chúng chủ sinh ra. Chương 13, chúng chủ sinh ra trong kho hàng chiến đấu, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Hoặc là nói, vậy căn bản không tính là một trận chiến đấu, mà là một trận đơn phương, có dự mưu chấn áp. Lâm Hạo 20 tên thủ hạ, tại A Hổ cùng tảng đá dẫn đầu dưới, như là xuống núi mãnh hổ, xông về đám kia đã sớm bị sợ vỡ mật nội ứng. Một phe là vận sức chờ phát động, sĩ khí dâng cao. Một bên khác là âm mưu bại lộ, quân tâm tan rã. Kết quả, từ vừa mới bắt đầu, liền đã được quyết định từ lâu. Lâm Hạo thậm chí không có tự mình động thủ. Hắn liền đứng tại lầu 2 trên hành lang, ở trên cao nhìn xuống, tỉnh táo quan sát cả trận chiến đấu. Ánh mắt của hắn như là tinh mật nhất dụng cụ, bắt lấy trên chiến trường mỗi một chi tiết nhỏ. Ai đang lười biếng, ai tại hết sức, ai động tác có dũng công nhiêu, ai phối hợp có thể xương tinh diệu, hắn đều từng cái ghi ở trong lòng. Không đến 10 phút đồng hồ, chiến đấu liền đã kết thúc. Tăng Cường cùng hắn thủ hạ 11 tên nội ứng, toàn bộ bị giao nộp tới, mặt mũi bầm dập quỳ gối trong đại sảnh. Lâm Hạo chậm rãi từ trên lầu đi xuống. Hắn mỗi đi một bước, giày da đạp ở làm từ gỗ trên bậc thang thanh âm đều như là búa tạng, đánh tại Tăng Cường đám người trong trái tim. Hắn đi đến Tăng Cường trước mặt, ngồi xổm người xuống. "Cường ca, hiện tại chúng ta có thể thật tốt nói chuyện cái kia mấy trăm ngàn sổ nợ rối mù sao?" "Hạo, Hạo ca, ta sai rồi, ta có mắt không biết Thái Sơn, ngài đại nhân có đại lượng, tha ta một mạng. Tăng Cường dọa đến nước mắt chảy ngang, không còn có nửa điểm trước đó phách lối. Tha cho ngươi một cái mạng. Lâm Hạo cười cười, cũng không phải không thể lấy. Hắn nhìn thoáng qua Tảng Đá. Tảng Đá lập tức hiểu ý, hắn tiến lên một bước, một cước giẫm tại Tăng Cường cái kia cầm đao trên tay phải. A! Nương theo lấy một tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng rợn người tiếng xương nứt, Tăng Cường tay phải lấy một cái quỷ dị góc độ, triệt để biến hình. Cái tay này, về sau rốt cuộc cầm không được đao, cũng không ra được ngàn. Ta nói, ta người này không thích chém chém giết giết. Lâm Hạo đứng người lên, nhìn đều không lại nhìn trên mặt đất Tăng Cường một chút, đem hắn cùng cái này chút rất rưởi đều cho ta ném ra bên ngoài. Trở về nói cho các ngươi chủ tử, hắn phần này đại lễ ta nhận lấy. Nhưng là, lễ vật có chút bẩn, ta đã tự tay đem nó dọn dẹp sạch sẽ. Tăng Cường đám người, như là chó nhà có tang, bị từng cái kéo ra ngoài, nhét vào phồn hoa đường phố Nam đoạn đường lớn bên trên, đưa tới vô số người qua đường ánh mắt hoảng sợ. Xử lý xong phản đồ, Lâm Hạo ánh mắt chuyển hướng mấy cái kia nút ở trong góc, dọa đến run lẩy bẩy, bị xa lánh trung lập lao công nhân. Trên mặt hắn băng lãnh, trong nháy mắt biến thành ôn hòa. Các vị, để mọi người bị sợ hãi. Hắn đối A Tuấn, đưa mắt liếc ra ý qua một cái. A Tuấn lập tức mang theo một cái tràn đầy tiền mặt bao ra, đi tới. Hắn ở trước mặt tất cả mọi người, đem mấy cái kia lão công nhân bị kéo thiếu 3 tháng tiền lương, một phần không thiếu, tự tay giao cho trên tay của bọn hắn. Đây là các ngươi nên được. Lâm Hạo cao giọng nói ra, ta Lâm Hạo quy củ, từ trước tới giờ không xử tệ thực tình làm việc nhà mình huynh đệ. Ta ngày hôm qua hứa hẹn gấp đôi tiền lương, vẫn như cũ hữu hiệu. Chỉ cần các ngươi tiếp đó, chịu dụng tâm giúp ta, ta cam đoan, các ngươi thu nhập chỉ sẽ so trước kia cao, không thể so với trước kia thấp. Mấy cái kia lão công nhân, bưng lấy mất mà được lại tiền mồ hôi nước mắt, nghe lấy Lâm Hạo hứa hẹn, kích động đến lệ nóng doanh trọng. Bọn hắn nhìn trước mắt người trẻ tuổi này, trước một khắc còn như là địa ngục tu la, giờ phút này, nhưng lại trở nên thương cảm cấp dưới, ân uy đồng thời dùng. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ cuối cùng một chút lo nghĩ, cũng triệt để tan thành mây khói. A Tuấn tại phân phát xong tiền lương về sau, đi tới bên người Lâm Hạo, nhìn xem đầy đất bừa bộn quán mặt trược, trên mặt lộ ra một chút sầu khổ. Hạo ca, nội ứng là thanh sạch sẽ. Nhưng như thế nháo trò, tăng thêm cho các anh em chi phí thuốc thang cùng dự chi tiền lương, trong quán vốn là trống rỗng chưa mục, đã không có tiền, còn tất cả đều là thâm hụt. Lâm Hạo tựa hồ đã sớm nghĩ tới điểm này. Hắn đi đến một chương coi như hoàn hảo trước bàn, xuất ra sổ ghi chép, bắt đầu viết hoạ hoạ. A Tuấn hiếu kỳ đến gần xem thử, phát hiện Lâm Hạo viết không phải phiếu nợ, cũng không phải bước kế tiếp sống mái với nhau kế hoạch. Hắn đang nhanh chóng tính toán vừa rồi cuộc chiến đấu kia chi phí. Lần này quét sạch hành động bên ta chung 3 người vết thương nhẹ, tiền thuốc men chi tiêu ước 800 nguyên. Tài vật tổn thất, bình hoa một cái bàn 3 bộ, theo trừ hao mòn giá trị, ước 1500 nguyên. Tổng cộng chi tiêu 2300 nguyên. Hành động ích lợi, thu hoạch được bãi quyền khống chế tuyệt đối, thu hoạch trong quán còn thừa tài sản, cũng hướng Tịnh Khôn thành công truyền lại cảnh cáo tín hiệu. Tổng hợp ước định, một lần hoàn mỹ, cao tính so sánh giá cả tài sản gây dựng lại hành động. A Tuấn nhìn xem quyển vở kia bên trên, cái kia băng lãnh mà tinh chuẩn, phản phất tại phân tích một trận thương nghiệp án lệ chưa biết, nhìn lại một chút trên mặt đất còn chưa khô cạn vết máu, hắn cảm giác mình đại não có chút không đủ dùng. Đem một trận huyết tinh nội bộ sống mái với nhau, xem như tài sản gây dựng lại tới làm chi phí hạch toán. Hắn cảm giác mình đầu óc không đủ dùng. Ken hoàn thành một lần cao áp xung đột sau tổng kết rút kinh nghiệm cùng chi phí phân tích, tinh thần độ thuần thục 3, điểm tự hạn chế 3, Lâm Hạo khép lại vở, nhìn trước mắt khốn cùng. Không có tiền, liền không cách nào sửa sang, không cách nào thăng cấp, càng không cách nào đem tiệm này biến thành hắn trong kế hoạch tiền mặt bỏ sữa. Nhưng hắn sớm đã nghĩ kỹ bước kế tiếp. Một cái ở thời đại này, có thể xưng long trời lở đất kế hoạch. Hắn quay người, nói với A Tuấn. Đi, đem hoa thuốc, còn có trên đường tất cả tin tưởng cửa hàng lão bản, đều mời tới cho ta. Nói cho bọn họ, ta Lâm Hạo muốn đưa bọn hắn một trận thiên lớn phú quý. Nửa giờ sau, quán mặt trược Long Phượng đại sảnh bên trong. Hoa thuốc các loại hơn 10 vị thương hộ, chính lo lắng không yên bất an mà ngồi xuống, nhìn trước mắt vị này vừa mới dùng lôi đỉnh thủ đoạn dọn dẹp môn hộ người trẻ tuổi. Lâm Hạo không nói nhảm, hắn đem mình đối quán mặt trược toàn bộ cải tạo kế hoạch, đối mọi người và bàn đỡ ra. Từ hội viên chế độ, đến cấp cao sửa sang, lại đến bảo vệ thăng cấp, một cái hùng vĩ mà rõ ràng thương nghiệp bản kế hoạch, hiện ra ở cái này chút tiểu thương hộ trước mặt. Cuối cùng, hắn nhìn về phía đám người, ném ra mình hoạch tâm kế hoạch. Các vị lão bản, kế hoạch này cần một số tiền lớn. Nhưng ta Lâm Hạo không có ý định một cái người độc chiếm phần này phú quý. Ta hôm nay mời mọi người đến, là muốn mời các vị cùng ta cùng một chỗ đầu tư nhà này quán mặt trược. Các ngươi có thể xuất tiền, nhập cổ phần kế hoạch của ta. Ta cam đoan, từ dưới cái quý bắt đầu, tất cả người đầu tư đều có thể dựa theo cổ phần tỷ lệ hưởng thụ được tiệm này lợi nhuận chia hoa hồng. Với lại, tỷ lệ hồi báo tuyệt đối so với các ngươi mở cửa hàng cực khổ lửa cao hơn được nhiều. Toàn bộ phòng khách lặng ngắt như tờ. Tất cả thương hộ đều dùng một loại nhìn như kẻ điên ánh mắt nhìn xem Lâm Hạo. Mời bọn hắn cái này chút tiểu lão bách tính nhập cổ phần xã đoàn sòng bạc sinh ý. Cái này, đây quả thực là chưa từng nghe thấy. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 14, vốn liếng hạt giống chương 14, vốn liếng hạt giống Lâm Hạo cái kia long trời lở đất đề nghị, làm cho cả quán mặt trược Long Phượng phòng khách lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả thương hộ đều dùng một loại nhìn người ngoài hành tinh ánh mắt, nhìn xem Lâm Hạo. Nhập cổ phần xã đoàn sòng bạc. Cái này, đây là ngại mạng của mình quá dài sao? Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, là như là chợ bán thức ăn, ở bang bạo phát tiếng nghị luận. Mở cái gì nói bừa, đem chúng ta tiền mồ hôi nước mắt đầu cho các ngươi xa đoàn. sợ không phải bánh bao thịt đánh chó, có đi không về a? Liền đúng vậy a. Long thúc giả như vậy giang hồ đều may mà đường chạy, chỉ bằng hắn một tên tiểu tử bắt mũi chưa sạch, có thể đem nơi này làm. Đây rõ ràng liền là thay đổi biện pháp lấy tiền. Ta không đồng ý. Chất vấn, khủng hoảng, không tín nhiệm, giống như nước thủy triều, hướng về Lâm Hạo vào tới. Hắn thủ hạ A Tuấn đám người đều khẩn trương đến trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, sợ tràng diện mất khống chế. Nhưng mà với tư cách vòng xoáy trung tâm Lâm Hạo, trên mặt nhưng như cũng là bộ kia không có chút rung động nào bình tĩnh. Hắn đám người đều nói đến không sai biệt lắm, mới chậm rãi giơ tay lên, hướng phía dưới ép. Một cú áp lực vô hình, để hắn lần nữa khống chế toàn trường tiết tấu. Các vị lão bản, các vị láng giềng. Thanh âm của hắn rõ ràng mà trầm ổn. Ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì. Các ngươi lo lắng, đơn giản là hai chuyện. Thứ nhất, ta Lâm Hạo có hay không cầm tiền của các ngươi chạy trốn. Thứ hai, hạng mục này đến cùng có thể hay không kiếm được tiền. Hắn nhìn chung quanh đám người, ánh mắt tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ. Vấn đề thứ nhất, ta dùng ta quá khứ nửa tháng hành động đến trả lời. Ta nhậm chức đến nay, có hay không thu nhiều qua các ngươi một phân tiền phí bảo hộ? Không có. Ta có hay không giúp các ngươi thanh lý rác rưởi, xây xong đèn đường, đuổi đi côn đồ, để cho các ngươi đường đi an toàn hơn, càng thịnh vượng? Có. Ta Lâm Hạo làm ăn, giảng cứu chính là tin. Ta nói qua muốn để mọi người kiếm tiền, liền nhất định sẽ làm cho mọi người kiếm được tiền. Hắn nói tiếp, về phần vấn đề thứ hai, ta hôm nay liền cho mọi người nói rõ ràng. Hắn đem mình bộ kia liên quan tới hội viên chế cấp cao hóa bảo vệ thăng cấp thương nghiệp bản kế hoạch, dùng nhất thông tục dễ hiểu ngôn ngữ, đối tất cả mọi người nói thẳng ra. Hắn miêu tả một bức trước đó chưa từng có hình tượng, một cái an toàn, sạch sẽ, cấp cao giải trí tiêu chí, đem sẽ hấp dẫn đến toàn bộ khu tiêm xa, thậm chí toàn bộ cảng đảo kẻ có tiền. Mà những người có tiền này, không chỉ có sẽ ở quán mạt trược bên trong tiêu phí, bọn hắn đồng dạng sẽ đi vào mọi người nhà hàng ăn cơm, đi vào mọi người cửa hàng mua thuốc mua rượu. Ta muốn làm, không phải một cái chỉ lo mình kiếm tiền xong bạc. Lâm Hạo thanh âm tràn đầy sức cuốn hút. Ta muốn làm, là một cái có thể làm cho chúng ta cả con đường, tất cả mọi người sinh ý, đều đi theo cùng một chỗ lên như diều gặp gió động cơ. Đến lúc đó, chúng ta không còn là năm bè bảy mảng, từng người tự chiến. Chúng ta là một cái lợi ích thể cộng đồng. Lời nói này, để ở đây rất nhiều thương hộ trong mắt, đều dấy lên một chút tên là hy vọng ngọn lửa. Nhưng, vẫn như cũ không đủ. Bọn hắn vẫn là sợ hãi nguy hiểm. Lâm Hạo nhìn xem trên mặt bọn họ cái kia cuối cùng một chút do dự, ném ra mình vương bài. Ta rõ ràng các vị lo lắng. Cho nên, ta Lâm Hạo, hôm nay ngay ở chỗ này, ở trước mặt tất cả mọi người, lập xuống chứng tử. Tất cả hôm nay đầu tư láng giềng, ta đều sẽ cùng các ngươi, giấy trắng mực đen, ký chính thức đầu tư hợp đồng. Trên hợp đồng sẽ viết rõ, nếu như quán mạt trược tại một lần nữa khai trương sau trong vòng 3 tháng, không cách nào thực hiện lợi nhuận. Ta Lâm Hạo, đem tư nhân gánh chịu tất cả hao tổn, đem các ngươi đầu tư tiền vốn, một phần không thiếu, toàn ngạch hoàn trả. Ta, đánh cược ta Lâm Hạo tiền đồ của mình cùng tính mạng, đến vì mọi người khoản này đầu tư, làm đảm bảo. Toàn trường, triệt để an tĩnh. Tất cả mọi người đều bị Lâm Hạo lời nói này cho triệt để trấn trụ. Đánh cược tiền đồ của mình cùng tính mạng. Đây là như thế nào quyết đoán? Đúng lúc này, một cái giàn mua nhưng có lực thanh âm, phá vỡ trầm mặc. Là Hoa Thúc. Hắn run run rẩy rẩy đứng người lên, từ trong ngực lấy ra một cái dùng khăn tay bọc đến chỉnh tề sổ tiết kiệm. Hạo ca. Hắn nhìn xem Lâm Hạo, trong mắt tràn đầy tín nhiệm. Ta Hoa mỗi người, tại trên con đường này bán 30 năm mặt. 30 năm bên trong, ta chỉ gặp qua lấy tiền mạ phí ạ, không gặp qua giúp chúng ta quét đường, còn thay chúng ta gánh nguy hiểm người nói chuyện. Ta tin ngươi. Ta điểm ấy dưỡng lão bản, mặc dù không nhiều, nhưng ta nguyện ý đổi Hạo ca ngươi, đỏ sức một thanh. Hoa Thúc lời nói này như là đốt lên thùng thuốc nổ kiếp nổ. Một cái thương hộ đột nhiên vô đuổi đứng lên đến. Mẹ, lão bà của ta mỗi ngày nói ta không có can đảm. Hoa Thúc cũng dám đọ sức, ta sợ cái gì? Hạo ca, tính ta một người. Không sai, đường đi sạch sẽ, ta trong tiệm sinh ý đều tốt hai thành. Ta tin Hạo ca. Ta cũng ném thêm ta một suất. Quân bài đố mino bị triệt để đổ. Cái này đến cái khác thương hộ tranh nhau chen lấn mà tỏ vẻ nguyện ý đầu tư. A Tuấn cùng Kỳ ôm đám người cờ mở kích động đến hai tay đều đang run rẩy, nhanh chóng ghi lại mỗi một người tên cùng đầu tư số tiền. Một trận nhìn như không có khả năng đầu tư bỏ vốn hội nghị tại Lâm Hạo cái kia tinh chuẩn, dung hợp thương nghiệp logic cùng giang hồ hào hùng tổ hợp dưới quyền, thu được chưa từng có thành công. Đêm đó, quán mạt trược văn phòng đèn đuốc sáng trưng. A Tuấn chính mang theo mấy tên thủ hạ, hưng phấn kiểm điểm hôm nay gom góp đến, cái kia bút đủ để cho quán mạt trược khởi tự hồi sinh kết sổ tài chính. Mà Lâm Hạo lại xin miễn tất cả mọi người khánh công mời. Hắn một thân một mình, ngồi tại dưới đèn, lấy ra một sấp mới tinh hợp đồng giấy, cùng một chi bút máy. Hắn đang tại, tự tay vì hôm nay mỗi một vị đầu tư thương hộ khởi thảo đầu tư hợp đồng. Điều khoản, số tiền, chia hoa hồng tỷ lệ, người bảo đảm. Mỗi một chữ, hắn đều viết vô cùng nghiêm túc, vô cùng tinh tế. A Tuấn thấy có chút không hiểu. Hạo ca, loại sự tình này, để luật sư đi làm không được sao? Làm gì ngài tự mình độc thủ? Lâm Hạo không có ngẩng đầu, ngòi bút vẫn tại trên giấy vững vàng vẽ qua. Luật sư viết, là pháp luật. Ta tự tay viết, là tin. Bọn hắn đầu cho ta, không phải tiền, là tín nhiệm. Cho nên, ta cũng muốn dùng nhất nghiêm túc, nghiêm cẩn nhất thái độ đến đáp lại phần này tín nhiệm. Chúng ta hôm nay gieo xuống, không chỉ là tư bản hạt giống, càng là quy củ hạt giống. A Tuấn nhìn xem dưới đèn, cái kia chính cẩn thận tỉ mỉ viết lấy khế ước bóng dáng, không còn có nửa điểm mạ phỉ ạ cái bóng. Tim của hắn đồng đồng chực nhảy. Kiến thức của hắn không tính rộng, nhìn thấy qua lớn nhất đại nhân vật, liền là xã đoàn tương tiến sinh. nhưng coi như Tương tiên sinh có thể làm được hay không giống Hạo ca dạng này, hắn không biết. Ken thành công hoàn thành một lần khai sáng tính đầu tư bỏ vốn hoạt động, thương nghiệp nhìn rõ độ thuần thục 10, điểm tự hạn chế 8. Lâm Hạo viết xong cuối cùng một phần hợp đồng một chữ cuối cùng, nhìn xem hệ thống bảng nâng lên bày ra, lộ ra một cái xuất phát từ nội tâm cười mịn. Nhưng mà bọn hắn không biết là, ngay tại bọn hắn vì tân sinh hy vọng mà hưng phấn lúc, một phần liên quan tới mạ phỉ ạ Lâm Hạo miệng lưỡi dẻo quẹo, dùng chúng chủ phương thức lừa gạt mấy trăm ngàn tình báo, cũng đã lặng yên đưa đến Tịnh Khôn trên bàn. Tịnh Khôn nhìn xem phần tình báo này, đầu tiên là kinh ngạc, lập tức phát ra đinh thái nhức góc điên cuồng cười. Ha 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 ha, thiên đường có đường hắn không đi, địa ngục không cửa hắn xông tới. Ta vốn đang sầu không có lấy cớ làm hắn, không nghĩ tới chính hắn thanh đao trôi đưa đến trên tay của ta. Hắn trong mắt lóe ra ác độc quan mang. Đi, đem tin tức lan rộng ra ngoài, liền nói ta Tịnh Khôn muốn bị dân trừ hại, giúp cái kia chút bị lừa tiền thương hộ lấy lại công đạo. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 15, dư luận chiến. Chương 15, dư luận chiến. Lâm Hạo thành công gom góp đến tài chính tin tức, giống đã mọc cánh như thế, trong vòng một đêm liền chuyển khắp khu Tiêm Sa giang hồ. Tất cả nghe được tin tức này người, phản ứng đầu tiên đều là không dám tin. Một cái mới ra đời bốn chí tử, không có dựa vào đao, không có dựa vào thường, chỉ bằng há miệng, vậy mà để một đám có tiếng keo kiệt thương hộ cam tâm tình nguyện móc ra mấy trăm ngàn vàng thật bạc trắng. Đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Tịnh Khôn trong văn phòng, hắn nghe lấy thủ hạ truyền về tình báo, cái kia Trương tổng là treo sốc nổi dáng tươi cười mặt, lần thứ nhất âm trầm xuống. Hắn nguyên lai tưởng rằng Lâm Hạo lại bởi vì nợ nần nguy cơ đến bước đường cùng, cuối cùng đi cầu hắn, hoặc là bị hắn tùy tiện bóc chết. Hắn tưởng tượng 100 loại Lâm Hạo thất bại kết cục, lại duy chỉ có không nghĩ tới Lâm Hạo vậy mà biết dùng loại này hắn chưa hề gặp qua, thậm chí đều không thể lý giải chúng chủ phương thức phá tử cục này, có chút ý tứ. Trong mắt Tịnh Khôn lóe ra nguy hiểm quan mang. Hắn ý thức đến cái này gọi Lâm Hạo người trẻ tuổi cùng hắn trước kia gặp được tất cả đối thủ đều không giống nhau. Đối phó loại người này, đơn thuần bạo lực khả năng không phải phương pháp tốt nhất. Muốn trước, chu tâm. Đi. Tịnh Khôn đối tâm phúc của hắn hạ chỉ lệnh mới. Phái chút thông minh cơ linh một chút anh em, đi phồn hoa đường phố cho ta tản tin tức. Trên mặt hắn lộ ra một vòng ác độc dáng tươi cười. Liền nói cái kia Lâm Hạo là cái từ đầu đến đuôi lừa đảo. Hắn làm cái gì đầu tư chính là vì đem cái kia chút thương hộ tiền mồ hôi nước mắt đều lừa gạt tới tay, sau đó liền chuẩn bị chạy trốn. Lại đi cảnh cáo một chút cái kia chút đầu tiền thương hộ, nói cho bọn họ, ta Tịnh Khôn không ưa nhất loại này lừa gạt lương thiện hành vi. Ta rất nhanh liền sẽ tự thân xuất mã, thay trời hành đạo, giúp bọn hắn đem tiền lấy trở về. Ngày hôm sau, một trận vô hình gió bão, lặng yên quét sạch vừa mới nhìn thấy một chút hy vọng phồn hoa đường phố năm đoạn. Nghe nói không, cái kia Hạo ca giống như thiếu bên ngoài một số lớn tiền nợ đánh bạc, tới lúc gấp rút lấy lừa gạt tiền chạy trốn đâu. Hắn lá thăm cái kia hợp đồng, ta tìm người hỏi, căn bản không dùng. Xã đoàn người nói, ngươi cũng dám tin? Ta nghe nói Khôn ca đã lên tiếng, muốn tới thanh toán cái này lừa đảo, đến lúc đó chúng ta cái này chút đầu tiền, sợ là đều muốn bị xem như đồng bọn a. Lời đồn như là virus, cấp tốc tại thương hộ ở giữa quyết tán, khủng hoảng bắt đầu lan tràn. Ngày hôm qua còn đối Lâm Hạo mang ơn thương hộ môn, hôm nay nhìn hắn ánh mắt đã tràn đầy nghi ngờ cùng sợ hãi. Mấy cái lá gan nhỏ thậm chí đã liên hợp lại tìm được đang chỉ huy sửa sang Lâm Hạo, vẻ mặt cầu xin, mong muốn đem đầu tư tiền muốn trở về. A Hổ đám người thấy thế tức giận đến nổi trận lôi đình, đang muốn phát tác lại bị Lâm Hạo ngăn lại. Lâm Hạo nhìn trước mắt cái này chút thấp thỏm lo âu thương hộ, hắn biết đây là Tịnh Khôn đợt thứ hai thế công tới, đây là một trận không có khói lửa chiến tranh, một trận tranh đoạt lòng người cùng tín dự dư luận chiến. Tại loại này trong chiến tranh, nắm đấm là vô dụng nhất vũ khí. Hắn lúc này làm ra một cái để tất cả thủ hạ đều chấn kinh quyết định. A Tuấn, đi, cho ta viết một phần thông cáo, dán đầy cả con đường. Liên nói ta Lâm Hạo, hôm nay buổi chiều 3 điểm, ngay tại con đường này trung tâm, tổ chức một trận phồn hoa đường phố tương lai phát triển cùng đầu tư giải đáp nghi vấn sẽ. Mời tất cả hàng xóm láng giềng, cùng người đầu tư đều tới tham gia. A Hổ gấp, Hạo ca, lúc này đem bọn hắn tụ lên, không phải để bọn hắn huyên náo càng hung sao? Không chỉ có như thế, trong mắt Lâm Hạo hiện lên một chút tinh quang, khi ốm, ngươi lại đi cho Cảng Đảo báo ra hàng ngày, cùng Phương Đông báo tuần, phóng viên đánh cái nặc danh điện thoại. Liên nói, Hồng Hưng xã mới lên cấp hồng nhân, đem cùng mười mấy tên thương hộ, bởi vì sáng tạo cái mới tính góp vốn sinh ra kịch liệt tranh chấp, 3 giờ chiều sẽ tại phồn hoa đường phố hiện trường giằng co. A, lần này liền nhất trầm ổn tảng đá cũng thay đổi sắc mặt. Hạo ca, đem phóng viên đều đưa tới. Đây không phải tự buộc nó xấu, đem chuyện làm lớn chuyện sao? Tịnh Khôn muốn từ một nơi bí mật gần đó dùng lời đồn cùng sợ hãi đến đánh đổ ta. Lâm Hạo nhìn xem đám người, nói từng chữ từng câu. Vậy ta liền hết lần này tới lần khác, muốn đem mọi chuyện cần thiết đều bày ở dưới ban ngày ban mặt. Ta muốn để tất cả mọi người tất cả xem một chút, đến cùng ai là người, ai là quỷ. Buổi chiều 2 giờ 30 phút, Lâm Hạo phòng làm việc tạm thời bên trong. A Tuấn đám người khẩn trương ở ngoài cửa dạo bước, mà Lâm Hạo lại chính một thân một mình, đối một mặt cũ nát mặc quần áo gương, luyện tập cái gì? Hắn không phải đang luyện quyền, hắn là đang luyện tập diễn thuyết. Các vị láng giềng, các vị lão bản, mọi người buổi chiều tốt. Hắn đối tấm gương, lặp đi lặp lại điều chỉnh mình giọng điệu, biểu lộ, thậm chí là mỗi một thủ thế biên độ. A Tuấn từ trong khe cửa thấy cảnh này, cảm giác mình thế giới quan lần nữa bị đổi mới. Bọn hắn Hạo ca, tại đối mặt xã đoàn đại chiến chuẩn bị trước làm việc, lại là diễn luyện phát biểu bản thảo. Ken tiến hành một lần công khai diễn thuyết hệ thống tính diễn luyện, tăng lên sức thuyết phục cùng biểu hiện lực, năng lực lãnh đạo, chưa giải khóa, kinh nghiệm 4, điểm tự hạn chế 3, Lâm Hạo cảm thụ được hệ thống mang đến tự tin tăng thêm, sửa sang lại một cái cổ áo của mình, đẩy cửa đi ra ngoài. 3 giờ chiều, phồn hoa giữa đường, người người nhốn nháo. Thương hộ môn tới, chung quanh xem náo nhiệt cư dân cũng tới, thậm chí còn có mấy cái khiêng máy ảnh phóng viên, nhạy cảm người được tin tức lớn hương vị. Lâm Hạo, tại muôn người chú ý phía dưới, đi tới một cái dùng cái bàn tạm thời dựng lên đài chủ tịch trước. Hắn cầm lấy một cái đơn giản loa phóng thanh, thanh âm rõ ràng mà có lực. Các vị, ta biết, mọi người hôm nay đến, trong lòng đều tràn đầy nghi vấn cùng sợ hãi. Có người nói, ta Lâm Hạo là lường gạt, muốn vòng quanh mọi người tiền chạy trốn. Hắn không có chút nào né tránh, đi thẳng vào vấn đề, trực diện sắc nhọn nhất vấn đề. Cho nên, tại ta trả lời vấn đề gì trước đó, ta muốn mời mọi người trước nhìn một vật. Hắn ra hiệu dưới, A Tuấn cùng Tảng Đá, lập tức khiêng ra một khối to lớn đồ trắng. Đồ trắng bên trên, dùng rõ ràng nhất chữ viết, viết lần này cải tạo kế hoạch kỹ càng dự toán. Ghế sofa thảm mua sắm, 30.200, tiền nhân công dùng, 20.100, bảo vệ chế phủ, 15.000. Các vị đầu tư mỗi một phân tiền, đều ở nơi này. Khoản, công khai trong suốt. Tiếp theo, hắn lại lấy ra cái kia sấp lá thăm đầy tên hợp đồng. Đây là ta Lâm Hạo, cho mọi người hứa hẹn, giấy trắng mực đen, ai cũng lại không xong. Làm xong đây hết thảy, hắn lần nữa mặt hướng đám người, thanh âm đột nhiên cất cao. Hiện tại, mời mọi người suy nghĩ một chút, rốt cuộc là ai, ở sau lưng tặng cái này chút lời đồn. Là cái kia chút không thể gặp chúng ta con đường này biến người tốt. Là cái kia chút quen thuộc tại hắc ám cùng trong hỗn loạn, hút mọi người mồ hôi và máu rát rưởi. Bọn hắn sợ hãi chúng ta đoàn kết, sợ hãi chúng ta thành công. Bởi vì chúng ta trật tự cùng quan minh, liền là bọn hắn lớn nhất quân địch. Ta mời mọi người, tin tưởng các ngươi ánh mắt của mình, mà không phải tin tưởng cái kia chút trốn ở trong khe cống ngầm nói dối. Lời nói này, An nói mạnh mẽ, tràn đầy lực lượng. Thương hộ môn trong mắt lo nghĩ, dần dần bị một loại kích động thay thế. Đúng lúc này, một trận tiếng thắng xe chói tai, đánh gãy Lâm Hạo diễn thuyết. Mười mấy chiếc màu đen xe con, như là màu đen lưới lao, thô bạo giải khai đám người, dừng ở đầu phố. Cửa xe mở ra. Tịnh Côn, mặc một thân sốc nổi màu trắng com lê, trong miệng ngậm xì gà, tại một đoàn cầm trong tay ống thép khảm đao mã tử chen trúc dưới, chậm rãi đi tới. Hắn vừa đi, một bên khoa trương phồng lên tay. Nói hay lắm, nói đến quá tốt rồi. Ta đều nhanh muốn bị ngươi cảm động đến chảy nước mắt. Hắn đi đến đài chủ tịch trước, lấy xuống xì gà, đối rừng sáng, lộ ra một cái dữ tợn mà nụ cười tàn nhẫn. Đã ngươi, đã đem tất cả bị ngươi lừa khổ chủ đều tụ tập tới đây. Vậy thì thật là tốt, tỉnh cũng cho ta từng cái đi tìm. Hắn bỗng nhiên đem xì gà quẳng xuống đất, dùng chân hung hăng nghiền nát, đối sau lưng trên trăm tên thủ hạ, phát ra như dã thú gào thét. Ta Tịnh Côn, hôm nay liền muốn thay trời hành đạo. Đem những này điêu dân tiền mồ hôi nước mắt đều cho ta cầm trở về. Đập cho ta. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 16, không đánh mà thắng chương 16, không đánh mà thắng Tịnh Côn ra lệnh một tiếng, trên trăm danh thủ cầm vũ khí mã tử, như là nước thủy triều đen kịt, phát ra rung trời hò hét, liền muốn xông lên đem hết thảy trước mắt phá tan thành từng mảnh. Phồn hoa đường phố thương hộ cùng các cư dân, dọa đến phát ra từng trận thét lên, trang diện một lần gần như mất khống chế. Lâm Hạo thủ hạ 20 tên anh em, từng cái sắc mặt trắng bệnh, nhưng vẫn như cố gắt gao bảo hộ ở Lâm Hạo cùng thương hộ môn trước người, chuẩn bị lấy trứng chọi đá. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Hạo lại một thân một mình, đi về phía trước một bước. Hắn đi ra người của mình vòng bảo hộ, lẻ loi một mình, đứng ở cái kia phiến mảnh liệt biển người trước mặt. Trong tay hắn, vẫn như cũ chỉ cầm cái kia đơn giản loa phóng thanh. Tất cả đứng lại cho ta. Lâm Hạo thanh âm, thông qua loa phóng thanh, rõ ràng truyền khắp cả con đường. Thanh âm kia bên trong không có chút nào sợ hãi, chỉ có một loại lạnh giá đến cực hạn bình tĩnh, lại để cái kia trên trăm tên mạ phỉ ạ vọt tới trước tình thế, cũng vì đó trì trệ. Tịnh Côn có chút hăng hái nhìn xem hắn, muốn nhìn một chút cái này không biết sống chết tiểu tử, còn muốn chơi hoa dạng gì. Các vị lão bản, các vị láng giềng. Lâm Hạo không có để ý tới Tịnh Côn, mà là đem loa phóng thanh chuyển hướng phía sau hắn thương hộ môn, ta chỉ hỏi một câu, trong các ngươi có ai cảm thấy mình bị ta Lâm Hạo lừa? Có ai mong muốn để Khôn ca tới giúp các ngươi đòi lại công đạo? Thanh âm của hắn, An nói mạnh mẽ. Hoa Thúc cái thứ nhất đứng dậy, chỉ vào Tịnh Khôn chửi ầm lên, ta nhổ vào. Tịnh Khôn cái tên vương bắt đảng ngươi. Hạo ca là thật tâm giúp chúng ta, ngươi mất ở chỗ này tà thuyết mê hoặc người khác. Không sai. Chúng ta đều là tự nguyện đầu tư. Chúng ta tin Hạo ca. Khôn ca, nơi này là chúng ta nhọn cắt nhai địa bàn, không phải ngươi. Ngươi mau dẫn người lăn. Có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai. Bị Lâm Hạo dũng khí lây, cũng vì bảo vệ mình đầu tư cùng vừa mới nhìn thấy hy vọng tương lai, tất cả thương hộ đều lấy dũng khí, đối Tịnh Khôn trợn mắt nhìn. Trong ngay mắt, Tịnh Khôn bộ kia thay trời hành đạo dối trá lý do từ chối, tự sụp đổ. Hắn thành cái kia, ý đồ giữa ban ngày, ước hiếp lương thiện ác nhân. Tịnh Khôn sắc mặt, trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Lâm Hạo thấy thế, lập tức đem đầu mâu, trực chỉ Tịnh Khôn. Khôn ca, ngươi đã nghe chưa? Khổ chủ nhóm, giống như cũng không cần ngươi đến chủ trì công đạo. Hắn nhìn xem Tịnh Khôn, thanh âm đột nhiên cất cao. Nơi này là Hồng Hưng địa bàn, không phải Đông Tinh. Dựa theo xã đoàn quy củ, đồng môn bên trong, cấm chỉ vì tranh đoạt lợi ích mà tiến hành đại quy mô giới đấu. Ngươi hôm nay mang lên trăm người, đến dâm qua giới, đánh đệ huynh đệ đồng môn sản nghiệp, là muốn bước lên toàn bộ trong xã đoàn chiến, để cho chúng ta Hưng Hưng trở thành toàn bộ cảng đảo chê cười sao? Ngươi, Tịnh Khôn bị cái này đỉnh chủ mũ, chụp đến nhất thời nghẹn lời. Lâm Hạo thế công, lại như rời núi lấp biển, sóng sau cao hơn sóng trước. Ngươi nhìn lại một chút phía sau ngươi anh em, hơn trăm người bên đường sống mái với nhau, không ra 5 phút đồng hồ, cảnh sát liền sẽ đem nơi này vây chật như nêm tối. Đến lúc đó, ngươi Tịnh Khôn phủi mông một cái liền có thể rời đi, phía sau ngươi cái này trên trăm cái anh em, có mấy cái có thể chạy trốn được. Vì ngươi Tịnh Khôn một cái người mặt mũi, liền muốn làm trên trăm cái anh em đi vào ngồi xổm đang hầm lò, an cơm tủ. Ngươi hỏi qua bọn hắn, có đáp ứng hay không sao? Lời nói này, như là bữa tạ, hung hăng đập vào đám kia mạ phỉ ạ trong lòng. Trên mặt bọn họ hung ác, bắt đầu lùi bước, thay vào đó là do dự cùng bạo động. Đúng vậy a, vì đại lao đánh sống đánh chết là hẳn là. Nhưng vì đại lão một câu không chiếm lý nói nhảm, liền đi vào ngồi xổm mấy năm, ai cũng không nguyện ý. Tịnh Khôn nhìn phía sau cái kia rõ ràng bắt đầu dao động của tâm, tức giận đến toàn thân phát run, mặt đều trướng thành màu gan heo. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Hạo, trong mắt sát cơ lộ ra. Ngay tại hắn sắp liều lĩnh, hạ lệnh động thủ trong nháy mắt, Lâm Hạo nhưng lại đi về phía trước một bước, gần như sắp muốn áp vào trước mặt hắn. Hắn buông xuống loa phóng thanh, dùng một loại chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được thanh âm, bình tĩnh nói: "Khôn ca, BK tỉnh tỉnh, ngươi so ta rõ ràng. Ngươi hôm nay động ta, không ra 10 phút đồng hồ, BK liền sẽ dẫn người san bằng ngươi đường khẩu. Đến lúc đó, chuyện áo đến đầu rồng tương tiên sinh nơi đó, ngươi đoán, hắn sẽ bảo đảm ngươi cái này chủ động bước lên nội loạn người, vẫn là sẽ bảo đảm BK cái này người tuân thủ quy củ." Ken, tại trăm người rằng co cực hạn áp lực dưới, thành công chấp hành một lần nguy hiểm cao tâm lý uy hiếp, ý chí độ thuần thục 5, điểm tự hạn chế 5, Lâm Hạo mỗi một câu nói đều như là sắc bén nhất đao, tinh chuẩn cắt tại Tịnh Khôn uy hiếp bên trên. Tịnh Khôn trên trán, diễn ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Hắn biết, tại đạo nghĩa cùng quy củ bên trên, mình đã thua. Lâm Hạo tiểu tử này, đã đem hắn tất cả đường lui đều phá hỏng. Nhưng, hắn là Tịnh Khôn, là toàn bộ hừng hừng, nhất không giảng đạo lý, điên cuồng nhất Tịnh Khôn. Quy củ, đạo nghĩa, khi hắn nắm đấm, có thể đập nát tất cả mọi người xương cốt lúc, hắn liền là quy củ. Một cú không cách nào ngăn chặn nổi giận, triệt để vỡ tung hắn cuối cùng một chút lý trí. Quy củ, Tịnh Khôn mặt, bởi vì cực kỳ tức giận mà bặm mẹo, hắn chỉ vào Lâm Hạo, phát ra như dã thú gào thét. Tại Càng Đảo, ta Tịnh Khôn liền là quy củ. Ta hôm nay liền là muốn nện tiệm của ngươi, liền là muốn người đánh ngươi. Ta xem một chút BK lão già kia, có dám hay không vì ngươi cái này phế vật, cùng ta toàn diện khai chiến. Lên cho ta. Cái thứ nhất chém ngã tiểu tử kia, ta thưởng hắn 100.000. Trọng thưởng phía dưới, tất có dũng phu. Tịnh Khôn thủ hạ đám kia nguyên bản có chút dao động mã tử, nghe được 100.000 cái số này, con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Bọn hắn phát ra một tiếng hò hét, lần nữa giống như nước thủy triều, hướng về Lâm Hạo cùng trước người hắn cái kia đạo yêu đất phòng tuyến, vọt mạnh mà đi. Xong, Hoa Thúc các loại thương hộ, dọa đến sắc mặt trắng bệnh. A Hổ đám người, cũng lộ ra đoạn tuyệt thần sắc, nắm chặt trong tay ống thép, chuẩn bị làm cuối cùng chó cùng rứt dậu. Nhưng mà, ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đường đi bên kia, đột nhiên truyền đến một trận càng hùng trắng hơn, càng thêm chỉnh tề tiếng la giết. Hồng Hưng Trần Hạo Nam ở đây, ta xem ai dám đụng đến ta anh em. Chỉ gặp Trần Hạo Nam, cầm trong tay một thanh khai sơn đao, một ngựa đi đầu, như là một đầu xuống núi mãnh hổ, hung hăng va vào Tịnh Khôn đội ngũ cánh. Sau lưng hắn là Sơn Kê, Đại Thiên Nhị còn có mấy tên đồng dạng cầm trong tay vũ khí, sĩ khí dâng cao cổ rễ vẫy bay tinh nhuệ. Chi này viện quân xuất hiện, trong nháy mắt cải biến chiến trường thế cục. Tịnh Khôn đội ngũ bị bất thình lình trúng kích, đánh cho trận cước đại loạn, vọt tới trước tình thế, mạnh mẽ bị ngăn chặn lại. Trần Hạo Nam, Tịnh Khôn nhìn người tới, con mắt đều nhanh muốn phun ra lửa, ngươi dám dẫn người dẫm qua giới? Ngươi mang lên trong người, đến khi phụ ta một cái mới vừa lên vị anh em, không coi là dẫm qua giới sao? Trần Hạo Nam đem lưới đao trực chỉ Tịnh Khôn, một bước cũng không nhường. Hôm nay có ta Trần Hạo Nam ở chỗ này, ngươi đừng nghĩ động Á Hạo một sợi tóc. Ánh mắt của hắn xa xa nhìn qua đứng tại trên đài Lâm Hạo, trong mắt lóe nghĩa khí ánh sáng. Đêm hôm đó ngươi cứu ta một mạng, hôm nay ta nhất định cứu ngươi. Hai nhóm nhân mã tại đường đi ở giữa hình thành phân biệt rõ ràng giằng co. Một trận đại quy mô hơn trong xã đoàn chiến, hết sức căng thẳng. Nơi xa tiếng còi cảnh sát cũng tại lúc này như ẩn như hiện vang lên. Tịnh Khôn sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Hắn biết Trần Hạo Nam xuất hiện, để hắn hôm nay triệt để đã mất đi dùng bạo lực giải quyết vấn đề khả năng. Tiếp tục đánh xuống, chỉ sẽ biến thành hai cái đường khẩu huyết tinh sống mái với nhau, cuối cùng bị cảnh sát một mẹ hút gọn. Cái này ngập bù hòn, hắn ăn chắc, nhưng hắn không cam tâm. Hắn nhìn chằm chằm bị Trần Hạo Nam bảo hộ ở sau lưng Lâm Hạo, nhìn xem hắn cái kia trương từ đầu đến cuối đều duy trì bình tĩnh mặt, trong lòng hận ý đạt đến đỉnh điểm. Đột nhiên, hắn cái kia vặn vẹo trên mặt lần nữa tách ra trước sau như một trêu tức mà ác độc dáng tươi cười. Hắn nghĩ tới một cái có thể làm cho hắn thể diện rút lui, đồng thời có thể đem Lâm Hạo đẩy vào không thể vãn hồi vực sâu độc kế. Hắn khoa trương vỗ tay lên. Ha 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 ha. Tốt một cái huynh đệ tình thâm a. BK thật sự là thu hảo thủ bên dưới. Hắn lời nói xoay chuyển, thanh âm đột nhiên cất cao, bảo đảm tất cả mọi người ở đây đều có thể nghe đến rõ ràng. Đã ngươi Trần Hạo Nam đều nói, ngươi bị huynh đệ kia là trăm năm vừa gặp nhân tài. Cái kia quản một cái quán mặt trượng, thật sự là quá có tài. Hắn ở trước mặt tất cả mọi người, lớn tiếng tuyên bố. Chúng ta xã đoàn, tại khu Tây Hoàn, còn có một cái dưới đất quyền quán. Thiết huyết quyền quán. Đã liên tục hao tổn mấy năm, là cái ai đụng ai chết cục diện rồi dám. Đã ngươi Lâm Hạo như thế có bản lĩnh, một lòng vì xã đoàn. Vậy cái này khối thịt não, liền giao cho ngươi đi cắt. Ta hiện tại liền hướng xã đoàn đề nghị, từ ngươi, Lâm Hạo, đi toàn quyền tiếp quản cái kia dưới mặt đất quyền quán. Ngươi có dám hay không, lại vì xã đoàn, thêm ra một phần lực a. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Hạo, đem một cái càng sâu, càng đáng sợ hố, ở trước mặt tất cả mọi người, đào xong, sau đó bày tại Lâm Hạo trước mặt. toàn trường xôn xao. Không đợi Lâm Hạo mở miệng, phía sau hắn A Tuấn, Tảng Đá cùng Kỳ Ốm ba người, sắc mặt bá một cái, trở nên trắng bệnh. Bọn hắn bỗng nhiên xông lên trước, đem Lâm Hạo một thanh kéo xuống. "Hạo ca, không thể đáp ứng, tuyệt đối không thể đáp ứng." Kỳ Ốm thanh âm đều đang phát run. "Hạo ca, cái kia thiết huyết quyền quán, căn bản không phải sinh ý, đó là cái địa ngục trần gian a." Tảng Đá cái kia trương nhất hướng không có biểu tình gì trên mặt, cũng lần thứ nhất lộ ra ngưng trọng cùng kiên kỵ. Người nói chuyện gọi Điền Khuê, ngoại hiệu chó dại là trong xã đoàn một cái duy nhất song hoa hồng côn. Anh hắn sang sông Hồ Lê Hùng là vì xã đoàn đi vào. Cái kia Điền Khuê chỉ nhận anh hắn, ai mặt mũi cũng không cho. Năm ngoái BK phái người đi nói, đều bị hắn đánh gãy chân ném đi ra. A Tuấn càng là gấp đến độ sắp nhảy dựng lên. Mấu chốt nhất chính là, Hạo ca, cái kia Điền Khuê tại xã đoàn nguyên lão nơi đó là trùng nghĩa biểu tượng, không ai dám động đến hắn. Chỗ kia chỉ nhận năm đấm, hơn nữa còn là một cái ngươi căn bản đánh không thắng năm đấm. Tịnh Côn đây không phải cho ngươi đi tiếp nhận, hắn đây là muốn mượn Điền Khuê tay giết ngươi a. Ba tên tâm phúc đem tất cả lợi hại quan hệ đều phân tích đến rõ ràng. Lâm Hạo lặng lặng nghe, trên mặt biểu lộ cũng biến thành vô cùng nghiêm túc. Hắn nhìn xem các thủ hạ mình cái kia xuất phát từ nội tâm nôn nóng ánh mắt, lại nhìn một chút cách đó không xa, đồng dạng một mặt lo lắng Trần Hạo Nam. Cuối cùng hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia chính một mặt đắc ý, chờ lấy nhìn hắn xấu mặt Tịnh Côn. Hắn biết đây là một cái cựu tử nhất sinh bấy giờ, nhưng hắn không thể lui. Hắn ở chỗ này lui một bước, hắn vừa mới dựng đứng tất cả uy tín đều đem đất băng tan rã. Hắn chậm rãi nhưng lại kiên định đẩy ra trước người thủ hạ. Hắn một lần nữa đi tới đài chủ tịch trước. Tại tất cả mọi người, bao quát hắn thủ hạ nhóm cái kia tuyệt vọng trong ánh mắt, tại Tịnh Côn cái kia tràn ngập mong đợi, ác độc trong tươi cười. Lâm Hạo cầm lên loa phóng thanh, hắn nhìn xem Tịnh Côn, trên mặt vậy mà cũng lộ ra một vòng ôn hòa, như là thương nghiệp đồng bạn cười mỉm. Cảm ơn Côn ca thưởng thức cùng dịu dắt. Thanh âm của hắn thông qua loa phóng thanh truyền khắp cả con đường, rõ ràng mà trầm ổn. Vì xã đoàn phân ưu là chúng ta ứng tận bổn phận. Khu Tây Hoàn thiết huyết quyền quán cái này khiêu chiến. Ta, Lâm Hạo, đón lấy. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 17, thời đại trước vong hồn chương 17, thời đại trước vong hồn theo Tịnh Khôn cùng Trần Hạo Nam hai nhóm nhân mã giống như thủy triều thối lui, phồn hoa trên đường, rốt cục khôi phục trật tự. Tiếng gọi cảnh sát từ xa đến gần, lại gào thét mà đi, cuối cùng chỉ là tính chất tượng trưng xua tán đi đám người xem náo nhiệt. Nhưng hôm nay phát sinh hết thảy, lại giống một viên tạc đạn nặng ký, tại tất cả tận mắt nhìn thấy người trong lòng, nhấc lên sóng to gió lớn. Lâm Hạo, cái này tên, lần thứ nhất, chân chính cùng can đảm cùng trí tuệ vẽ lên ngang bằng. Nhưng mà, với tư cách người thắng Lâm Hạo, trên mặt nhưng không có mảy may vui sướng. Hắn nhìn xem Tịnh Khôn phương hướng rời đi, ánh mắt thâm thúy mà ngưng trọng. Trần Hạo Nam phân phát thủ hạ anh em, mang theo Sơn Kê cùng Đại Thiên Nhị, đi tới bên người Lâm Hạo. "A Hạo, ngươi đúng là điên. Loại địa phương kia cũng dám tiếp." Sơn Kê cái thứ nhất nhảy lên, trong giọng nói tràn đầy nghĩ mà sợ cũng không hiểu, "Cái kia Điền Khuê, là chân chính điên chó, chó dại. Ngươi đây là trưởng kiếp hướng chát đao phía dưới rồi a." Đại Thiên Nhị cũng một mặt ngưng trọng, "Đúng vậy a, Hạo ca. Cái chỗ kia không giống nhau, giảng không thông đạo lý." Lâm Hạo nhìn xem bọn hắn, bình tĩnh hỏi, "Ta cần biết, đến cùng không có nhiều." Trần Hạo Nam trầm mặc một lát, nhìn thoáng qua bốn phía ồn ào hoàn cảnh, lắc đầu. "Đây không phải là nơi để nói chuyện." Hắn nhìn xem Lâm Hạo, lại nhìn một chút bên người anh em. "Đi, dẫn ngươi đi cái địa phương. Nhìn nơi đó, ngươi liền cái gì đều hiểu." Nửa giờ sau, lưng chừng núi mộ địa. Lâm Hạo đi theo Trần Hạo Nam bốn người, đi tại nghiêm túc yên tĩnh trên thềm đá. Nơi này, ngăn cách cảng đảo tất cả ồn ào náo động, nồng cùng chém giết, chỉ có băng lãnh mộ địa cùng ào ào tiếng gió. Sơn Kê cùng Đại Thiên Nhị đều thu hồi ngày bình thường vui cười giận mắng, mang trên mặt một loại hiếm thấy, cùng tuổi tác không hợp nặng nề. Bọn hắn không có ở nào đó một ngôi mộ trước dừng lại, mà là tại một phiến khu vực đứng vững. Nơi này mộ địa đều cực kỳ mới, trên tấm ảnh người cũng đều rất trẻ trung. Trần Hạo Nam chỉ vào trong đó một tòa, nhẹ giọng nói ra: "Người này gọi là gì? Là sang sông Hồ Lê Hùng em ruột. Mà Lê Hùng liền là Điền Khuê duy nhất tán thành đại ca." Sơn Kê đốt lên một điếu thuốc, hung hăng hít một hơi, phun ra sương mù, phảng phất đều mang một chút đắng chát. "Hùng ca a, đó mới gọi chân chính manh nhân." Hắn lâm vào hồi ức, ta mới ra đến lăn lộn thời điểm, thấy tận mắt qua, hắn một cái người, một thanh khai sơn đao, đuổi theo đông tình ba mươi mấy người chặt. Lúc kia, Điển Khuê liền đi theo bên cạnh hắn, như cái bóng, cũng không nói lời nào, ai tới gần Hùng ca, hắn liền giết chết hay. Khi đó Điển Khuê mới mười mấy tuổi, ánh mắt so đao tử còn lợi. Đại Thiên Nhị cũng chỉ vào ạ gì một địa, thanh âm trầm thấp. "Kiệt anh, liền là tại trường tranh đoạt kia Tây Hoàn bến tàu cầm bên trong chết. Vì cho Hùng ca cả đao, trên lưng bị thọc bảy tám đao. Ta nghe nói, Hùng ca tự tay ôm hắn, từ bến tàu một đường đi trở về đường khẩu, trên thân tất cả đều là máu. Cuối cùng, từ Trần Hạo Nam, vì đoạn này chuyện cũ, vẽ lên dấu chấm tròn. Cái kia một trận, chúng ta mặc dù thắng, nhưng cũng kinh động đến cả phủ. Vì lắng lại sự cố, nhất định phải có người đi ra, đem tất cả tội danh đều tiếp tục chống đỡ. Cuối cùng, là Hùng ca đứng dậy. Hắn một cái người, chống đỡ tất cả. Bị phán án 30 năm, hiện tại còn tại xích trụ bên trong. Hắn đi vào trước, đối với Điển Khuê bàn giao một sự kiện, bảo vệ tốt quyền quán, chiếu cố tốt chiến tử anh em người nhà, chờ hắn trở về. Cố sự kể xong, quyền trong quán cái kia song hoa hồng côn cái kia không nói đạo lý tên điên tại lúc này, hình tượng trở nên vô cùng lập thể hóa thanh tích. Hắn không phải điên. Hắn chỉ là một cái, sống ở 7 năm trước trường huyết chiến kia bên trong, đến nay không có đi ra khỏi đến. Vong hồn. Lâm Hạo lặng lặng nghe xong toàn bộ cố sự. Hắn không có phát biểu bất luận cái gì liên quan tới thời đại thay đổi hoặc là đạo nghĩa vô dụng bình luận. Hắn chỉ là đi lên trước, nhìn thấy ạ gì trên bia mộ, bởi vì gió táp mưa xa, bị kín một tầng bụi đất, bên cạnh còn sinh mấy cây cỏ dại. Hắn từ trong túi móc ra mình khối kia dùng đến xoa ống thép, vĩnh viễn bảo trì sạch sẽ vải trắng, chấm một chút mình tùy thân mang theo nước khoáng. Sau đó, hắn ngồi xổm người xuống, bắt đầu cẩn thận tỉ mỉ, đem trên bia mộ mỗi một tấc đều lau đến sạch sẽ, lại tự tay nổ xong bên cạnh cỏ dại. Cái này trầm mặc nhưng tràn ngập kính ý cử động, để sau lưng Trần Hạo Nam ba người đều nhìn ở trong mắt. Bọn hắn lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt phức tạp, đều không có nói chuyện. Sơn Kê yên lặng bóp tắt tàn thuốc. Bọn hắn đều hiểu, Lâm Hạo, mặc dù phong cách hành sự cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt, nhưng hắn thực chất bên trong là tôn trọng phần này thời đại trước tình nghĩa. Ken, hoàn thành một lần đối người mất kính ý cùng hồi tưởng, phù hợp tín nghĩa chuẩn tắc, ý chí độ thuần thục 2, điểm tự hạn chế 3, Lâm Hạo lau sạch sẽ mộ địa, đứng người lên. Hắn không có phát biểu bất luận cái gì lời nói hùng hồn, chỉ là hỏi một cái thực tế nhất vấn đề. Lê Hùng đại ca giao phó cho Điện Khuê chăm sóc cái kia chút người nhà, bọn hắn hiện tại có được khỏe hay không? Trần Hạo Nam thở dài, lắc đầu. Làm sao có thể tốt? Quyền quán hàng năm thua thiệt tiền, Điện Khuê cũng không phải làm ăn liệu. Hắn đem tất cả có thể kiếm được tiền đều trợ cấp cho cái kia chút quả phụ cùng huynh đệ, nhưng chung quy là hạt cát trong sa mạc. Chính hắn trôi qua so với ai khác đều đắng. Lâm Hạo nhẹ gật đầu, không tiếp tục nói cái gì, nhưng trong lòng hắn đã có kế hoạch hình thức ban đầu. Đường xuống núi bên trên, bầu không khí không còn giống lúc đến trầm trọng như vậy. Một loại không nói gì ăn ý tại bốn người ở giữa lặng yên thành lập. Lái xe đến cổ rễ bảy bay lúc, Trần Hạo Nam đột nhiên để lái xe dừng xe. Hắn từ trên thân cởi xuống một chuỗi chìa khóa, ném cho Lâm Hạo. Ta vịnh tử bên kia có cái cũ nhà kho, một mực trống không, địa phương đủ lớn, cũng đủ yên tĩnh. Hắn nhìn xem Lâm Hạo, ánh mắt tràn đầy thâm ý. Ngươi muốn luyện công hoặc là có chuyện gì không muốn để cho người biết, có thể dùng nơi đó. Còn có, làm việc không nên vọng động. Ngươi vừa mới đi ra, trong xã đoàn rất nhiều sự tình, không phải giống như ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Trần Hạo Nam nói rồi vài câu, nhưng vẫn là vô bờ vai của hắn, đã ngừng lại câu chuyện, cuối cùng nói ra. Có việc nhớ kỹ tìm ta, Tịnh Khôn biết ngươi không phải là không có người chống đỡ thời điểm, hắn liền sẽ nhiều cân nhắc một chút. Hắn là điên, nhưng hắn không nốc. Sáng tử, cẩn thận chớ bị chém chết ta. Sơn Kê cười hắc hắc, cũng vô bờ vai của hắn. Đại Thiên Nhị cũng vô bờ vai của hắn, nhưng một câu đều không nói. Lâm Hạo tiếp qua này chuỗi còn mang theo nhiệt độ cơ thể chìa khóa, giữ tại trong lòng bàn tay. Hắn biết, sâu này chìa khóa phân lượng. Điều này đại biểu lấy, từ giờ khắc này, cô dễ bầy bay Trần Hạo Nam, chính là hắn kiên cố hậu thuẫn. Đây không phải trên miệng hứa hẹn, mà là một cái có thể cho hắn giấu kín, để hắn chuẩn bị, để hắn yên tâm đem phía sau lưng giao ra, hành động thực tế. Cảm ơn. Lâm Hạo nhẹ gật đầu. Ngàn vạn lời nói đều không nói bên trong. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 18, Vịnh Đồng La đánh cược. Chương 18, Vịnh Đồng La đánh cược. Lâm Hạo đón lấy thiết huyết quyền quản cái này tử vong chiến thư tin tức, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ giang hồ. Quán mặt trược Long Vượng sinh ý cũng bởi vậy trở nên càng thêm nóng nảy. Vô số chuyện tốt đồ đều nghĩ đến nhìn xem cái này truyền thuyết bên trong văn có thể trúng chủ, võ dám ước chiến người trẻ tuổi, đến cùng dài cái gì ba đầu sáu tay. Bọn hắn một bên tại Lâm Hạo chế tạo thoải mái dễ chịu hoàn cảnh bên trong đánh lấy ma tướng, một bên tràn đầy phấn khởi mở ra bàn cầu, cực Lâm Hạo có thể tại Điện Khuê dưới tay chống đỡ qua mấy chục giây, đều không ngoại lệ. Tất cả mọi người đều áp hắn sống bất quá ba cái hiệp. Bên ngoài ồn ào náo động, cùng đối với mình sắp đến giờ chết nghị luận, Lâm Hạo mắt biết thay ngơ. Tại cùng Trần Hạo Nam đám người từ mộ địa trở về sau, hắn liền đem mình nốt ở trong văn phòng, cũng làm hai chuyện. Hắn đem Khỉ Ốm gọi vào văn phòng. Khỉ Ốm, từ giờ trở đi, buông xuống trên tay người có chuyện. Lâm Hạo giọng điệu trước đó chưa từng có nghiêm túc. Ta muốn ngươi vận dụng chúng ta hết thảy mọi người mạch cùng tài chính, cho ta đem chó dại Điện Khuê, cha cái đáy hướng lên trời. Ta chẳng những phải biết hắn có bao nhiêu có thể đánh, ta còn muốn biết hắn quen dùng quyền trái vẫn là nắm tay phải, hắn đấu pháp có cái gì đặc điểm, hắn quá khứ có không có chịu qua trọng thương, có hay không cái gì ẩn tàng được điểm. Còn có thiết huyết quyền trong quán, mỗi một cái hạch tâm quyền thủ tư liệu, gia đình bối cảnh, tính cách được điểm, ta toàn bộ muốn. Đây là một trận chiến tranh, mà cái này chút chính là chúng ta tình báo quân sự. Khi ốm nhìn xem trong mắt Lâm Hạo cái kia không thể nghi ngờ hàn quang, nặng nề gật gật đầu, lĩnh mệnh mà đi. Chuyện thứ hai thì từ Lâm Hạo tự mình phụ trách. Hắn nhạy cảm giác được Tịnh Côn hao tổn tâm cơ, cho hắn thiết hạ như thế một cái hẳn phải chết cái bẫy, nó động cơ tuyệt không vẹn vẹn bởi vì quán mặt trược điểm này xung đột. Cái này phía sau nhất định ẩn giấu đi càng sâu, càng chí mạng nguyên nhân. Hắn bắt đầu lặng yên điều tra Tịnh Khôn cùng Đại Lão B, đặc biệt là cùng Trần Hạo Nam ở giữa, tất cả trên phương diện làm ăn cùng trên địa bàn lui tới ghi chép. Vài ngày sau, A Tuấn ôm một chồng tài vụ bảng báo cáo đi vào Lâm Hạo văn phòng. Khi hắn đẩy cửa ra lúc, lại bị cảnh tượng trước mắt cả kinh sững sờ ở tại chỗ. Nguyên bản giản lược văn phòng, giờ phút này đã biến thành một cái học giả thư phòng. Trên tường dán một chương to lớn thân thể xương cốt cùng cơ bắp giải phẫu bức tranh. Trên mặt bàn chất đầy các loại hắn căn bản xem không hiểu sách. Hiện đại vật lộn vận động tổn thương cùng phòng hộ, vận động dinh dưỡng học đồ ăn chỉ nam, cách lôi tây nhu thuật, trận chiến dưới mặt đất tranh. Lâm Hạo đang ngồi ở một đống sách ở giữa, tay trái cầm một bản thật dày giải phẫu học đồ phổ, tay phải cầm bút, đang tại một cái sổ ghi chép bên trên, nhanh chóng tính toán cùng tô lại vẽ lấy cái gì. Cái kia ánh mắt chuyên chú, giống một cái đang tại chuẩn bị kiểm tra tiến sĩ y học sinh. Hạo ca, A Tuấn cảm giác mình đầu lưỡi có chút thắt nút, ngài đây là? A Tuấn a. Lâm Hạo cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục tại hắn sổ ghi chép bên trên, ghi chú nhân thể yếu ớt khớp nối cùng thần kinh nút. Ta tại học tập.
Học tập?
Đúng. Lâm Hạo bình tĩnh trả lời, Điển Khuê Võ là hắn mạnh nhất vũ khí. Đối phó một cái cường đại quân địch, biện pháp tốt nhất liền muốn đi hiểu rõ hắn, nghiên cứu hắn, thậm chí so với hắn mình, còn muốn càng hiểu hắn. Ta muốn đem hắn sở trường nghiên cứu triệt để, sau đó để nó biến thành ta sân nhà. A Tuấn nhìn xem cái kia trương vẽ đầy màu đỏ tiêu ký thân thể giải phẫu bức tranh, cùng hắn lao bản cái kia trương tỉnh táo đến đáng sợ mặt, không tự chủ được dùng mình một cái. Hắn cảm giác, Hạo ca đây không phải tại học tập, hắn là tại nghiên cứu như thế nào hiệu suất cao nhất, đem một cái người hủy đi thành linh kiện. Ken, tiến hành hệ thống tính thân thể kết cấu học tập, kỹ xảo cận chiến 3, điểm tự hạn chế 10. Lâm Hạo nhìn xem hệ thống bảng bên trên nhảy ra phong phú ban thưởng, trong lòng càng trầm tĩnh. Tri thức liền là lực lượng. Câu nói này, tại bất luận cái gì thế giới, đều là không thể bàn cãi chân lý. Vài ngày sau, Lâm Hạo thông qua đại lão B quan hệ, tại một cái yên lặng trong trà lâu, hẹn đến Hồng Hưng xã chân chính đại não. Quạt dây trắng, Trần Diệu. Đối mặt vị này trưởng quản lấy toàn bộ xã đoàn khoản cùng tình báo túi khôn, Lâm Hạo biểu hiện được cực kỳ khiêm tốn. Hắn không có trực tiếp hỏi thăm Tịnh Khôn sự tình, mà là từ xin chỉ bảo xã đoàn quản lý tới tay, xảo diệu đem chủ đề dẫn tới từng cái đường khẩu quyền lực và trách nhiệm cùng địa bàn vẽ chia lên. Diệu ca, ta người mới này, rất nhiều quy củ cũng đều không hiểu. Liền nói cổ dễ mấy bay đi, trọng yếu như vậy địa bàn, bây giờ còn chưa định ra cha phi người, trong xã đoàn có phải hay không có cái gì đặc biệt suy tính. Trần Diệu là một năm gần 50, mang theo tơ vàng mắt kính nhã nhặn nam nhân. Hắn khen ngợi nhìn thoáng qua Lâm Hạo, hiển nhiên cực kỳ thưởng thức hắn loại này thông minh đặt câu hỏi phương thức. Hắn hớp một miệng trà, chậm rãi nói, ngươi hỏi ý tưởng bên trên. Cổ dễ mấy bay cục thịt béo này, hiện tại là mấy năm qua tranh đến lợi hại nhất một lần. Một bên là Tịnh Côn, hắn biết kiếm tiền, cổ tay cũng đen, trong xã đoàn không ít chỉ nhìn tiền nguyên lão, đều duy trì hắn. Hắn đại biểu là lợi ích trên hết. Một bên khác liền là BK hết lòng, Trần Hạo Nam. Trần Diệu trong mắt lộ ra một chút thưởng thức, Hạo Nam đủ dũng, đủ nghĩa, có tình có nghĩa, chịu vì anh em ra mặt. Hắn kiên trì là nghĩa khí làm đầu. Hai con đường này trong xã đoàn bộ một mực tranh luận không ngớt. Trần Diệu đặt chén trà xuống, thân thể hơi nghiêng về phía trước, thấp giọng có ý riêng nhìn Lâm Hạo một chút. Bất quá ta có thể cùng ngươi thấu cái ngọn nguồn. Đầu rồng tương tiên sinh. Trong lòng của hắn, nhưng thật ra là càng vừa ý Trần Hạo Nam. Nhưng là, quyết định này, còn không có cuối cùng đánh nhịp. Tịnh Khôn cũng biết điểm này, cho nên hắn hiện tại, đang dùng hết tất cả biện pháp, để chứng minh Trần Hạo Nam cùng hắn bộ kia nhân nghĩa là cỡ nào ngây thơ cùng không chịu nổi một kích. Hắn cần một trận tính quyết định thắng lợi, đến tranh thủ cái kia chút đung đưa không ngừng nguyên lão. Đi ra quán trà lúc, bên ngoài gió lạnh, để Lâm Hạo trong nháy mắt thanh tỉnh. Trần Diệu, giống như một đạo tia chớp, bổ ra trong lòng của hắn tất cả sương mù dày đặc. Trong lòng của hắn rõ ràng, đó cũng không phải một trận tư đoán, mà là một trận quyết định cổ dễ bấy bay tương lai thuộc về chính trị đánh cược. Tịnh Khôn nhằm vào hắn, từ phồn hoa đường phố khiêu khích đến quán mặt trượt bấy dập, lại đến thiết huyết quyền quán tử cùng. Từ đầu tới đuôi đều không phải là bởi vì hắn Lâm Hạo. Đối phương nhằm vào trên thực tế là Trần Hạo Nam, là Đại Bê Ca, là trở ngại lấy hắn trèo lên trên mỗi một người. Mà Lâm Hạo chỉ cần có một lần thất bại, đều sẽ thành Tịnh Khôn công kích Trần Hạo Nam cùng Bê Ca, chứng minh bọn hắn vô năng đạn tháo. Hắn Lâm Hạo đã thân không do mình bị đẩy lên trận này đánh cược tuyến đầu. Nhưng để Lâm Hạo cảm thấy nghi hoặc chính là Tịnh Khôn cho mình an bài chết như vậy cũng. Như vậy đối với Trần Hạo Nam cùng Đại Bê Ca, hắn lại có cái gì quỷ kế? Nghĩ tới đây, trong lòng Lâm Hạo không khỏi có chút tiếc nuối. Năm đó mình là tốt tốt đọc sách học sinh tốt, tự hạn chế đến cực kỳ. Đối với mạ phỉ ạ xưa di điện ảnh, đúng là có nhìn qua, nhưng cũng là xem qua liền quên, hoàn toàn không nhớ rõ bên trong tình tiết. Nhân vật chủ yếu khả năng nhận biết một chút, nhưng thật muốn nghĩ lại, lại là cái gì đều nghĩ không ra. Cũng không biết đến tiếp sau Tịnh Khôn còn có cái gì bấy dập chờ đợi mình, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Hắn thở dài, cũng không có la xe, một giải áo khoác, bắt đầu chạy bộ hướng nhà mà đi. Ken tiến hành quy luật chạy bộ huấn luyện, thể chất độ thuần thục 1, điểm tự hạn chế 1, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 19, Tu La Chàng chương 19, Tu La Chàng vào lúc ban đêm. Lâm Hạo thuê lại trong phòng nhỏ, có thể xưng bách biến đại lao tú hiện trường. A Hổ, tảng đá cùng kỳ ốm, chính một mặt khó chịu, đổi lại từ hai tay thị trường đại đến, tràn đầy tràn dầu công nhân áo giả kịch cùng cũ nát quần jean. Lâm Hạo thì tự mình, đối bọn hắn diễn kỹ tiến hành cuối cùng chỉ đạo. Tảng đá, lưng của ngươi lớn đến mức quá thẳng. Một cái thua sạch tiền ma bài bạc, hẳn là bị sinh hoạt ép cong eo. Thân thể muốn nông rộng, ánh mắt muốn tăng dã. A Hổ, ánh mắt của ngươi quá hung. Ngươi không phải đi thu phí bảo hộ, ngươi muốn đi đưa tiền. Nhớ kỹ, nét mặt của ngươi hẳn là tràn ngập sự không cam lòng, hối hận, lại dẫn một chút may mắn phức tạp. Khi ốm, ngươi liền bảo trì hiện tại cái này dáng vẻ khẩn trương là được rồi, rất thật thực. Cuối cùng, hắn nhìn về phía trong gương mình. Hắn đã hoàn toàn đổi một bộ dáng, đầu tóc bị sáp trải tóc cùng bụi đất chất hỗn hợp bóng đến rối bời, ánh mắt chết lặng, khóe miệng còn mang theo một chút bởi vì thời gian dài lo nghĩ mà dưỡng thành tố chất thần kinh run rẩy. Hắn cái kia thân thông qua tự hạn chế rèn luyện ra được, tràn ngập lực lượng cảm giác cơ bắp đường cong, bị rộng thùng thình, không vừa vặn áo giả kín, hoàn mỹ che lại lên. A Hổ nhìn xem nhà mình lão đại bộ này đua màn ảnh diễn kỹ, trợn mắt há hốc mồm, tự lẩm bẩm, Hạo ca, ngươi cái này, không đi quay phim thật sự là khuất tài, xem ra so ta cái kia thiếu đặt mông tiền nợ đánh bạc cậu còn giống. Lâm Hạo đối với A Hổ tán thưởng mảnh mặt làm ngơ, hắn xoay người, đối đám người hạ cuối cùng chỉ lệnh. Xuất phát. một cỗ cũ nát xe taxi chở bốn cái nghèo túng cược đồ lái rời đèn đuốc sáng trưng, ngựa xe như nước khu tiêm xa. Theo cỗ xe một đường hướng tây, ngoài cửa sổ cảnh sát cũng bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa. Cấp cao trung tâm thương mại cùng khách sạn dần dần bị cũ kỹ đường lâu cùng nhà trọ thay thế. Trong không khí, hàng xa xỉ mùi nước hoa cũng dần dần biến thành tràn đầy sinh hoạt khí tức khói dầu vị. Làm cỗ xe cuối cùng lái vào khu bến tàu Tây Hoa lúc, thế giới phản phất biến thành một cái khác sát thái. Nơi này là cảng đảo tòa này phồn hoa đô thị bị lãng quên nơi hẻo lánh. To lớn cần cầu như là sắt thép cự thú khung xương, ở trong màn đêm trầm mặc đứng sừng sững lấy. Trong không khí phiêu tán một cỗ dày đặc nước biển canh nồng cùng công nghiệp dầu diesel hỗn hợp hương vị. Hai bên đường là cao lớn như là quái thú trầm mặc vận chuyển hàng hóa nhà kho cùng từng dây rách nát công nhân ký túc xá. Tài xế xe taxi đem bọn hắn đặt ở giao lộ, thậm chí không dám quá nhiều dừng lại, thu tiền liền một cước chân ga bay vượt qua thoát đi mảnh khu vực này. Bốn người đi tại trống trải trên đường cái, trung quanh thỉnh thoảng có top 5 top 3, ánh mắt bất thiện công nhân bến tàu từ bên cạnh bọn họ trải qua. Nơi này mỗi một người đều giống như từ cứng rắn nhất nham thạch bên trong dãy rủa cầu sinh đi ra, trên thân mang theo một cấu nguyên thủy mà thô lệ sinh mệnh lực. Hạo ca liền là phía trước gian kia. Khi ống chỉ vào nơi xa, một cái lẻ loi ngồi rơi vào bến tàu biên giới khổng lồ nhà kho, thanh âm đều có chút phát khô. Còn chưa đi gần, một cỗ hỗn tạp mồ hôi bẩn, huyết tinh cùng rượu kém chất lượng tinh, làm cho người buồn nôn sóng nhiệt, liền nương theo lấy như là dã thú gào thét điên cuồng tạc âm, từ cái kia phiến rộng mở trong cửa sắt đập vào mặt. Cửa kho hàng chỉ treo một chiếc mờ nhạt, tại trong gió biển chập chờn bọn phở ảm kia bóng đèn, đem thiết huyết quyển quán bốn cái dùng dầu đỏ viết, đã có chút bong ra từng mảng chữ lớn, chiếu lên như là ngưng kết vết máu. A hổ, tảng đá cùng khỉ ốm ba người đều vô ý thức dừng bước. Cảnh tượng trước mắt để bọn hắn cái này chút trải qua bách chiến mạ phỉ ạ đều cảm nhận được một chút xuất phát từ nội tâm hàn ý, đây không phải là một cái làm ăn địa phương, đó là một cái chỉ có vào chứ không có ra lò sát sinh. Lâm Hạo nhìn xem trên mặt bọn họ cái kia khẩn trương thần sắc, chậm rãi thở ra một hơi. Ánh mắt của hắn tại thời khắc này một lần nữa trở nên tỉnh táo mà sắc bén. Nhớ kỹ chúng ta tới mục đích. Thanh âm của hắn như là một cây định hải thần châm, trong nháy mắt ổn định ba người tâm thần. Chúng ta là nghèo túng cực đồ. Nhìn nhiều, nghe nhiều, không nói, không đậu. Chúng ta không phải đến đánh nhau, chúng ta là đến thu thập tình báo. Nói xong, hắn đem mình ngụy trang tốt, bộ kia đổi phế chết lặng biểu lộ, một lần nữa treo về trên mặt, cái thứ nhất, dẫn đầu đi vào cái kia phiến tượng trưng cho tuyệt đối hỗn loạn hắc ám bên trong. Đẩy ra cái kia phiến vết rỉ loang lổ cửa sắt, như là bước vào một cái thế giới khác. Một cỗ hỗn hợp mồ hôi bẩn, huyết tinh, rượu kém chất lượng tinh cùng mùi nấm mốc, cơ hồ có thể khiến người ta ngạt thở sóng nhiệt, nhào tới trước mặt, để đi ở trước nhất khi ốm, suýt nữa tại chỗ phun ra. Theo sát phía sau, là đinh thai nhức góc tạc âm. Đây không phải là sân vận động bên trong tràn ngập kích tình gieo họ, mà là một loại càng nguyên thủy, càng dã man, phát ra từ yết hầu chỗ sâu gào thét cùng gào thét, như là mấy trăm đầu bị cầm tù dã thú, đang phát tiết lấy nguyên thủy nhất dục vọng. Lâm Hạo lông mày nhíu chặt lên. Phía sau hắn A Hổ cùng tảng đá, cũng vô ý thức mà đưa tay, đặt tại bên hông vũ khí bên trên, ánh mắt trong nháy mắt trở nên cảnh giác lên. Bốn người bọn họ, tựa như là nhỏ vào lăn trong chảo dầu mấy giọt nước sạch, trong nháy mắt liền đưa tới trung quanh tràn ngập ác ý cùng xem kỹ ánh mắt. Lâm Hạo không có để ý tới cái này chút, hắn dùng ánh mắt ra hiệu thủ hạ đuổi theo, lập tức dùng một loại không chút nào sợ hãi tư thái, cưỡng ép chen vào cái kia phiến chen trúc mà cuồng nhiệt biển người bên trong. Dưới chân xi măng sền sệt, không biết là hắt với địa, vẫn là sớm đã vết máu khô khốc. Trong không khí tràn ngập sương mù, sắp đến mắt người con người đều trợn không ra. Khi ống chăm chú cùng tại sau lưng Lâm Hạo đảm nhiệm khẩn trương dẫn đường, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm, nhanh chóng giới thiệu lấy tình huống nơi này. Hạo ca, ngươi nhìn, nơi này căn bản không có chính quy đồ bàn. Đặt cược đều là đồ khách cùng đồ khách ở giữa tự mình giao dịch, cái kia trong góc hoa văn qua vai long mập mạp, là nơi này lớn nhất bên ngoài trang nhưng hắn chỉ tiếp lớn chán, cho đùa trẻ con hắn căn bản không quản. Hắn vừa chỉ quay ba phương hướng mấy cái ánh mắt bất tiện dị quốc gương mặt. Đừng nhìn bên kia, Hạo ca. Mấy cái kia là Philippines tới hàng lậu con buôn, có tiếng tâm ngoan thủ lạn, vào tuần lễ trước, cũng bởi vì mấy chục khối tiền nợ đánh bạc, tại chỗ ở chỗ này đâm chết một cái người. Lâm Hạo yên lặng đem đây hết thảy đều ghi tạc trong lòng. Ánh mắt của hắn quét qua cái kia chút bởi vì cuồng nhiệt mà mặt mũi bặm bẻo đồ khách, quét qua cái kia chút tại góc tối bên trong tiến hành dơ bẩn giao dịch bóng dáng. Nơi này không có trật tự, không có quy tắc, chỉ có nguyên thủy nhất, mạnh được yếu thua luật rừng. Bọn hắn thật vất vả mới đẩy ra một cái có thể thấy rõ trong sân vị trí. Lồng sắt bên trong, một trận huyết tinh vật lộn đang tiến hành. Vậy căn bản không phải quyền thi đấu, không có quyền sáo, không có quy tắc, thậm chí không có trọng tài. Một cái vóc người như là giống như cột điện công nhân bến tàu, đang dùng hắn cái kia nồi đất quả đấm to, một cái lại một cái, trùng điệp đánh vào đối thủ trên thân. Đối thủ của hắn là một cái vóc người tương đối gầy nhỏ, nhưng động tác càng linh hoạt nam nhân. Nam nhân kia ý đồ dùng du đấu đến tiêu hao đối phương, nhưng hắn trên mặt sớm đã là vết thương chồng chất, thể lực cũng rõ ràng chống đỡ hết nổi. Rốt cục, tại một cái né tránh không kịp trong nháy mắt, hắn bị công nhân bến tàu chọc quyền, hung hăng đánh trúng ngực. Một tiếng lột ngạt, tiếng xương gãy vang lên, rõ ràng truyền ra. Gầy nhỏ nam nhân như là một bãi bùn não, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trong miệng tuôn ra máu tươi. Nhưng mà cái kia công nhân bến tàu nhưng không có dừng tay. Tại toàn trường đó là máu tiếng hoan hô bên trong, hắn nâng lên mặc đồ lao động giày chân, hung hăng một cước giẫm lên đối thủ cái kia sớm đã gãy xương trên cánh tay. Giang giác, lại là một tiếng vang dọn. Người thất bại kia liền kêu thảm đều không thể phát ra, liền triệt để ngất đi. Người thắng giơ lên dính đầy máu tươi nằm đấm, thưởng thụ lấy đám người cái kia điên cuồng, như là thủy triều gieo họ. Hai cái mặt không biểu tình đại hán đi lên phía trước, một người nắm lấy một cái chân, đem cái kia ngất đi kẻ thất bại, như là kéo một đầu bao tải rách như thế, thô bạo lôi vào sân bãi phía sau hắc ám bên trong, chỉ ở trên mặt đất, lưu lại một đạo thật dài, màu đỏ sẫm vết máu. A Hổ cùng Tảng Đá đều thấy cau mày, nắm đấm bóp khanh khách rung động. Khi ống càng là dọa đến sắc mặt trắng bệnh, trong dạ dày một trận rời sông lớp biển, cơ hồ liền muốn tại chỗ phun ra. Bọn họ đều là tại trên vết đao liếm qua huyết nhân, nhưng trước mắt loại này, đem người tôn nghiêm cùng sinh mệnh coi là cỏ rác thuần túy bạo lực, vẫn như cũ để bọn hắn cảm nhận được mãnh liệt khó chịu cùng rung động. Ba người vô ý thức đem ánh mắt nhìn về phía mình người đáng tin cậy, Lâm Hạo. Bọn hắn coi là sẽ từ lao đại của mình trên mặt nhìn thấy phẫn nộ hoặc là ngưng trọng, nhưng mà Lâm Hạo trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, hắn vẫn như cũ là bộ kia không hề bận tâm bình tĩnh. Hắn thậm chí còn từ trong túi lấy ra cái kia mang tính tiêu chí sổ ghi chép cùng một cây bút, ở phía trên nhanh chóng ghi chép cái gì. Khi ống coi là Hạo ca là tại ghi chép quyền thủ nhược điểm, hắn hiếu kỳ tiến tới nhìn thoáng qua. Chỉ nhìn một chút, khi ống cũng cảm giác thế giới quan của bản thân bị triệt để lật đổ. Chỉ gặp cái kia sổ ghi chép bên trên, thình lình viết: một, thương nghiệp hình thức phân tích, đổ bản quản lý hỗn loạn, không thống nhất tiêu chuẩn, dẫn đến nhà cái bơm nước xuất cực không ổn định, dự đoán mỗi tháng chí ít có 30 trở lên lợi nhuận sói mòn. 2, tăng giá trị tài sản phục vụ thiếu thốn, trong sân không cái gì rượu, ăn uống tiêu thụ. Lưu lượng khách như thế quy mô, như dẫn vào quầy ba phục vụ, sẽ thành hạch tâm lợi nhuận điểm một trong, dự đoán có thể tăng lên luôn thu nhập 40. 3, hạch tâm tài sản ước định, quyền thủ tàn tật suất quá cao, không chữa bệnh bảo hộ, dẫn đến nhân lực tài nguyên sinh mệnh chu kỳ rất ngắn, không cách nào bồi dưỡng được có tiếp tục hấp kim năng lực minh tinh quyền thủ tài sản cơ sở cực không ổn định. Khi ống miệng càng ngoác càng lớn, hắn quay đầu dùng một loại ánh mắt nhìn quái vật, nhìn xem Tảng Đá, bờ môi run rẩy, lại một chữ cũng nói không ra. Hắn muốn nói: Thạch ca, nơi này là địa ngục ca, nhưng chúng ta Hạo ca, hắn vậy mà tại cho địa ngục viết một phần thương nghiệp hình thức ưu hóa cùng tận tụy báo cáo điều tra. Ken, tại cực đoan ác liệt trong hoàn cảnh, cưỡng chế tiến hành thương nghiệp phân tích, thương nghiệp nhìn rõ độ thuần thục 5, điểm tự hạn chế 5, Lâm Hạo khép lại bờ, đối hệ thống mang đến ban thưởng, cùng hắn vừa mới đạt được kết luận, đều cảm thấy rất hài lòng. Đúng lúc này, trong sân cái kia cùng nhiệt tiếng gào thét, đột nhiên, không có dấu hiệu nào, lắng xuống. Một cỗ như thực chất áp lực, bao phủ toàn trường. Nguyên bản còn tại xô đẩy cùng chửi rủa đám người, như là gặp thiên địch đàn thú, không hẹn mà cùng, hướng hai bên lui lại, nhường ra một cái thông đạo. Một cái trầm mặc bóng dáng, từ nhất âm u trong góc, chấm dãi, đi ra. Hắn cũng không tính đặc biệt cao lớn, nhưng thân thể mỗi một tấc cơ bắp đều phảng phất là dùng cao nhất mật độ sắt thép đúc thành mà thành. Hắn cởi trần, phía trên trải rộng răng khắp nơi, như là con rết giữ tợn vết sẹo. Hắn không nói gì, nhưng khi hắn xuất hiện một khắc này, hắn chính là cái này tu la trận tuyệt đối trung tâm. Hắn chính là Điển Khuê. Điển Khuê cặp tiếp như là nước động, không có bất kỳ cái gì tình cảm con mắt, chậm rãi quét qua toàn trường, cuối cùng, như là lợi kiếm, tinh chuẩn, rơi vào trên thân Lâm Hạo. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 20, chó dại cảnh cáo. Chương 20, chó dại cảnh cáo. Điển Khuê đứng lên đến một khắc này, toàn bộ thiết huyết quyền quán, mấy trăm tên cuồng nhiệt cực đồ cùng ngoài vòng pháp luật, đều phảng phất bị một cái vô hình bàn tay lớn giữ lại yết hầu. Tất cả gào thét, chửi mắng cùng ồn ào náo động, đều trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ còn lại có tiến tĩnh như chết. Một cỗ như là như thực chất, băng lãnh áp lực, lấy Điển Khuê làm trung tâm, hướng về bốn phía, ở vang quyết tán. A Hổ cùng Kỳ ốm, trong nháy mắt cảm giác mình giống như là bị tiền sử hung thú để mắt tới con mồi, toàn thân lông tơ đều đứng đấy lên. Bọn hắn vô ý thức hướng về phía trước bước ra nửa bước, cùng Tảng Đá cùng một chỗ, hình thành một đạo nhân tượng, đem Lâm Hạo gắt gao bảo hộ ở sau lưng. Tay của bọn hắn sớm đã đặt tại bên hông vũ khí bên trên, trong lòng bàn tay tất cả đều là băng lãnh mồ hôi. Bọn hắn rất rõ ràng, chỉ cần Điển Khuê nguyện ý, hắn cùng phía sau hắn cái kia mấy chục cái giống như là con sói đói quyền thủ, có thể tại trong vòng 30 giây đem bọn hắn bốn người xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mà với tư cách bị trọng điểm chiếu cố đối tượng, Lâm Hạo trên mặt nhưng không có mảy may ý sợ hãi. Hắn chỉ là bình tĩnh đón Điển Khuê cái kia như là vực sâu ánh mắt, phảng phất tại nhìn một cái cùng mình không chút nào có liên quan với nhau người xa lạ. Ngay tại cái này dương cung bạt kiếm giằng co, sắc bạo phát trong nháy mắt, một cái không đúng lúc, tràn đầy phách lối khí diễm thanh âm phá vỡ mảnh này tĩnh mịch. Ta gọi báo đen, từ Cửu Long tới. Nghe nói Tây Hoàn Điện Khuê rất biết đánh nhau. Thử, ta xem là chỉ là hư danh. Để hắn đi ra, cùng ta chơi đùa. Cái kia tại lối vào khiêu khích hắc quyền cao thủ, tại một đám người chen trúc dưới, rốt cục gạt mở đám người, đi tới lồng sắt trước đó. Hắn không có thấy rõ trong sân bầu không khí, chỉ là dùng một loại vô cùng tự phụ ánh mắt quét mắt toàn trường. Cái này ngu xuẩn cử động, không thể nghi ngờ là hướng sắp thùng thuốc súng nổ tung bên trong, ném vào một cây nhóm lửa diêm. Điển Khuê cái kia ánh mắt lạnh như băng, chậm rãi từ trên thân Lâm Hạo rơi vào cái kia không biết sống chết báo đen trên thân. Hắn không nói gì, hắn chỉ là như là đi dạo, từng bước một đi hướng báo đen. Bước tiến của hắn không nhanh, nhưng mỗi một bước đều giống như dẫm tại trái tim tất cả mọi người nhảy lên, nặng nề mà kiềm chế. Báo đen nhìn thấy Điển Khuê đi hướng mình, trên mặt lộ ra một chút cười gằn. Hắn đem lần này khiêu chiến xem như mình dương danh đứng vạn bản đạp. Hắn bỗng nhiên một cái dậm chân, xoay eo phát lực, một cái thế lớn lực nặng hung ác đáng ngang, mang theo xé rách không khí bén nhọn tiếng gió hung hăng quét về phía Điển Khuê đầu lâu. Cái này một chân nhanh chuẩn hung ác, đủ để đá nát một khối kiên cố mộ địa. ở đây không ít biết hàng người luyện võ đều phát ra trầm thấp kêu lên. Nhưng mà Điển Khuê lại liền con mắt đều không nháy một cái. Hắn chỉ là tại cái kia nhớ đủ để chí mạng đáng ngang, sắp gần người trong nháy mắt, tùy ý giơ lên chân trái của mình. Động tác của hắn, xem ra thậm chí có chút chậm chạp. Hắn không có đi đá, cũng không có đi cản. Hắn chỉ là dùng đầu gối của mình, như là một thanh công thành cự truy, tinh chuẩn, nên hướng báo đen quét tới xương ống quyền. Đó là yếu đất nhất, cũng chí mạng nhất một điểm. Giang giác. Một tiếng làm cho người tê cả da đầu, xương cốt bị mạnh mẽ đụng nát giòn vàng, dường như sấm sét, lấn át toàn trường tất cả thanh âm. Thời gian phản phất tại giờ khắc này dừng lại. Tất cả mọi người đều nhìn thấy, cái kia không ai bị nổi báo đen, trên mặt phách lối biểu lộ, trong nháy mắt ngưng kết. Hắn toàn bộ bắp chân, lấy một cái quỷ dị, đảo ngược góc độ, kinh khủng uốn cong xuống dưới. Chẳng nếu xương cặn bã, thậm chí đâm rách da thịt, bại lộ tại không khí bên trong. A. Kéo dài mấy giây, tan nát cõi lòng rú thảm, mới từ báo đen trong cổ họng bạo phát đi ra. Hắn ôm mình đầu kia đã triệt để phế bỏ chân, như là bùn não, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thống khổ quằn quại lấy, kêu thảm. Một chiêu, chỉ một chiêu. Một cái thành danh đã lâu hắc quyền cao thủ, cứ như vậy phế đi. Toàn trường lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trong mắt của tất cả mọi người đều tràn đầy sợ hãi thật sâu. A Hổ cùng Kỳ Ốm càng là dọa đến sắc mặt trắng bệnh, bọn hắn tự hỏi, nếu như vừa rồi cái kia một chân là đá hướng mình tuyệt đối không có khả năng né tránh được. Điển Khuê làm xong đây hết thảy, lại giống chỉ là giẫm chết một cái đặc biệt ồn ào con kiến. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn trên mặt đất báo đen một chút. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia như là vạn năm đồng lạnh, không có bất kỳ cái gì tình cảm con mắt, vượt qua đám người, lần nữa gắt gao chăm chú vào trên thân Lâm Hạo. Hắn đã sớm nhận ra vị này trên giang hồ truyền ngôn muốn tiếp quản thiết huyết quyền quán nam nhân. Bọn hắn tự cho là đúng trang phục, tại Điển Khuê quen thuộc đến như là nhà mình quyền trong quán, như là trần trụi. Điển Khuê đang dùng loại này trực tiếp nhất, phương thức tàn nhẫn nhất, hướng Lâm Hạo cái này khách không mời mà đến đưa ra cảnh cáo. Đối mặt cố này cơ hồ có thể đem người tinh thần đều đè sập tính thực chất sắc ý, Lâm Hạo sau lưng tảng đá đám người cũng cảm giác mình hai chân có chút như nhũn ra. Tảng đá với tư cách cao cấp nhất đánh tử, càng có thể cảm nhận được trên thân Điển Khuê cái kia cố như núi lớn, không thể dung chuyển kinh khủng khí tràng. Hắn vô ý thức nhìn về phía trước người Hạo ca, lại chấn kinh phát hiện Lâm Hạo vẫn như cũng là bình tĩnh như vậy. Hắn thậm chí liền hô hấp tần suất đều không có mảy may thay đổi. Hắn không biết ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, Lâm Hạo đang dùng hắn cái kia kinh khủng tự hạn chế cưỡng ép khống chế lấy mình, bởi vì ạ diện liền tăng vọt mà nhảy lên kịch liệt trái tim. Ken, tại vô cùng chí mạng uy hiếp giới, thành công tiến hành ý chí lực đối kháng cùng sinh lý cơ năng khống chế, ý chí độ thuần thục 5, điểm tự hạn chế 6, Điển Khuê trầm rãi xuyên qua đám người đi tới Lâm Hạo trước mặt. Hắn cái kia như là giống như cột điện bóng dáng, đem Lâm Hạo bốn người hoàn toàn bao phủ tại bóng mở phía dưới. Hắn nhìn thoáng qua sau lưng Lâm Hạo ba cái kia như gặp kẻ địch mạnh thủ hạ, lại đem ánh mắt một lần nữa trở xuống đến Lâm Hạo trên mặt. Hắn mở miệng, thanh âm khàn giọng mà băng lãnh. Nghe nói địa bàn của các ngươi gần nhất rất náo nhiệt, đã các ngươi hôm nay có lá gan bên trên chúng ta. Hắn dừng một chút, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra. Cái kia hôm nào ta cũng biết mang ta anh em đi các ngươi bên kia nhìn cho kỹ. Câu này hơi hận, lại so bất luận cái gì trực tiếp uy hiếp đều càng làm cho Á Hổ đám người cảm thấy dùng mình. Bọn hắn có thể tưởng tượng, một khi Điển Khuê mang theo hắn thủ hạ đám kia không muốn sống tên điên xuất hiện tại bọn hắn đầu kia thật vất vả mới thành lập được trật tự phồn hoa trên đường, sẽ là như thế nào hủy diệt tính tai nạn. Lòng của bọn hắn trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. A Hổ tay đã nắm chặt dấu ở bên hông ống thép, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên. Tảng đá càng là hướng về phía trước bước ra nửa bước, đem Lâm Hạo hơn nửa người đều bảo hộ ở phía sau mình. Hắn cái kia như là nham thạch thân thể, liền là một đạo phòng tuyến cuối cùng. Khi ống sắc mặt trắng bệnh, đầu óc trống rỗng, chỉ có một cái ý niệm trong đầu đang điên cuồng xoay quanh. Xong. Bọn hắn đều rõ ràng, Điển Khuê nói đến ra, liền nhất định làm được. Không dùng đến mấy ngày, đầu này sang sông chó dại liền sẽ mang theo hắn thủ hạ đám kia không muốn sống quyền thủ, như là ôn dịch, giáng lâm đến bọn hắn thật vất vả mới thành lập được trật tự phồn hoa đường phố. Đến lúc đó, bọn hắn vất vả thành lập hết thảy, đều sẽ bị cái kia thuần túy, không nói bất kỳ đạo lý gì bạo lực, phá tan thành từng mảnh. Toàn bộ quyền quán, mấy trăm tên cược đồ cùng đánh tử, cũng đều dùng một loại nhìn như người chết ánh mắt, nhìn xem Lâm Hạo. Bọn hắn phảng phất đã có thể tiên đoán được, cái này không biết trời cao đất rộng người từ ngoài đến, cùng hắn đầu kia phồn bình đường đi, cùng một chỗ bị liệt hỏa thiêu tận bộ dáng. Tại cái này đủ để cho bất luận kẻ nào tinh thần sụp đổ trọng áp phía dưới. Lâm Hạo lại làm ra một cái để tất cả mọi người đều không tưởng được động tác. Hắn bình tĩnh, vươn tay, nhẹ nhàng đem ngăn tại trước người mình tảng đá, đẩy đến một bên. Sau đó, hắn một thân một mình, đi về phía trước một bước. Hắn đi ra thủ hạ vòng bảo hộ, cũng đi ra trong mắt mọi người con mồi vị trí. Hắn chủ động, đem mình, bại lộ tại đầu kia hung tàn nhất giã thú trước mặt. Không cần phiền phức như vậy. Lâm Hạo mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng ở tĩnh mịch quyền trong quán, lại rõ ràng truyền đến mỗi một người trong lỗ tai. Cái này, là ta chuyện. Hắn nhìn xem Điển Khuê, ánh mắt bình tĩnh mà sắc bén. Cùng anh em của ta, địa bàn của ta, không có quan hệ. Hắn dừng một chút, lời nói xoay chuyển, thanh âm đột nhiên trở nên sắc bén. Mạnh như vậy thối pháp, lại đem nơi này kinh doanh giống như là bãi rác. Quả thực là đại ca ngươi sang sông hổ lê hùng xỉ đủ. Câu nói này, như là một viên đầu nhập thùng thuốc nổ tạc đạn, để Điển Khuê cái kia trương vạn niên không thay đổi núi băng trên mặt, lần thứ nhất, lộ ra lửa giận ngập trời. Ngươi nói cái gì? Một cỗ kinh khủng sát khí từ trên thân Điển Khuê ở vang bạo phát. Lâm Hạo lại không quan tâm, đón cái kia cố cơ hồ có thể khiến người ta áp lực hít thở không thông, tiếp tục nói, một cái cường giả chân chính hẳn là đứng tại chói mắt nhất trên võ đài, tiếp nhận tất cả mọi người khiêu chiến cùng gieo họ, mà không phải giống như bây giờ, tại một cái âm u trong góc, dựa vào khi dễ một chút cá tạng, đến thỏa mãn mình thật đáng buồn lòng tự trọng. Hắn giơ tay lên, không nhìn nữa Điệt Khuê, mà là duỗi ra ngón tay, trực chỉ lồng sắt trung ương. "Ta, Lâm Hạo, xã đoàn sai khiến, thiết huyết quyền quán tân nhiệm người nói chuyện. Ta cho ngươi một cái, bảo vệ ngươi cùng đại ca ngươi vinh quang cơ hội. Một tháng sau, vẫn là nơi này. Ta, cùng ngươi, đơn đấu. Ta như thắng, ngươi cùng cái này quyền quán, đều muốn nghe ta quý củ. Chúng ta tất cả ân đoán, dừng ở đây, tuyệt không tác động đến phồn hoa đường phố một ngọn cây quạng cỏ. Ngươi như thắng, ta cái mạng này, ngươi tùy thời lấy đi. Bên thắng, làm vương." Toàn trường, tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều bị Lâm Hạo lời nói này cho triệt để trấn trụ. Điên rồi. Người trẻ tuổi này là từ đầu đến đuôi tên điên. Hắn không chỉ có không có bị Điện Khuê cảnh cáo hù ngã, ngược lại còn chủ động khởi xướng sinh tử khiêu chiến. Ngay cả Điện Khuê mình, cặp kia băng lanh trong mắt cũng lần thứ nhất lộ ra một chút kinh ngạc. Hắn gặp qua phép lối, gặp qua không sợ chết. Nhưng giống Lâm Hạo dạng này, tại tuyệt đối dưới tình thế xấu, không chỉ có không lùi, ngược lại còn muốn trái lại, khống chế toàn cục, hắn chưa hề gặp qua. Lâm Hạo nhìn xem hắn, chậm rãi lại bổ sung một câu. Đương nhiên, ngươi cũng có thể hiện tại liền động thủ, ở chỗ này, đem ta giết. Nhưng bởi như vậy, toàn bộ cảng đảo giang hồ đều sẽ nói, ngươi chó dại Điện Khuê, liền một người mới đơn đấu cũng không dám tiếp, sẽ chỉ ở trên địa bàn của mình, ý thế hiếp người. Ta nghĩ, đại ca ngươi Lê Hùng tại xích trụ bên trong, cũng không muốn nghe đến dạng này nghe đồn à. Điện Khuê nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt lấp loé. Cuối cùng, cái kia phần cắm rễ tại cốt tủy tiêu ngạo, áp đảo hết thảy. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Hạo, qua hồi lâu, mới từ trong cái răng gạt ra mấy chữ. Tốt, một tháng sau, ta tự tay bẻ gãy cổ của ngươi. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 21, đường sống duy nhất chương 21, đường sống duy nhất quá vọng độc rồi. Hạo ca, ngươi thật quá vọng độc rồi. Làm Lâm Hạo mang theo hắn người, trở lại phồn hoa đường phố Nam đoạn phòng làm việc tạm thời lúc, một đường căng thẳng thần kinh đám người, cái kia kiềm chế tới cực điểm khủng hoảng, rốt cục như núi lửa triệt để bạo phát. Tính tình nhất gấp há hổ, cũng nhịn không được nữa, cái thứ nhất nhảy lên. Hắn nôn nóng trong phòng đi qua đi lại, giống một đầu bị vây ở lồng bên trong dã thú, thậm chí một quyền hung hăng đập vào trên vách tường. Đây chính là Điện Khuê a. Chó dại Điện Khuê. Trong xã đoàn có thể xếp vào 3 vị trí đầu quái vật. Người sao có thể? Sao có thể trực tiếp cùng hắn hạ chiến thư đơn đấu đâu? A Tuấn sắc mặt cũng trước đó chưa từng có tái nhợt. Hắn lấy xuống mắt kính, dùng một tấm vải lặp đi lặp lại lau sạch lấy, ý đồ dùng động tác này để che giấu ngón tay mình run rẩy. Hạo ca, kế hoạch của chúng ta không phải như vậy. Hắn một lần nữa đeo lên mắt kính, trong thanh âm mang theo một chút bi tráng. Chúng ta xã đoàn lương hưu kế hoạch vừa mới bắt đầu phổ biến a. Xã đoàn lương hưu kế hoạch là Lâm Hạo nhằm vào Điện Khuê thời đại trước đạo nghĩa cái này mềm nhũn sườn chế định, rút tuổi dưới đáy nổi tức công tâm dương lưu. Hắc quyền thế giới cực kỳ tàn khốc, bởi vì tàn tật mà bị ép từ thiết huyết quyền quán xuất ngũ quả đấm thủ môn phần lớn nghèo rất mù tơi. Lâm Hạo đã làm tốt chuẩn bị, dùng quán mạt trược long phượng kiếm được tiền, vì cái này chút bị xã đoàn lãng quên lao tiền bối, cung cấp ổn định sinh hoạt trợ cấp, vì bọn hắn con cái thành lập Hồng Hưng Tinh Anh giáo dục quỹ ngân sách từng bước một, từ đạo nghĩa căn cơ bên trên tan rã Điện Khuê tâm lý phòng tuyến. Thậm chí kế hoạch này ngay tại ngày hôm qua đã từ A Tuấn tự tay đem thứ nhất bút lương hưu đưa đến 3 vị xuất ngũ quả đấm tay trong tay. Chúng ta rõ ràng có thể dùng mài nước công phu, chậm rãi phân hóa hắn thủ hạ quyền thủ, từ chính trị bên trên cô lập hắn. Chúng ta có rất nhiều loại càng ổn thỏa biện pháp. A Tuấn kích động nói, thời gian một tháng, chính diện cứng đối cứng, đây là tất cả phương án bên trong, tỷ số thắng thấp nhất một loại a. Đúng vậy à, Hạo ca khỉ ốm thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, hắn hôm nay nhận kinh hãi nặng nhất, ta tận mắt thấy hắn một cước đá gây báo đen chân, đây chính là báo đen a. Chúng ta căn bản không có đánh. Thủ hạ lao nhau, trong lời nói tràn đầy tuyệt vọng. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hạo cái này luôn luôn lấy trí tuệ cùng tỉnh táo lấy xương đại não, hôm nay lại làm ra một cái nhất lỗ mãng, nhất không kế hậu quả quyết định. Lâm Hạo không nói gì, hắn chỉ là lặng lặng nghe lấy tất cả mọi người phàn nàn cùng sợ hãi. Các loại trong phòng thanh âm dần dần bình ổn lại, tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía hắn, chờ đợi giải thích của hắn hoặc là cuối cùng mệnh lệnh. Hắn mới chậm rãi mở miệng, đều nói xong, thanh âm của hắn vẫn như cũng là bình tĩnh như vậy. Tại ta giải thích trước đó, ta muốn hỏi trước các ngươi một vấn đề. Hắn vẫn nhìn trước mắt cái này bốn cái hắn trọng yếu nhất cấp dưới. A Tuấn, A Hổ, Tảng Đá, Khỉ Ốm. Các ngươi đều theo ta một đoạn thời gian, hiện tại các ngươi đến nói cho ta, ta tại sao phải chủ động yêu cầu đơn đấu? Đám người đều sửng sốt. Bọn hắn không nghĩ tới, Hạo ca vậy mà sẽ trái lại kiểm tra so sánh bọn hắn. A Hổ cái thứ nhất cướp trả lời, mặt trướng đến đỏ rực, bởi vì không thể tại Tịnh Khôn trước mặt mất đi mặt mũi. Chúng ta muốn để hắn biết, chúng ta không sợ hắn. Lâm Hạo từ chối cho ý kiến lắc đầu. Khỉ Ốm chần chờ nói, là vì bảo hộ chúng ta, không cho hắn đem chiến hỏa đốt tới chúng ta trên đường đến. Đáp án này đã tiếp cận hạch tâm. Lâm Hạo ánh mắt cuối cùng rơi vào tỉnh táo nhất A Tuấn trên thân. A Tuấn hít sâu một hơi, đẩy một cái mắt kính, ép buộc chấn chính mình định ra đến, ý nghĩ của hắn dần dần trở nên rõ ràng. Là chiến trường. Hắn chậm rãi nói. Điền Khuê uy hiếp nói, muốn tới địa bàn của chúng ta nhìn một chút, lấy hắn phong cách hành sự, một khi hắn mang theo hắn đám kia tên điên tới, chúng ta cực khổ tạo dựng lên trật tự, thương hộ môn tín nhiệm, còn có quán mạt trưởng sinh ý, đều sẽ bị trong nháy mắt phá hủy. Cho nên, Hạo ca ngươi tại chỗ đưa ra đơn đấu, chính là vì xác định một cái chiến trường. Ngươi đem một trận khả năng sẽ vô hạn lan tràn, không thể khống xã đoàn chiến tranh, cưỡng ép áp xúc thành một trận có quy tắc người quyết đấu. Lời nói này, để A Hổ cùng Kỳ Ốm đều bừng tỉnh hiểu ra, nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt cũng từ đơn thuần nôn nóng biến thành sợ hãi thán phục. Lâm Hạo trên mặt rốt cục lộ ra một chút khen ngợi cười mỉm. A Tuấn, ngươi nói rất đúng. Đây là cái thứ nhất, cũng là trực tiếp nhất lý do. Nhưng là còn có hai cái quan trọng hơn lý do. Hắn duỗi ra hai ngón tay. Thứ nhất, thành lập đối thoại tư cách. Tại điển quê thế giới bên trong, đạo lý liền là năm đấm. Bất luận cái gì nhượng bộ, giải thích, đàm phán, hắn thấy đều là nhu nhược. Ta chỉ có ở trước mặt tất cả mọi người, hướng hắn khởi xướng nguyên thủy nhất khiêu chiến, dùng hắn duy nhất có thể nghe hiểu ngôn ngữ, mới có thể để cho hắn đem ta xem như một cái có tư cách ngồi ở trên chiếu bạc đối thủ. Thứ hai, cũng là mấu chốt nhất trong mắt Lâm Hạo, hiện lên một chút tinh quang, ta cho chúng ta thắng được quý báu nhất, thời gian một tháng. Ta đem hắn cùng ta ân oán cá nhân, thăng lên đến toàn bộ giang hồ đều nhìn chăm chú công khai quyết đấu. Cứ như vậy, hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo đạo nghĩa ngược lại thành trói buộc hắn công xiềng. Trong một tháng này, hắn không thể lại dùng bất luận cái gì bàn ngoại chiêu tới đối phó chúng ta cũng có thể tập trung tất cả tinh lực đi giải quyết chuyện này. Lời nói này giống như một đạo kinh lôi, bổ ra trong lòng mọi người cuối cùng một chút mơ màng. Hạo ca không phải điên rồi, hắn là đang nghĩ tất cả biện pháp vì bọn hắn đánh ra một đầu duy nhất sinh lộ. Làm thủ hạ mang vô cùng phức tạp tâm tình, rời phòng làm việc sau, Lâm Hạo một thân một mình đi tới bên cạnh cái ao. Hắn vặn ra vòi nước, dùng băng lanh nước lạnh lặp đi lặp lại cọ rửa mặt mình, ép buộc mình tiến vào tuyệt đối tỉnh táo. Hắn ngẩng đầu nhìn xem trong gương cái kia trương tuổi trẻ nhưng ánh mắt lại dị thường thâm thúy mặt. Hắn biết rõ vừa rồi cái kia lời nói là cho thủ hạ nghe, nhưng đối với mình, hắn phải thừa nhận một cái sự thật tàn khốc. Cho dù có thời gian một tháng, dựa theo thông thường phương pháp huấn luyện, mong muốn chiến thắng điển khuê loại kia chìm đắm đạo này vài chục năm quái vật, tỷ lệ y nguyên đến gần vô hạn tại không. Trong đầu của hắn bắt đầu phi tốc xem lấy xuyên qua đến nay hệ thống mỗi một lần cho ban thưởng quy luật. Chạy bộ sáng sớm, đọc sách, đúng hạn ăn cơm, cái này chút cường độ thấp tự hạn chế, hồi báo là một hai giải rác điểm số. Mà giới đấu cầu sinh, giang co tì côn. Mỗi một lần, khi hắn đem mình đặt bờ vực sinh tử, tiếp nhận áp lực cùng độ khó càng lớn lúc, hệ thống cho ban thưởng cũng là thành cấp số nhân tăng trưởng. Một cái ý niệm trong đầu, tựa như tia chớp chiếu sáng suy nghĩ của hắn. Cái gọi là tự hạn chế. Hắn nhìn xem mình trong gương, tự lẩm bẩm. Có phải hay không đem mình đặt càng thêm nguy hiểm hoàn cảnh bên trong, hơn nữa có thể không ngừng kiên trì đi khiêu chiến cái này khốn cảnh, liền có thể thu hoạch được càng nhiều ban thưởng. Tự hạn chế cường độ cùng độ khó càng cao, hệ thống ban thưởng phản hồi liền càng phong phú. Ken, ngươi đã lĩnh ngộ hệ thống hoạch tâm trưởng thành cơ chế, cực hạn tạo áp lực phát tác. Thuộc tính tinh thần thu hoạch được mãi mãi tăng lên 0.5. Điểm tự hạn chế 50. Hệ thống thanh âm nhắc nhở, xác nhận hắn suy đoán. Trong mắt Lâm Hạo, trong nháy mắt bạo phát ra một cỗ gần như ánh sáng điên cuồng. Hắn hiểu được, thông hướng con đường thắng lợi đã rõ ràng. Thông thường huấn luyện là một con đường chết. Hắn cần là một đầu có thể đem hắn mỗi một phút mỗi một giây đều đẩy hướng kể cận cái chết, địa ngục con đường. Hắn cần một khối có thể đem hắn khối này sát vụn, dùng phương thức tàn khốc nhất, cưỡng ép ma luyện thành tuyệt thế bung lưới đao. Đá mài đao. Hắn lập tức gọi tới vừa mới bình phục lại tâm tình Kỳ Ốm. Kỳ Ốm nhìn xem nhà mình lão đại cái kia sáng đến dọa người ánh mắt, trong lòng không khỏi lại là máy động. Hạo ca, có dặn dò gì? Lâm Hạo nhìn xem hắn, dùng một loại không thể nghi ngờ giọng điệu, hạ một cái để hắn dùng mình mệnh lệnh. Kỳ Ốm, ta hiện tại muốn ngươi đi tìm một cái người, đi cảng đảo thành trại Cửu Long, tìm cho ta tới đó, vô cùng tàn nhẫn nhất, mạnh nhất, liều mạng nhất cái kia đánh tử. Nói cho hắn biết, ta không phải muốn thuê hắn làm tay chân, ta muốn thuê hắn, trong vòng một tháng sau đó, mỗi một ngày đều dùng đem hết toàn lực đánh ta. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 22, ngoài vòng pháp luật thành chương 22, ngoài vòng pháp luật thành tại Lâm Hạo chỉ lệnh dưới, Kỳ Ốm, đài này hình người tình báo giả đã bắt đầu lấy hiệu suất kinh người vận chuyển lại. Thành trại Cửu Long là cảng đảo nơi ngoài vòng pháp luật, một cái không có phía chính phủ bản đồ, chỉ có dưới mặt đất quy tắc lập thể mê cung. Nhưng cho dù là ở nơi như thế này, chỉ cần nơi có người, liền sẽ có tin tức. Hai ngày sau, Kỳ Ốm mang theo một phần hơi có vẻ thô ráp, nhưng lại cực kỳ trọng yếu vẽ tay bản đồ cùng tình báo, tìm được Lâm Hạo. Hạo ca, tìm được. Kỳ Ốm trên mặt mang theo vẻ hưng phấn cùng một chút sợ hãi. Thành trại bên trong biết đánh nhau nhất, cũng thần bí nhất người, đều để hắn Diêm Vương. Không ai biết tên thật của hắn, chỉ biết là hắn đại khái một năm trước, mang theo cái bệnh nặng em gái, đột nhiên xuất hiện tại thành trại bên trong. Hắn bình thường ngay tại thành trại chỗ sâu nhất máu thịt nơi xây bột đánh sinh tử quyền, xuất thủ tất thấy máu, chiêu chiêu đều là kỹ thuật giết người. Thành trại bên trong mấy cái lớn lao muốn mời chào hắn, đều bị hắn cự tuyệt. Hắn chỉ vì tiền đánh quyền, lừa đủ tiền thuốc men liền biến mất, ai mặt mũi cũng không cho. Lâm Hạo nhìn xem trên bản đồ, cái kia bị hồng vòng trọng điểm đánh dấu đi ra máu thịt nơi xây bột nhẹ gật đầu. Rất tốt, mang ta đi tìm hắn. Hai ngày sau, Lâm Hạo mang theo tảng đá, cùng với tư cách dẫn đường Kỳ Ốm, ba người đổi lại tầm thường nhất thường phục, lần thứ nhất bước vào cái kia phiến cảng đảo bản đồ bên trên, gần như bị lãng quên nơi ngoài vòng pháp luật. Thành trại Cửu Long. Vừa mới bước vào đầu kia phảng phất có thể thôn vệ tia sáng chật hẹp cửa vào, Lâm Hạo cũng cảm giác mình tiến vào một cái thế giới khác. Bên ngoài ánh nắng cùng trật tự bị triệt để ngăn cách. Đỉnh đầu là bị vô số vi phạm luật lệ kiến trúc, tư dựng loạn dây, cùng còn tại chạy xuống nước xào phơi đồ, cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ nhất tuyến thiên. Trong không khí tràn ngập một cỗ dày đặc, hôn tạp khói dầu, ở mức nấm mốc biến cùng các loại không rõ sinh hoạt rác rưởi đặc biệt mùi. Con đường sớm đã không thể xưng là con đường. Đó là từng đầu tại kiến trúc khe hở bên trong, bị vô số người giẫm đạp đi ra, như là tổ kiến răng khắp nơi, vĩnh hằng ẩm ướt hành lang. Bọn hắn đi lại trong đó, xung quanh là các loại màu sắc sặc sỡ cảnh tượng. Không có giấy phép nha sĩ, tại dưới ánh đèn lờ mờ, dùng một thanh thoạt nhìn như là từ cửa hàng phần cứng mua được cái càng, vì bệnh nhân nổ răng. Tản ra khả nghi mùi thơm dưới mặt đất thực phẩm nhà xưởng, chính đem một lồng lồng điểm tâm mang đến thành trại bên ngoài nhà hàng. Khói mù lượn lờ dưới mặt đất chiếu bạc bên trong, chật ních ánh mắt chết lặng cực độ. Nơi này là tội ác giường ấm, cũng là vô số tầng dưới chốt người, dựa vào sinh tồn duy nhất gia viên. Khi ống trên trán sớm đã tràn đầy mồ hôi lạnh, hắn chăm chú cùng tại sau lưng Lâm Hạo, gần như không dám nhìn xung quanh. Ngay cả luôn luôn trầm ổn tảng đá, cũng bắp thịt toàn thân căng cứng, tay từ đầu đến cuối không có rời đi qua bên hông, ánh mắt cảnh giác quét mắt mỗi một cái từ trong bóng tối quăng tới bất thiện ánh mắt. Mà Lâm Hạo lại là trong ba người một cái duy nhất duy trì tuyệt đối bình tĩnh người. Hắn thậm chí còn có lòng dạ thanh thản quan sát đến nơi này kiến trúc kết cấu cùng dòng người đi hướng, phản phất một cái đến nơi đây tiến hành xã hội học khảo sát học giả. Đầu óc của hắn đang tại phi tốc đem tòa này lập thể mê cung mỗi một cái lối rẽ, mỗi một cái tiêu ký đều khắc vào trong óc của mình. Tảng đá nhìn xem nhà mình lão đại bóng lưng, trong lòng cái kia phần bởi vì hoàn cảnh mà sinh ra khẩn trương lại cũng như kỳ tích bị bớt lên rất nhiều. Hắn cảm giác cho dù là tại trong địa ngục, chỉ cần Hạo ca tại, bọn hắn liền luôn có thể tìm tới đường ra. Tại khi ống dẫn đầu dưới, bọn hắn rẽ trái lượt phải, cuối cùng đi vào cái kia ở vào thành trại tầng dưới chót nhất, từ hầm trú ẩn cải tạo mà thành máu thịt nơi say một lúc, dù là tảng đá cùng a hổ dạng này trải qua bách chiến đánh tử, cũng không khỏi đến trong lòng run lên. Nơi này, so Tây Hoàn Thiết Huyết Quyền quán, còn muốn nguyên thủy cùng huyết tinh, liền lồng sắt đều không có. Trong sân, liền làm một cái dùng đôi vẽ ra đến vòng, hai nam nhân ở bên trong tiến hành dã man nhất đánh lộn, trung quanh cờ đồ, thì điên cuồng đem tiền mặt ném về phía mình ủng hộ một phương. Mà Diêm Vương A Diêm là ở chỗ này, hắn vừa mới kết thúc một trận chiến đấu. Đối thủ của hắn, một người cao gần 2m, trắng hán da trắng, đã miệng sủi bọt mép nằm ở trên mặt đất. Mà A Diêm, trên thân thậm chí liền một chút bụi đất đều không có dính vào. Hắn trầm mặc, từ một cái đại lý đầu mục trong tay, tiếp qua một chồng hơi mỏng tiền mặt, nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, liền nhét vào túi, quay người chuẩn bị rời đi. Hắn toàn bộ hành trình chưa hề nói qua một chữ, ánh mắt càng lạnh như là vạn năm không thay đổi núi băng. Chờ một chút. Lâm Hạo thanh âm không lớn, nhưng ở ồn ào hoàn cảnh bên trong lại rõ ràng mà vang lên lên. Hắn xuyên qua đám người, đi tới A Diêm trước mặt. A Diêm bước chân ngừng lại, cặp kia ánh mắt lạnh như băng quét Lâm Hạo một chút, không có bất kỳ cái gì cảm xúc, phảng phất tại nhìn một khối đá. Hắn quấn qua Lâm Hạo, chuẩn bị tiếp tục đi. Tảng đá cùng A Hổ lập tức hiểu ý, tiến lên một bước chặn đường đi của hắn lại. A Diêm lông mày rốt cục hơi nhíu dưới. Một giây sau, hắn động, nhanh đến cực hạn. A Hổ thậm chí còn chưa kịp giơ lên nằm đấm, cũng cảm giác một cỗ không thể địch nổi lực lớn đâm vào lồng ngực của mình. Hắn toàn bộ người như là bị cao tốc chạy ô tô đục trúng, trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, trùng điệp nện ở trong đám người. Tảng đá so A Hổ kinh nghiệm phong phú hơn, hắn trước tiên liền làm ra đón đỡ tư thế. Nhưng A Diêm mục tiêu, nhưng căn bản không phải hắn. A Diêm bóng dáng giống như quỷ mị, cùng tảng đá cánh tay xê dịch mà qua, khuỷu tay lấy một cái cực kỳ xảo trá góc độ, tinh chuẩn đâm vào tảng đá dưới xương sườn. Tảng đá kêu lên một tiếng đau đớn, cảm giác mình giống như là bị một thanh chủ y sắt đập trúng, nửa người đều tê, trong nháy mắt đã mất đi sức chiến đấu. Toàn bộ quá trình phát sinh ở trong chớp mắt. Đám người kịp phản ứng lúc, Lâm Hạo thủ hạ biết đánh nhau nhất hai tên cán tướng đã nằm ở trên mặt đất, rên rỉ thống khổ lấy. Mà A Diêm, thậm chí liền hô hấp tần suất đều không có mảy may thay đổi. Hắn cặp kia ánh mắt lạnh như băng, lần nữa rơi xuống trên thân Lâm Hạo. Khi ống dọa đến hồn phi phách tán, vô ý thức liền muốn móc súng. "Đừng núp đích." Lâm Hạo lại dùng một loại cực kỳ bình tĩnh giọng điệu, ngăn lại hắn. Tại vừa rồi cái kiếp như là điện quang thạch hỏa giao phong bên trong, phía sau hắn thủ hạ nhóm, nhìn thấy chính là lực lượng kinh khủng. Mà hắn, nhìn thấy, lại là càng nhiều. Ken, khoảng cách gần quan sát một lần đại sư cấp chiến đấu, ngươi cơ sở chiến đấu kỹ năng thu hoạch được đại lượng cảm ngộ, độ thuần thục 15, trong đầu của hắn, trong nháy mắt hiện ra A Diêm mỗi một cái động tác chi tiết, tiêu chuẩn quân dụng thuật cận chiến, giảng cứu một đòn giết chết, không có bất kỳ cái gì dư thừa chủ nghĩa hình thức, tinh chuẩn, hiệu suất cao, chí mạng. Lâm Hạo đón A Diêm cái kia ánh mắt lạnh như băng, nói ra mình ý đồ đến. Ta không có ác ý, ta muốn thuê ngươi. A Diêm trên mặt, lần thứ nhất, lộ ra một chút nhân loại nên có biểu lộ. Khinh thường. Mỗi ngày 2 giờ Lâm Hạo mở ra điều kiện của mình, coi ta buổi luyện. Ta chỉ có một cái yêu cầu, dùng hết toàn lực, đánh ta. A Diêm nhìn xem hắn, giống như là đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Không hứng thú. Hắn bước xuống ba chữ này, liền không còn để ý tới Lâm Hạo, quay người, không chút do dự, biến mất tại thành trại cái kia như là mê cung hắc ám trong ngõ tắt. Trở lại phồn hoa đường phố văn phòng về sau, mấy người sĩ khí không phân chấn. Tảng đá cùng A Hổ, chỉ là thụ chút bị thương ngoài ra, nhưng bọn hắn tinh thần lại gặp phải đả kích cực lớn. Hạo ca, gia hỏa kia là quái vật. A Hổ thanh âm lần thứ nhất mang tới một chút sợ hãi. Chúng ta căn bản không phải một cái cấp bậc. Lâm Hạo không nói gì, hắn đang tại tổng kết rút kinh nghiệm. Hắn biết mình hôm nay hành động quá lô mãng. Hắn ý đồ dùng lợi ích đi rung động một cái chỉ sống ở thế giới của mình bên trong người, từ vừa mới bắt đầu liền sai. Hắn nhìn ngoài cửa sổ, tỉnh táo phân tích. Hắn không phải không ham tiền, bằng không hắn sẽ không đi đánh sinh tử quyền. Hắn không đáp ứng, nói rõ ta mở ra bảng giá còn chưa đủ. Một cái giống hắn cường giả như vậy, sở dĩ sẽ vì một cái tiền chữ khốn đốn ở đây, vậy nói rõ, hắn cần là một bút có thể giải quyết căn bản vấn đề tiền. Hắn quay đầu, nhìn về phía Khỉ Ốm. Phương pháp của chúng ta sai, chúng ta không nên tìm hắn. Hắn dùng ngón tay trên bàn nhẹ nhàng gõ gõ. Lập tức đi thăm dò, hắn em gái đến chính là bệnh gì, ở đâu nhà phòng khám bệnh trị, y sĩ trưởng là ai. Ta muốn tìm tới hắn nguyên nhân gốc rễ, sau đó tự tay vì hắn nổ. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 23, bác sĩ khốn cảnh. Chương 23, bác sĩ khốn cảnh. Khỉ Ốm hiệu suất so Lâm Hạo tưởng tượng còn cao hơn. Có lẽ là nhà mình lão đại cái kia tìm chết quyết tâm, cho hắn vô tận động lực. Chỉ dùng thời gian một ngày, hắn lại lần nữa mang theo một phần kỹ lưỡng hơn tình báo, đứng ở Lâm Hạo trước mặt. Hạo ca, đã điều tra xong. Khỉ Ốm trên mặt mang theo vẻ hưng phấn cùng một chút đồng tình. Cái kia Diêm Vương A Diêm, tên thật gọi Diêm Võ, hắn em gái gọi Diêm Vi, hai huynh muội là một năm trước từ trong lén qua tới. Diêm Vi đến chính là một loại cực kỳ hiếm thấy huyết dịch bệnh, gọi tái sinh chướng ngại tính thiếu máu, cần tiếp tục truyền máu, đồng thời dùng một loại cực kỳ đắt đỏ nhập khẩu thuốc mới có thể duy trì sinh mệnh. Loại thuốc này chỉ có thành trại bên trong một cái ưu linh bác sĩ tiết thần ý để có con đường có thể làm đến. Khi ông đem một trương họa đến siêu siêu mẹo mẹo bản đồ trải tại trên bàn, ta đã hỏi thăm rõ ràng, cái này tiết thần ý để liền ở tại thành trại khu tây đầu kia nhất loạn ba mặc kệ trong ngõ nhỏ. Lâm Hạo nhìn xem trên bản đồ cái kia bị hồng vòng đánh dấu đi ra phòng khám bệnh vị trí, nhẹ gật đầu. Rất tốt. Hắn nhìn về phía tảng đá. Tảng đá, ngươi theo giúp ta đi một chuyến. Lại một lần nữa bước vào thành trại Cửu Long, Lâm Hạo so với một lần trước lộ ra càng thêm phong dong. Hắn không còn cần ngụy trang, mà là khôi phục ngày bình thường bộ kia tỉnh táo trầm ổn bộ dáng. Hắn cái kia đặc biệt khí chất, cùng trung bênh dơ giấy bẩn thỉu kém hoàn cảnh, hình thành một loại càng thêm mãnh liệt tương phản. Khi hắn cùng tảng đá cuối cùng tìm tới cái kia nhà liên chiêu bại đều nhanh muốn đến rơi xuống tế thế phòng khám bệnh lúc, mới chính thức hiểu cái gì gọi là nhân gian tật đắng. Nhỏ hẹp mà lờ mờ trong phòng khám, chật ních xanh sao vàng gọi bệnh nhân. Trong không khí tràn ngập một cỗ dày đặc thuốc đông ý vị cùng trừ độc nước hỗn hợp kỳ quái mùi. Một người có mái tóc hoa râm, mang theo kính lão, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt ra bác sĩ, đang tại làm một cái em bé vết thương tiến hành câu lại. Động tác của hắn ổn định mà tinh chuẩn, cùng hắn cái kia giàn mua tuổi tác hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Lâm Hạo không có quấy rầy hắn, chỉ là cùng tảng đá lặng lặng tại cửa ra vào đợi gần một giờ. Thằng đến ra bác sĩ xử lý xong cái cuối cùng bệnh nhân, mới có khí bất lực ngẩng đầu nhìn về phía bọn hắn. Xem bệnh vẫn là tìm phiền toái. Ra bác sĩ thanh âm khàn khàn mà mỏi mệt, tìm ngài hỗ trợ. Lâm Hạo đi lên trước, đem một cái tràn đầy tiền mặt phong thư để lên bàn. Ta tìm Diêm Võ em gái, Diêm Vi. Nghe nói ngài là nàng y sĩ trưởng. Gia bác sĩ nhìn thoáng qua phong thư, nhưng không có dây vào. Hắn chỉ là dùng một loại tràn đầy thế sự, mang theo niệm mai ánh mắt nhìn xem Lâm Hạo. Làm sao? Các ngươi những người giang hồ này đánh người, hiện tại còn muốn tới cửa tìm người? Ta không phải đi đánh nàng, ta muốn đi cứu nàng. Ta có tiền trị bệnh. Lâm Hạo bình tĩnh nói. Gia bác sĩ nghe vậy, đột nhiên phát ra một trận khàn khàn, như là pha ống bể tiếng cười. Hắn cười thật lâu, mới dừng lại, lắc đầu. Ngươi trẻ tuổi, ngươi cho rằng tại thành trại bên trong có tiền, liền chuyện gì đều có thể làm được sao? Hắn nhìn xem Lâm Hạo, chậm rãi nói ra. Tiền, ở chỗ này, có đôi khi là thứ vô dụng nhất. Hắn từ một cái khóa lại trong ngăn kéo, lấy ra một cái bệnh án bản, nhét vào Lâm Hạo trước mặt. Ngươi đã tới, liền để ngươi nhìn rõ ràng a. Lâm Hạo mở ra bệnh án bản, phía trên kỹ càng ghi chép Diêm Vi bệnh tình, các loại hắn chưa hề gặp qua, phức tạp y học thuật ngữ cùng xét nghiệm số liệu, đập vào mi mắt. Nhưng hắn lại xem hiểu. Một tháng qua, hắn bị đối phó điện quê, bù lại rất nhiều người thể giải phẫu học cùng vận động kiến thức y học. Mặc dù còn xa không gọi được chuyên nghiệp, nhưng ít ra để hắn có thể miễn cưỡng xem hiểu phần này bệnh án. Ken, ngươi đang tại đọc cũng phân tích chuyên nghiệp chữa bệnh văn bản tài liệu, tri thức dự trữ không hai, điểm tự hạn chế ba. Hắn càng xem, lông mày liền nhăn càng chặt. Hắn ngẩng đầu, dùng một loại để ra bác sĩ đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc, chuyên nghiệp giọng điệu hỏi. Bệnh án đã nói, máu của nàng nhỏ tấm cùng bạch cầu chỉ số đã thấp hơn nguy hiểm ngưỡng. Dùng lâu dài miễn dịch thuốc chế tề sẽ tổn thương nghiêm trọng nàng lá gan công năng. Loại tình huống này chỉ có tiến hành cốt tủy tấy ghép mới là trị tận gốc biện pháp duy nhất, đúng không? Bác sĩ Tiết sử sốt. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Hạo, phảng phất muốn đem hắn xem thấu. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi còn hiểu ý gì? Hiểu sơ một điểm da lông. Lâm Hạo không có giải thích. Bác sĩ, xin trả lời vấn đề của ta. Bác sĩ Tiết trầm mặc hồi lâu, mới thở dài một hơi, phảng phất trong nháy mắt lại già mua thêm 10 tuổi. Cốt tủy tấy ghép, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Không nói trước ngày đó văn số lượng tiền giải phẫu cùng hậu kỳ khôi phục phí tổn, chỉ là tìm tới xứng đôi cốt tủy nguyên cũng đã là thiên phương dạ đàm. Hiện tại có thể kéo lại nàng mệnh chỉ có một loại thụy sĩ sinh thuốc đặc trị. Loại thuốc này toàn bộ cảng đảo chỉ có ta có con đường có thể từ chợ đen bên trong làm đến một điểm. Nhưng trong mắt bác sĩ Thiết lộ ra một chút tức giận cùng bất đắc dĩ. Đầu này ngõ nhỏ bị một cái gọi phì đường vay nặng lãi đầu bục cho không chế. Hắn biết ta chỗ này cần loại này cứu mạng thuốc, liền cưỡng ép lũng đoạn ta nhập hàng con đường. Mỗi một hộp thuốc hắn đều muốn lấy giá gấp 10 lần lại bán cho ta. A Diêm thằng ngốc kia tiểu tử ở bên ngoài đánh sống đánh chết, liều mạng kiếm về tiền, có bảy thành đều tiến vào phì đường tên vương bắt đạn kia túi bên trong. Bác sĩ Tiết thống khổ nói, A Diêm không phải đánh không được phì đường, hắn là sợ. Phì đường là thành trại đại lão đỉnh gia cháu trai. A Diêm nếu là động phì đường, đỉnh gia thủ hạ hơn trăm người, liền sẽ đem hắn cùng hắn em gái sẽ thành mảnh nhỏ. Hắn bị nhốt rồi. Lâm Hạo rốt cục hoàn toàn rõ ràng. Hắn hiểu được A Diêm cái kia như là vạn năm núi băng trầm mặc phía sau, ẩn giấu đi như thế nào thâm trầm tuyệt vọng. Hắn cần, không phải tiền. Hắn cần là một cái có thể đem bọn hắn huynh muội từ nơi này vô gian địa ngục bên trong cứu vớt ra ngoài hy vọng. Lâm Hạo khép lại bệnh án bản, đứng người lên. Hắn đôi trước mắt già bác sĩ, trịnh trọng nói: "Bác sĩ Thiết, từ giờ trở đi, ngươi chỉ cần phụ trách duy trì tốt Diêm Vi bệnh tình. Những chuyện khác, giao cho ta." Hắn xoay người, trong mắt lóe ra hàn quang lạnh lẽo. "Thứ nhất, ta sẽ giải quyết rơi phỉ đường cái phiền phức này. Thứ hai, ta sẽ đi vì Diêm Vi tìm tới cái kia bút thiên văn số tự tiền giải phẫu. Ta nói đến, làm đến." Từ Tiết Thần Y phòng khám bệnh sau khi ra ngoài, Lâm Hạo đối bên người Tảng Đá cùng Kỳ Ốm hạ hai cái mệnh lệnh. "Tảng Đá, từ hôm nay trở đi, phái hai cái cơ linh nhất anh em, 24 giờ trong bóng tối nhìn xem bác sĩ Tiết cùng Diêm Vi. Kỳ Ốm, ngươi trước đó tra qua điểm quê, hiện tại đem mục tiêu đổi thành cái này phi đường." Trong mắt Lâm Hạo lóe ra thợ săn quan mang. "Ta muốn biết hắn hết thảy, việc buôn bán của hắn, núi rửa của hắn, cùng nhược điểm của hắn. Nhất là, hắn ngoại trừ cho vay tiền cùng bán thuốc bên ngoài, bình thường thích nhất làm cái gì?" Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 24, bắt rùa trong hũ. Chương 24, bắt rùa trong hũ. Rất nhanh, một phần liên quan tới phỉ đường tài liệu cặn kẽ bày tại Lâm Hạo trên bàn. "Hạo ca, cái này phỉ đường liền là cái điển hình thổ hoàng đế." Khi ông báo cáo, hắn nghĩ vào mình là đỉnh gia cháu trai, tại thành trại khu Tây hoành hành bá đạo, ăn uống cá cược chơi gái, ngũ độc đều đủ. Nhưng hắn người này thích nhất sĩ diện, cũng nhất tự đại. Hắn suốt đời có hai lớn yêu thích, một là chơi gái, hai là đánh ma tướng, với lại luôn cho là mình là tước thần hạ phàm, trình độ chơi bài thiên hạ đệ nhất. Lâm Hạo nghe đến đó, khoe miệng khơi gợi lên một vòng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy độ cong. Hắn muốn mồi câu đã tìm tới. "Rất tốt." Lâm Hạo đối Khỉ Ốm nói ra, "Ngươi đi tìm cơ hội, để hắn lơ đãng biết, chúng ta cổ rễ bấy bay quán mặt trược Long Vượng, gần nhất mới tới một nhóm toàn bộ cảng đảo cấp cao nhất nữ tiếp viên, với lại, chúng ta nơi này đánh cược, chơi đến rất lớn." Khỉ Ốm trong nháy mắt rõ ràng. "Hạo ca, ngài đây là phải dùng mỹ nhân kế." "Không." Lâm Hạo lắc đầu, đối phó loại này ngu xuẩn, không cần dùng kế. "Chúng ta chỉ là vì hắn chế tạo một cái chính hắn muốn nhất nhảy vào đi, hoa lệ bấy dập." Lại qua hai ngày, một cái tỉ mỉ tân trang qua, tịch lệ nữ tiếp viên, tại thành trại bên ngoài một nhà cấp cao nhà hàng, ngẫu nhiên gặp đang tại đại yến tân khách phi đường. Vài chén rượu vào trong bụng, phi đường liền bị cái này đã có hình dạng, lại hiểu định nọt nữ nhân, mê đến thần hồn điên đảo. Khi hắn biết được, nữ nhân này lại là tại gần nhất danh tiếng vang xa quán mặt trược Long Vượng làm việc lúc, lập tức hứng thú. "Quán mặt trược Long Vượng?" Phi đường nâng cao hắn cái kia to lớn bụng địa, không ai bị nổi nói, "Ta nghe qua, cái kia mới tới người làm công tác văn hóa làm mà. Làm sao, các ngươi nơi đó chơi đến rất lớn sao?" Nữ tiếp viên che miệng nhẹ cười, "Đường ca, ngài nói đùa. Chúng ta nơi đó chơi không phải lớn nhỏ, là phong cách. Đến, nhưng đều là giống ngài dạng này, hai to mặt lớn đại lão bản." Câu nói này, sự thỏa mãn cực lớn phỉ đường lòng hư bình. "Tốt, có phong cách." Phỉ đường vô đuổi, "Hôm nào, ta tự mình mang các anh em qua khứ, kiến thức một chút." Tối thứ 6 bên trên, quán mặt trược Long Phượng phòng khách quý bên trong, bầu không khí khẩn trương mà kiềm chế. Lâm Hạo đang ngồi ở giám sát trước màn hình, tỉnh táo nhìn chăm chú lên dưới lầu hết thảy. A Tuấn ở bên cạnh hắn, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. "Hạo ca, ngài xác định dạng này có thể làm sao? Cái kia phi đường là có tiếng gian lận bài bạc, chúng ta chưa bài, chỉ sợ." Lâm Hạo không nói gì, hắn chỉ là lấy ra một bộ mới tinh bài bộ kẹ, ngay trước mặt A Tuấn, lấy một loại làm cho người hoa mắt tốc độ, nhanh chóng tắm bài. Sau đó, hắn đem bài móc lưng trên bàn, báo ba tấm bài. A Tuấn sửng sốt một chút, thuận miệng nói ra, "Ách bích a, hồng tâm ca, khối lập phương gì?" Lâm Hạo đem bài lật ra, thình lình lại là cái kia ba tấm bài. A Tuấn triệt để sợ ngây người. Lâm Hạo bình tĩnh nói, "Ta giáo qua chia bài một chút cơ sở tâm lý học cùng hơi biểu lộ phân biệt kỹ xảo. Chúng ta không cần gian lận." Hắn nhìn xem giám sát bên trong, cái kia sắp bước vào bẫy dập to mọc bóng dáng, trong mắt hiện lên một chút băng lãnh tính toán. "Chúng ta chỉ cần tại chính hắn gian lận thời điểm, lựa chọn nhìn không thấy. Sau đó, tại hắn đắc ý nhất vong hình thời điểm, để hắn bằng vận khí thua trận tất cả." Dưới lầu, phi đường tại một đám thủ hạ chen trúc dưới, như là hoàng đế đi tuần, nên ngang đi đến. Hắn bị cảnh tượng trước mắt triệt để kinh hãi. Cấp cao sửa sang, chuyên nghiệp phục vụ, cùng cái kia chút ở đây, hắn chỉ ở trên báo chí gặp qua phú thương danh lưu, đều để hắn lòng hư binh, đạt được chưa từng có thỏa mãn. Hắn được mời vào cấp cao nhất phòng khách quý. Bàn đánh bài bên trên, sớm đã sắp xếp xong xuôi mấy cái từ Lâm Hạo thủ hạ cải trang kẻ ngốc từng cái giả trang ra một bộ người ngốc nhiều tiền bộ dáng. Đánh cược, bắt đầu. Như Lâm Hạo đoán, trước mấy giờ, phi đường đại sát tứ phương, thắng cái chậu đầy bắt đầy. Chia bài vừa đúng mấy lần sai lầm, cùng chính hắn điểm này không coi là gì gian lận kỹ xảo, để hắn cảm giác mình liền là chân chính độ thần. Hắn tiền đặt cược cũng càng lúc càng lớn. Rốt cục, tại cuối cùng một thanh bài, hắn đem mình thắng được, tính cả mang đến mấy trăm ngàn tiền mặt, toàn bộ đều đẩy lên bàn đánh bài trung ương. Hắn muốn một thanh, thanh không tất cả mọi người. Nhưng mà, lần này, nữ thần may mắn không tiếp tục chiếu cố hắn. Làm trên bàn cuối cùng một chương bài bị lật ra lúc, phi đường mặt trong nháy mắt đọc lại. Hắn thua. Thua bại một lần mặt quét đất, táng ra bại sản. Không có khả năng. Các ngươi gian lận. Phi đường đột nhiên vỗ bàn một cái, giận tím mặt, phía sau hắn thủ hạ lập tức liền muốn rút súng. Nhưng mà, bọn hắn nhanh, tảng đá càng nhanh. Phòng khách quý cửa chính bị trong nháy mắt phá tan. Tảng đá mang theo 20 tên mặc thống nhất màu đen chế phục, cầm trong tay thép tinh súy côn đội tuần tra thành viên, như là đàn sói, đem Phỉ Đường cùng hắn mấy tên thủ hạ gắt gao vây vào giữa. Nơi này là quán mặt trược Long Phượng, là Lâm Hạo địa bàn. Lâm Hạo chậm rãi từ ngoài cửa đi đến. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia trương bị lật tung bàn đánh bài, chỉ là mỉm cười, đối sát mặt trắng bệnh Phỉ Đường nói ra: "Đường ca, có chơi có chịu. Đây là chúng ta trên đường quy củ, đúng không?" "Ngươi..." Phỉ Đường tức giận đến toàn thân phát run, lại một câu cũng nói không nên lời. "Ngươi bây giờ thiếu ta bãi 500.000." Lâm Hạo đưa tới một trương đã sớm chuẩn bị kỹ càng phiếu nợ cùng một cây bút, "Ký nó, đêm nay ta để ngươi cùng huynh đệ của ngươi an toàn đi ra cánh cửa lớn này." Phỉ Đường nhìn xem cái kia trương phiếu nợ, lại nhìn một chút chung quanh đám kia nhìn chằm chằm đội tuần tra biên, hắn biết mình hôm nay là cắm. Hắn tay run run, ký tên của mình chữ. Ngay tại hắn chuẩn bị mang người xám xịt rời đi lúc, Lâm Hạo thanh âm lần nữa từ sau lưng của hắn vang lên: "A, đúng, Đường ca, ta người này luôn luôn cực kỳ giảng đạo lý. Ta biết 500.000 tiền mặt ngươi một lát khả năng không bỏ ra nổi đến." Lâm Hạo trên mặt lộ ra như hổ ly dáng tươi cười: "Bất quá, ta nghe nói trên tay ngươi giống như có một cái có thể làm đến nhập khẩu thuốc đặc trị con đường. Ta đối cái kia cảm thấy rất hứng thú. Có lẽ chúng ta có thể liền cái này đồ vật thật tốt trò chuyện chút." Quán mặt trược Long Phượng lầu 2, một gian lịch sự tao nhã trong phòng trà. Lâm Hạo chính tự mình nấu lấy một bình tốt nhất Long Thịnh. Hương trà lượn lờ, bầu không khí lại băng lãnh đến như là phòng chứa thi thể. Đối diện với hắn, ngồi sát mặt âm trầm đến sắp chảy nước Phỉ Đường. Thủ hạ của hắn đều lưu tại dưới lầu, chỉ có hắn một thân một mình ngồi tại cái này. Chỉ là, hắn cặp kia bởi vì túng dục quá độ mà lộ ra sưng vụ trong mắt, tràn ngập sự không cam lòng, hoán độc, cùng một chút dấu ở chỗ sâu sợ hãi. "Nói đi." Phỉ Đường thanh âm khàn khàn mà khô khốc. "Ngươi đến cùng muốn thế nào?" Lâm Hạo không có trả lời. Hắn chỉ là đâu vào đấy, hoàn thành lấy tẩy trà, tưới pha, điểm chén động tác, phảng phất một cái chăm chú trà nghệ sư. Thẳng đến hắn đem một chén trong suốt xanh biếc cháo bột, nhẹ nhàng đẩy lên Phỉ Đường trước mặt. "Đường ca, nếm thử." Ngữ khí của hắn ôn hòa giống như là tại chiêu đãi một vị bạn cũ. "Ta người này không có gì khác yêu thích, liền ưa thích lấy trà kết bạn, nói chuyện sinh ý." Phỉ Đường nhìn xem ly kia nóng hôi hổi trà, nhưng không có nửa điểm tâm tình đi nhấm nháp. Hắn bỗng nhiên vô bàn một cái, gầm nhẹ nói: "Ít mẹ hắn đi theo ta bộ này." "Lâm Hạo, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi đang có ý đồ gì. 500.000, ta nhận thua. Nhưng ta cho ngươi biết, cái kia con đường là ta cậu đỉnh gia tự mình giao cho ta xử lý. Ngươi dám động, chẳng khác nào là đang động đỉnh gia căn cơ. Đến lúc đó, lão nhân gia ông ta trách tội xuống, ngươi gánh nổi sao?" Hắn ý đồ dùng đỉnh gia tên tuổi tới làm cuối cùng dãy rủa. Nhưng mà, Lâm Hạo lại chỉ là nhẹ nhàng thổi thổi miệng chén nhiệt khí, trên mặt vẫn như cũng là bộ kia không có chút rung động nào bình tĩnh. "Đường ca, ngươi thật giống như còn chưa hiểu hiện tại tình huống." Hắn đặt chén trà xuống, ngẩng đầu, cặp mắt trong suốt kia như là sắc bén nhất dao giải phẫu, bắt đầu từng tầng xé ra Phỉ Đường cái kia phô trương thanh thế ngụy trang. "Thứ nhất, ngươi tối hôm qua tại chúng ta bãi bên trong gian lận, chứng cứ vô cùng xác thực. Chuyện này nếu như ta đâm đến xã đoàn hội nguyên lão nơi đó, dựa theo quy củ tay gậy ba ngón tay đều là nhẹ. Ngươi cảm thấy đỉnh ra sẽ vì một cái phá hư quy củ cháu trai đi cùng toàn bộ Hồng Hương quy củ đối nghịch sao?" Phỉ Đường sắc mặt chợt nhìn một điểm. "Thứ hai, trong tay ngươi cái kia dược phẩm con đường, theo ta được biết là ngươi lợi dụng đỉnh ra tên tuổi từ bác sĩ tiết nơi đó cưỡng ép độc quyền tới. Ngươi dùng giá gấp 10 lần đầu cơ trục lợi cứu mạng thuốc, chuyện này tại thành trại bên trong cũng sớm đã người người oán trách. Ngươi cảm thấy đỉnh ra nếu như biết, hắn sẽ vì bảo vệ ngươi cái này cho hắn trên mặt bôi đen sinh ý mà đắc tội toàn bộ thành trại tầng dưới chốt dân tâm sao?" Phỉ Đường bờ môi bắt đầu không bị khống chế run rẩy. "Thứ ba cũng là điểm trọng yếu nhất." Lâm Hạo thân thể hơi nghiêng về phía trước, thanh âm ép tới cực thấp như là ma quỷ nói nhỏ: "Ta tra qua món nợ của ngươi, ngươi mỗi tháng bán thuốc tiền kiếm được đại khái tại 10 vạn khối trái phải, nhưng trong đó có 80.000 đều tiến vào chính ngươi túi, cầm lấy đi ăn chơi đàng điếm, hút phấn. Ngươi báo cho ngươi cậu đỉnh ra khoản, mỗi tháng chỉ có 20.000 khối lợi nhuận." Đường ca Lâm Hạo trên mặt lộ ra một cái nụ cười hiền hòa: "Ngươi nói, nếu như ta đem ngươi phần này chân thật sổ sách, tính cả ngươi tối hôm qua thua trận cái kia 500.000 phiếu nợ, cùng một chỗ không cẩn thận để ngươi cậu đỉnh ra nhìn thấy, hắn sẽ nghĩ như thế nào? Hắn sẽ cảm thấy, hắn người cháu ngoại này, không chỉ có là cái ma cờ bạc, là cái kẻ nghiện, vẫn là một cái dám ở sau lưng của hắn đùa nghịch tiểu thông minh." "Nội ứng." "Nội ứng" hai chữ này như là hai thanh đốt hồng thiết truy, hung hăng gai đất vào Phỉ Đường trái tim. Trên mặt hắn màu máu, trong nháy mắt cởi đến không còn một mảnh. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 25, lần thứ nhất tử vong. Chương 25, lần thứ nhất tử vong. Phỉ Đường như là bị rút mất tất cả xương cốt, sủi lơ tại trên ghế, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Hắn triệt để rõ ràng, từ hắn bước vào quán mặt trược Long Phượng một khắc kia trở đi, hắn cũng đã thua. Hắn đối mặt, căn bản không phải một cái bình thường mạ phi ạ, mà là một cái có thể đem người tâm, quy củ, lợi ích đều đùa bỡn trong lòng bàn tay ma quỷ. Hắn tất cả át chủ bài đều bị đối phương thấy rõ ràng. Lâm Hạo nhìn trước mắt cái này đã triệt để đánh mất đấu trí mập mạp, đem một phần đã sớm chuẩn bị kỹ càng hợp đồng, nhẹ nhàng đẩy đất đến Phỉ Đường trước mặt. "Ta người này luôn luôn rất công đạo." Hắn khôi phục giọng ôn hòa: "Ngươi 500.000 tiền nợ đánh bạc, ta từ bỏ. Ta thậm chí còn có thể lấy mỗi tháng lại tư nhân cho ngươi 50.000 khối cố vấn phí. Để báo đáp lại, từ hôm nay trở đi, cái kia thuốc đặc trị nhập hàng con đường, từ ta người toàn quyền tiếp nhận. Ngươi chỉ cần giống như trước như thế, mỗi tháng cho ngươi cậu đỉnh ra, đưa trước đi 20.000 khối lợi nhuận là được rồi. Ngươi cái gì đều không cần làm, liền có thể chống rông cầm tới 50.000 khối. Mà ta giúp ngươi xử lý xong tất cả phiền phức. Đây là một bút cả hai cùng có lợi sinh ý, đúng không? Phi Đường nhìn xem cái kia phần hợp đồng, nhìn lại một chút Lâm Hạo cái kia trương hiền lành khuôn mặt tươi cười, hắn biết mình đã không có bất luận cái gì lựa chọn. Hắn tay run run, cầm viết lên, tại cái kia phần hợp tác hiệp nghị bên trên, ký tên của mình chữ. Từ giờ khắc này, đầu kia bị hắn lung đoạn mấy năm, thành trại khu Tây Mạch sống, chính thức đổi chủ. Làm Phi Đường thất hồn lạc phách rời đi sau, A Tuấn cùng Kỳ ốm, từ sau tấm bình phong đi ra, trên mặt là khó mà che giấu kích động cùng sùng bái. Hạo ca, thần, ngài thật sự là thần. Lâm Hạo nhưng không có mảy may đắc ý, hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn phía xa, cái kia phiến như là to lớn vết sẹo, chiếm cứ tại cảng đảo trái tim khu vực thành trại Cửu Long. Hắn bình tĩnh, đối Khỉ ốm hạ chỉ thị tiếp theo. Đi, nói cho bác sĩ tiết. Từ hôm nay trở đi, hắn tất cả dược phẩm, chúng ta giá gốc cung ứng. Mặt khác, ngươi lại đi, liên hệ cảng đảo tất cả tốt nhất huyết dịch bệnh chuyên gia. Ta muốn bọn hắn, vì Diêm Vi hội trần. Thành trại Cửu Long, một chỗ bị bỏ hoang sân thượng. Nơi này, là tòa này ngoài vòng pháp luật thành bên trong, số ít có thể nhìn thấy hoàn chỉnh bầu trời địa phương. Nhưng bầu trời là tối tăm mờ mịt, như là sinh hoạt ở nơi này đám người, cái kia không nhìn thấy hy vọng tương lai. Lâm Hạo mang theo tảng đá cùng Kỳ ốm, lần nữa gặp được Ca Diêm. Hắn mặc một thân tắm đến trắng bệnh cũ tờ sợt, dáng người điêu luyện, toàn thân trên dưới không có một chút dư thừa mỡ. Hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, liền như là một thanh cắm ở trong viên đá, dãi dầu xương gió cổ lão binh khí, tản ra một cỗ người sống chớ gần, băng lãnh sát khí. Cách đó không xa, một cái đồng dạng trầm mặc thiếu nữ đang ngồi ở một trường cũ nát trên ghế mây, trên thân che kín một trường hơi mỏng tấm thảm. Nàng liền là Diêm Vi. Sắc mặt của nàng tái nhợt đến gần như trong suốt, nhưng cặp kia nhìn xem mình anh con mắt lại thanh tịnh đến như là trong núi dòng suối. Lâm Hạo chưa hề nói bất luận cái gì nói nhảm. Hắn đem một cái tràn đầy tiền mặt túi du lịch đặt ở sân thượng trung ương. Nơi này là 10 vạn khối tiền đặt cọc. Hắn lại lấy ra một phần từ A Tuấn phát thảo liên quan tới gánh chịu Diêm Vi tất cả tiền chữa trị dùng hiệp nghị. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta điều kiện, từ hôm nay trở đi, ngươi em gái tất cả tiền thuốc men, dinh dưỡng phí đều để ta tới gánh chịu. Ta sẽ vì nàng tìm tới toàn bộ cảng đảo thầy thuốc giỏi nhất. A Diêm không có giữ tiền, cũng không có nhìn hiệp nghị. Ánh mắt của hắn chỉ là rơi vào em gái của mình, em gái trên thân. Diêm Vi đón anh ánh mắt, nhẹ nhàng gật gật đầu. A Diêm lúc này mới chậm rãi đem ánh mắt một lần nữa rời về đến trên thân Lâm Hạo. Tốt. Hắn chỉ nói một chữ, khàn khàn mà băng lãnh. Hắn chỉ sân thượng trung ương. Bắt đầu đi. Lần thứ nhất đối luyện chính thức bắt đầu. Lâm Hạo hít sâu một hơi, đem thân thể trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Hắn bày ra một cái tiêu chuẩn chiến đấu thức mở đầu, hai mắt gắt gao tập trung vào trước mắt cái này như là ma thần nam nhân. Sau đó dẫn đầu phát động công kích. Một cái tấn manh thăm dò tính đấm thẳng đến A Diêm mặt. Nhưng mà A Diêm lại phảng phất không nhìn thấy năm đấm của hắn. Hắn không tránh, không tránh, thậm chí không có đón đỡ. Ngay tại Lâm Hạo quyền phòng sắp gần người trong nháy mắt, hắn chỉ là tùy ý phía bên trái bên cạnh bước ra một bước nhỏ. Liên là cái này một bước nhỏ, để Lâm Hạo cái kia nhất định phải được một quyền, trong nháy mắt thất bại, lực cũng đã hết, lực mới chưa sinh, lộ ra một cái kẽ hở khổng lồ. Một giây sau, địa ngục giáng lâm. A Diêm bóng dáng giống như quỷ mị lấn người mà vào. Lâm Hạo thậm chí không thể thấy rõ động tác của hắn, cũng cảm giác cổ tay của mình bị một cái như là kiểm sát tay gắt gao chế trụ. Một cô không thể địch nổi, tinh thuần cô động thôn kình, trong nháy mắt bạo phát. Kết. Lâm Hạo cổ tay khớp nối phát ra một tiếng rợn người tiếng vang, kịch liệt đau nhức như là dòng điện truyền lượn toàn thân. Ngay sau đó là một cái gọn gàng quét đường chân. Lâm Hạo hạ bàn, trong nháy mắt thất thủ, toàn bộ người không bị khống chế ngã về phía sau. Tại thân thể sắp ngã xuống đất trong nháy mắt, Á Diêm công kích lần nữa như bóng với hình. Một cái tinh chuẩn mà lanh khớp cổ tay chặt công bằng chém vào tại Lâm Hạo cái cổ khía cạnh. Lâm Hạo trước mắt trong nháy mắt một đen. Thế giới lâm vào bóng tối vô tận. Toàn bộ quá trình từ bắt đầu đến kết thúc, thậm chí không có vượt qua 30 giây. Cùng lúc đó, cô dễ bay, đèn đuốc sáng trưng quán mặt trược Long Phượng bên trong. A Tuấn đang ngồi ở phòng quan sát bên trong, đâu vào đấy, chỉ huy toàn trường vận doanh. Đúng lúc này, cửa ra vào tiếp khách thông qua bộ đàm chuyển đến một tin tức. Anh Tuấn, có lớn khách đến. Mấy phút đồng hồ sau, bốn cái mặc hàng hiệu công lê, tay mang rồ len, xem ra hảo khí ngút trời nam nhân, tại quản lý tự mình dẫn đầu dưới, đi vào cấp cao nhất phòng khách quý. A Tuấn nhìn xem giám sát bên trong, cái kia mấy trương hơi có vẻ khuôn mặt xa lạ, trong lòng dâng lên một chút cảnh giác. Quán mặt trược Long Phượng mở một lúc lâu, Hạo ca đối với hộ khách tin tức luôn luôn là làm cao nhất yêu cầu, bất luận cái gì một tên quý khách, bọn hắn cái này chút tiểu đầu mục bao nhiêu đều biết. Nhưng lần này tới bốn tên quý khách, hắn lại một cái đều không gặp qua. Có lẽ ngẫu nhiên sẽ có mới khách, nhưng một đám lạ lâm lớn khách, có vấn đề. Hắn lập tức đem giám sát tiêu điểm, nhắm ngay dàn kia phòng khách quý. Ván bài bắt đầu. Như hắn đoán, mấy cái này hảo khách, căn bản không phải tới chơi. Bài của bọn hắn kỹ năng cực kỳ tinh xảo, lẫn nhau ở giữa phối hợp, càng là không chê vào đâu được. Bọn hắn dùng một loại xen vào kỹ thuật cùng gian lận ở giữa, cực kỳ cao minh khống cục thủ đoạn, tại ngắn ngủi trong vòng một giờ, liền từ bàn đánh bài bên trên, thắng đi gần 10 vạn khối tiền mặt. A Tuấn sắc mặt trở nên có chút khó coi. Trên sân thượng, Lâm Hạo từ kịch liệt đau nhức bên trong chậm rãi tỉnh lại. Hắn cảm giác mình thân thể giống như là bị một cỗ cao tốc chạy xe tải đối diện đụng trúng, ép tới. Toàn thân trên dưới không có một chỗ khớp nối, không tại phát ra rên thống khổ. Hạo ca, ngươi thế nào? Tảng đá cùng kỳ ốm, lo lắng xuống tới. Lâm Hạo không có trả lời bọn hắn. Hắn làm chuyện thứ nhất là tâm niệm vừa động, cố nén kịch liệt đau nhức, điều ra mình hệ thống bảng. Hắn muốn nhìn mình chiến đấu mới vừa rồi đến cùng đến cỡ nào thất bại. Cơ sở chiến đấu tinh thông 185/200, bảng bên trên rõ ràng biểu hiện ra, tại hắn gần một tháng khắc khổ huấn luyện về sau, khoảng cách lần tiếp theo kỹ năng tấn thăng y nguyên còn kém 1 năm giờ độ thuần thủ. Hắn dây rồi lấy dùng cái kia còn có thể miễn cưỡng hoạt động tay trái, từ trong ngực móc ra cái kia đã có chút tổn hại sổ ghi chép cùng một cây bút. Tay phải của hắn cổ tay đã sưng như cái bánh bao, căn bản là không có cách cầm bút. Hắn liền dùng tay trái lấy một loại hài đồng siêu siêu mẹo mẹo chữ viết tại sổ ghi chép bên trên, ghi chép vừa rồi cái kia như là ác mộng 30 giây. Khi ốm yêu kỳ tiến tới nhìn thoáng qua, chỉ nhìn một chút, hắn toàn bộ người đều ngây dại. Chỉ gặp cái kia sổ ghi chép bên trên thình lình viết: đối phương chuyên dùng xoay ngược bắt phát lực phương thức vì thôn kình, phòng ngự của ta tư thế ở trước mặt hắn như là giấy, công kích hình thức vì quân dụng thuật cận chiến, chiêu chiêu đều lấy phá hư sức chiến đấu làm hệ tâm, không thấu đáo biểu diễn tính nhưng trí mạng tính cực cao, tốc độ phản ứng ít nhất là ta gấp 2 trở lên. Kết luận bại hoàn toàn. Khi ốm nhìn xem một màn này, trong lòng nhấc lên cơn sóng gió động trời, đều sắp bị đánh chết, còn tại biết tổng kết rút kinh nghiệm bút ký. Ngay tại Lâm Hạo viết xong một chữ cuối cùng trong nháy mắt, trong đầu của hắn hệ thống bảng tách ra trước đó chưa từng có hào quang sáng chói. Ken, ngươi đã trải qua một lần mô phỏng tử vong cũng tại dưới trạng thái cực hạn, cưỡng chế tiến hành chiều sâu chiến thuật tổng kết rút kinh nghiệm, ý chí của ngươi cùng kỹ xảo thu được to lớn đột phá. Ý chí của ngươi đạt được như sắt thép rèn luyện. Ý chí độ thuần thục 5, điểm tự hạn chế 10. Ngươi cơ sở chiến đấu kỹ năng thu được lượng lớn thực chiến cảm ngộ, độ thuần thục 25. Một cỗ to lớn như là giác ngộ tin tức lưu trong nháy mắt xông vào trong đầu của hắn. Vừa rồi A Diêm cái kia trong vòng 30 giây tất cả động tác công kích, kỹ xảo phát lực, ý tưởng chiến đấu như là dạy học chậm thả, tại trong đầu của hắn một lượt lại một lượt rõ ràng chiếu lại, phân tích, hấp thu, kiểm tra đến cơ sở chiến đấu, tinh thông, độ thuần thục đã đủ, 185/25/210/200, độ thuần thục tràn ra, thỏa mãn tấn thăng điều kiện, kỹ năng tấn thăng bên trong, tấn thăng thành công, người kỹ năng cơ sở chiến đấu đã lột xác thành cách đấu đại sư, cách đấu đại sư, nhập môn 10/500 người đã sơ bộ bước vào đại sư điện đường, người với thân thể người lý giải, chiến cuộc nắm chắc, cùng lực lượng vận dụng đều đạt đến cao độ toàn mới. Ngươi không còn câu nệ tại chiêu thức cố định, bắt đầu có thể căn cứ tình hình chiến đấu, sáng tạo ra hiệu suất cao nhất tổ hợp. Bị động hiệu quả, nguy cơ tốc độ phản ứng 20. Và anh, Lâm Hạo cảm giác mình đại não, phản phất đều nổ tung. Cường đại trước nay chưa từng có cảm giác, truyền lượn toàn thân. Trên thân thể cái kia toàn tâm kịch liệt đau nhức, tựa hồ tại giờ khắc này, đều bị cái kia cố tấn cấp sảng khoái cho hòa tan rất nhiều. Hắn biết, mình thành công. Đầu này địa ngục con đường, liền là hắn thông hướng đỉnh phong duy nhất đường tắt. Hắn chống tảng đá bà bay, gian nan từ dưới đất đứng lên đến. Hắn kéo lấy đầu kia gần như sắp muốn gãy mất chân, từng bước một đi tới cái kia như là ma thần trầm mặc A Diêm trước mặt. Hắn nhìn xem hắn, nhếch môi cười. Nụ cười kia mặc dù bởi vì đau đớn mà có vẻ hơi bặm mẻo, nhưng lại tràn đầy ý chí bất khuất cùng đối tương lai vô hạn khát vọng. Ngày mai, hắn dùng thanh âm khàn khàn, gian nan nói ra 4 chữ. Cùng một thời gian, A Diêm cặp kia vạn năm không thay đổi núi băng trong đôi mắt lần thứ nhất lóe lên một chút nhỏ không thể thấy tên là kinh ngạc cảm xúc. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.